Chương 99, chính thức lên này, khí lâu quản lý chương 99, chính thức lên này, khí lâu quản lý tề bộ đầu, đầu đảng tội ác Tĩnh Huyền đã đền tội, còn lại sự tình liền toàn ngưỡng cầm ngài. Trần Dã chậm rãi nói. Tề Thế Hào nghe vậy khẽ giật mình, hắn không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Trần Dã đây là ý gì. Phải biết đây chính là thiên đại công lao, kết quả hắn lại chủ động tặng cho chính mình. Cái này không khỏi khiến hắn lần nữa xem kỹ này trước mắt cái này thiếu niên tới. Chỉ gặp hắn ánh mắt trầm tĩnh, khuôn mặt tuấn tú, mấu chốt cố này từ trong ra ngoài tản ra khí chất khiến ai nhìn đều không thể đem nó coi là một cái gánh hát tiểu học đồ. Tề Thế Hào cũng là như thế. Thông qua lão hữu Lục Đại Hộ miệng cùng chính mình tận mắt nhìn thấy, hắn biết rõ cái này thiếu niên tuyệt không phải vật trong ao, ngày sau thế tất đem nhất phi trùng thiên, lại thêm lần này đối phương chủ động để công lao cho mình, trong lòng không khỏi có thân cận chi ý, nụ cười trên mặt cũng theo đó trở nên càng phát ra ôn hòa. Trần tiểu huynh đệ yên tâm, Tề Mộ chắc chắn đem án này hoàn thành bản sát, cho Trấn Hải vệ tất cả bách tính một cái công đạo. Trần Giác gật gật đầu, lập tức liền lấy cớ mệt nhọc, quay người ly khai ngày sau cung. Trần Giác xác thực không muốn ra cái này ngọn gió, bởi vì ai cũng không dám cam đoan kia Tĩnh Huyền có hay không đồng đảng dư nghiệt, vạn nhất phải có, chính mình lại bại lộ tại công chúng ánh mắt phía dưới, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Vì điểm hư danh lại đem tính mạng cho dự vào, vậy coi như được không bù mất, cho nên còn không bằng bán cái nhân tình Tề Thế Hảo. Ngày thứ hai, quan phủ tra phong thiên hậu cung, cũng phát hiện ngày sau cung những cái kia yêu đạo đủ loại làm cho người giận sôi tội ác tin tức liền truyền vang toàn bộ Trấn Hải vệ. Trong lúc nhất thời toàn thành cũng vì đó xôn xao, nhất là những cái kia trong nhà nữ quyến từng tấp nập xuất nhập ngày sau cung nhân nhà, càng là lâm vào to lớn khủng hoảng. Rất nhiều nam tử lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thế tử nữ nhi không biết từ khi nào lên trở nên vẻ mặt hốt hoảng, nói chuyện hành động của quái, không khỏi sợ hãi khôn cùng. Cũng may Tĩnh Huyền đã chết, những cái kia bị tẩy não nữ quyến tại không có khống chế tinh thần về sau, thậm chí cũng đang từ từ khôi phục. Mà vụ án này thành công cáo phá, cũng để cho Tề Thế Hào danh tự vang vọng toàn bộ Trấn Hải vệ. Cấp trên ngợi khen, đồng liêu cực kỳ hâm mộ, bách tính khen ngợi, các loại vinh dự lùn kéo đến, thậm chí có tin tức truyền ra, hắn cái này ngồi nhiều năm tổng bộ đầu chi vị, rất có thể muốn đi lên nói lại. Tối hôm đó, bên trong Tề phủ, Tề Thế Hào khó được uống vài chén rượu, tâm tình thật tốt phía dưới, nhịn không được tán dương lên Trần Gia tới. Các ngươi là không biết rõ, kia tiểu tử quả nhiên là thần, nghiên kỷ nhẹ nhàng liền có như thế can đảm cùng thủ đoạn, mấu chốt là sau khi chuyện thành công nửa điểm công lao đều không cần, phần này tâm tính, ta sống nửa đời người đều hiếm thấy. Cùng ở tại trong bữa tiệc Tề Na Na nghe phụ thân tán dương, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nàng đã hiểu, phụ thân trong miệng cái kia thần hồ kỳ thần thiếu niên, chính là khuê mật Lục Kinh Hồng tâm niệm cái kia gánh hát học đồ. Ban đầu ở lúc ra, nàng mặc dù bị phụ thân sớm tiếp đi, không thể nhìn thấy cuối cùng trận kia kinh tâm động phách biểu diễn tại nhà, nhưng cũng thấy tận mắt Trần Dã trên đài cùng quỷ đối hy kịch rung động chẳng diện. Bây giờ lại từ phụ thân trong miệng biết được, hắn lại độc thân một người phá hủy ngày sau cùng cái này ma quật, Tề Na Na trong lòng kinh ngạc không khỏi càng lắm, thậm chí còn nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Cái này Trần Dã, đến cùng là cái dạng gì người? Đối với ngoại giới những ngày phân loạn, Trần Dã cũng không quan tâm. Hắn giờ phút này đang chờ tại gánh hát phòng luyện công bên trong, dốc lòng tính toán nghề nghiệp của mình bảng. Tính danh, Trần Dã chức nghiệp, câu hồn danh linh lở V3, hát đọc làm đánh, hiển thị rõ phong hoa, lấy hí kịch nhập đạo, cùng quỷ thần nói, thiên phú, thông ngũ kỹ năng, tỉ mị LV3, hóa trang lên sân khấu LV1 ngày sau cùng quả nhiên là cái siêu cấp kinh nghiệm bao. Một trận vở kịch không chỉ có đưa Tiễn Tĩnh Huyền, cũng để cho nghề nghiệp của mình đẳng cấp trực tiếp từ LV1 tiêu thăng đến LV3 theo đẳng cấp tăng lên, Trần Dã cảm giác chính mình đối hí kịch lý giải lại có thăng hoa. Hắn hôm nay, một chiêu một thức, một cái nhăn mày một nụ cười, đều phảng phất cùng nhân vật bản thân hòa thành một thể, lại không nửa phần vương hữu. Cái gọi là hình thần đủ cả, người hí kịch hợp nhất, đại khái là như vậy. Sau đó mấy ngày, Trần Dã luyện tập tiến độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, cũng khiến quan tứ hải càng phát ra vui mừng. Là thời điểm lên đài. Bất quá cái này lên đài nhưng có coi trọng, nếu là làm tốt, kia là một lần là nổi tiếng, nếu là làm không tốt cũng có khả năng gây kích trầm xa. Bởi vậy quan tứ hải mười phần thận trọng, trực tiếp dứt bỏ những cái kia tiểu hí lâu cùng quán trà hí biên, ngược lại đem ánh mắt nhắm ngay Trấn Hải vệ lớn nhất hí lâu, Quảng Nhạc lâu. Nhưng mà Quảng Nhạc lâu đài cũng không phải tốt như vậy trèo lên. Nơi đó là toàn bộ Trấn Hải vệ nổi danh nhất giáp hát, có thể ở nơi đó hát hí khúc, không có chỗ nào mà không phải là các nơi thành danh đã lâu nhân vật chính. Khánh Xuân Ban chỉ là cái không đáng chú ý tiểu ban tử, Trần Dã càng là cái không có danh tiếng gì học đồ. Quan tứ hải nắm quan hệ, nói hết lời lúc này mới gặp được Quảng Nhạc lâu quản lý Đặng Minh. Cái này Đặng quản lý mang theo một bộ tây dương kính, dáng vóc mập mạp, tại nghe xong quan tứ hải giảng thuật về sau, hắn không mặn không nhạt cười cười, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Quan ban chủ, ngài cũng là hí kịch hành lý lao sư phụ, dạng này thổi phồng đồ đệ mình, có phải hay không có chút nói quá sự thật rồi? Quan tứ hải đụng phải một cái mũi xám, nhưng cũng không buồn, chỉ là cười nói ra, Đặng quản lý, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không bằng ngài hạ mình đi với ta một chuyến, tận mắt nhìn một cái liền biết. Đặng Minh bị hắn quấn lấy không có cách, lại nhìn hắn lời thề son sắt dáng vẻ, trong lòng cũng lên một tia yếu kỳ, liền miễn cưỡng đáp ứng. Hai người vừa đi vào Khánh Xuân ban sân nhỏ, một trận trong trẻo huyền chuyển giọng hát liền bày ra. Thì làm ngươi như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa. Là mẫu đơn đỉnh bên trong tiên đoạn. Thân là lớn hí lâu quản lý, cái này Đặng Minh tự nhiên là hiểu hí kịch, bởi vậy chỉ một câu này, cái kia nguyên bản có chút xem thường trên mặt trong nháy mắt liền biến sắc. Giọng nói này trong trẻo thông đấu, mượt mà không tì vết, càng khó hơn chính là cỗ này thấm đến thực chất bên trong bật bị, đơn giản. Đơn giản không giống như là phàm nhân có thể hát ra. Hắn vô ý thức thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi vào phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở đi đến nhìn. Chỉ một chút, Đặng Minh liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trong phòng một cái thân hình thẳng tắp thiếu niên thân mang y phục hàng ngày, chính đối kính tử luyện tập tư thái. Rõ ràng là trang điểm, có thể một cái kia ánh mắt, một cái đưa tay, xoay người một cái, liền đem hí kịch bên trong nhân vật đủ loại tâm tư diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, nhìn thấy người tim đập thình thịch. Bất chi bất giác ở giữa, Đặng Minh càng nhìn đến có chút ngây dại. Bên cạnh Quan Tứ Hải gặp hắn bộ dáng này, trong lòng cười thầm, ho nhẹ một tiếng nói, "Đặng gia, ngài cảm thấy thế nào?" "Tốt, đơn giản quá tốt rồi." Đặng Minh như mộng mới tỉnh, kìm lòng không đặng cao giọng tán thưởng, mặt béo trên tràn đầy kích động. "Vậy ngài nhìn lên đài việc này." Quan Tứ Hải rèn sắc khi còn nóng, "Trèo lên, nhất định phải trèo lên. Ai dám ngăn trở hắn lên đài người đó là cháu trai." Đặng Minh vô đuổi, biểu hiện được so Quan Tứ Hải còn kích động, "Quan ban chủ, ngươi yên tâm, chuyện này liền bao trên người ta đi." Hắn quá rõ ràng, lấy cái này thiếu niên điều kiện, chỉ cần cho một cái cơ hội, tất nhiên nhất phi trùng thiên, danh chấn thiên hạ. Mà Quảng Nhạc Lâu làm hắn lần đầu lên đài địa phương, tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành Lê Biên làm được một đoạn giai thoại. Cho nên cái này mua bán, kiếm buồn không lỗ. Quan Tứ Hải dẫn kích động không thôi Đặng Minh vào phòng. Cách rất gần, đợi nhìn xem Trần Dã kia Trương Thanh Tuấn vô cùng mặt về sau, Đặng Minh càng là kinh hãi. Cái này tướng mạo, cái này tư thái, khí chất này, lao thiên gia cũng quá bất công. Mà khi hắn nghe nói Trần Dã vẫn là cô nhi, là Quan Tứ Hải tại trong đống tuyết nhặt được về sau, Đặng Minh càng là ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Chính mình làm sao lại không có vận khí tốt như vậy, có thể nhặt được dạng này hạt giống tốt. Trần lão bản Đặng Minh xoa xoa tay, liền xưng hô cũng thay đổi, lên đài hí kịch, ngài nghĩ kỹ đã hát cái gì sao? Trần Dã nghĩ nghĩ, nói ra, ta đều được, chẳng qua nếu có thể, ta nghĩ hát tiểu sinh. Lời vừa nói ra, Đặng Minh không hề nghĩ ngợi, đầu lắc đến giống như bắt lãng cổ. Không được, tuyệt đối không được. Hán quả quyết cự tuyệt, hát cái gì tiểu sinh? Tiểu sinh hát đến đỉnh cũng thành không được chân chính nhân vật chính con a, mà lại liền ngài điều kiện này, cái này tư thái, cái này cũng họng, kia tất nhiên cần phải là thanh y hoa đàn a. Ngài nói có phải hay không, quan ban chủ? Quan Tứ Hải cũng rất tán thành gật gật đầu. Trần Dã điều kiện xác thực quá tốt rồi, mà lại hắn phát hiện Trần Dã hát lên thanh y đến, chẳng những không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, ngược lại có một loại đặc biệt mị lực, rất dễ để cho người ta đắm chìm trong đó. Sau đó Đặng Minh cùng Quan Tứ Hải lại một sướng một họa cho Trần Dã lên thời gian thật dài khóa, cuối cùng Trần Dã đành phải bất đắc dĩ đồng ý hát thanh y đi, mà vì để Trần Dã một lần là nổi tiếng, Đặng Minh cũng là thật phí hết tâm tư. Hắn cùng ngày cùng Quan Tứ Hải thương nghị hồi lâu, thẳng đến rất khuya mới hứng thú bừng bừng rời đi, chờ đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đặng Minh liền dẫn một cái khiêng chụp ảnh thiết bị lao sư phó đi tới gánh hát. Thời đại này đã có chụp ảnh kỹ thuật, chỉ là còn chưa thành thục, thiết bị càng là cực kỳ cổng kềnh lại đắt đỏ, nhưng Đặng Minh vẫn là không chút do dự tiêu tiền mướn một cái danh sư tới, vì chính là làm đằng sau tuyên truyền làm chuẩn bị. Trần lão bản, làm phiền ngài thay đổi trang phục, vẽ mặt trang điểm, chúng ta chụp mấy tấm hình. Trần Dã theo lời làm theo, làm hắn một thân thanh y đồ hóa trang, trang dung tinh xảo từ trong phòng đi tới lúc, trong viện tất cả mọi người an tĩnh. Liền cái kia kiến thức rộng rãi chụp ảnh sư phó đều cả kinh nửa ngày không có khép lại miệng, cửa chớp răng rắc theo không ngừng, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong mấy mắt. Sau đó Đặng Minh từ mấy chục tấm trong tấm ảnh tuyển chọn tỉ mỉ ra một chương thần vận tốt nhất, sau đó lập tức bắt đầu chế tác. Vẹn vẹn 2 ngày sau đó, Quảng Nhạc Lâu tường ngoài bên trên, một bức to lớn áp phích bị trương tiếp ra. Trên poster, một cái thân mặc hoa mỹ đồ hóa trang thanh y đảo sóng mắt lưu chuyển, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Tất cả đi ngang qua người đi đường, vô luận nam nữ già trẻ, không khỏi bị hắn hấp dẫn, nhao nhao ngừng chân quan sát, nghị luận ầm ĩ ta trời, đây là nhà ai nhân vật chính, làm sao trước kia chưa từng thấy. Quá đẹp cái này hóa trang, trấn hải vệ tìm không ra cái thứ hai. Mau nhìn, phía dưới còn có chữ. Chỉ gặp tại kia kinh diễm định trang chiếu phía dưới còn có một nhóm bắt mắt chữ lớn, sau 5 ngày, Lê Viên Tân Tú Trần Dã lên đài hiến hát, kính thỉnh chờ mong. Trần Dã, đây là ai? Trong lúc nhất thời toàn bộ trấn hải vệ, nhất là những cái kia lão hí mê nhóm, tất cả đều bị sâu đủ khẩu vị. Bọn hắn thực sự nghĩ biết rõ, cái này gọi Trần Dã người mới đến tuột cùng là thần thánh phương nào, càng muốn tận mắt nhìn, trên quốc sở tơ vị này thanh y hoa đáng tại trên sân khấu lại sẽ là cỡ nào phong hoa. Trong lúc nhất thời, Trần Dã chưa lên đài, thanh danh cũng đã truyền khắp toàn bộ trấn hải vệ. Lục gia, Lục Kinh Hồng cầm một chương in Trần Dã định trang chiếu báo chí, thương phấn tại trong khuê phòng đi qua đi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vì kích động mà hiện ra đỏ ửng. "Nana, ngươi mau nhìn, là Trần Dã." Hắn thật muốn lên đài hát hí khúc. Tế Nana tiếp nhận báo chí, nhìn xem phía trên cái kia phong hoa tuyệt đại thanh ý đảo, trong đôi mắt đẹp cũng khó nén vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không cách nào đem trên quốc sở tơ cái này tuyệt sắc giai nhân, cùng cái kia tại Lục gia hậu viện cùng bị đối hí kịch tuấn tú thiếu niên liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn đóng vai án ảnh, đúng là bộ dáng như vậy. Nào chỉ là bộ dáng như vậy, Lục Kinh Hồng một mặt cùng có vinh yên kiêu ngạo, ta nói cho ngươi ngày đó là không có nhìn thấy, hắn hướng trên đài vừa đứng, kia mới gọi chân chính giác nhi. Cho nên 5 ngày sau, ta nhất định sẽ đi Quảng Nhạc Lâu cho hắn cổ động, ngươi có đi hay không? Thế Nana cũng khó nén trong lòng hiếu kỳ, thế là nhẹ gật đầu. Không chỉ là các nàng, Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào khi biết tin tức sau cũng làm tức biểu thị, đến thời điểm nhất định phải đi tự mình cổ động. Cùng lúc đó, Khánh Xuân Ban bên trong cũng là sôi trào khắp trốn. Các sư huynh đệ nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, lại không một người sinh lòng ghen ghét. Bởi vì ai đều biết rõ Trần Dã thế tất sẽ trở thành nhân vật chính, bởi vậy ghen ghét là ghen ghét không tới. Cùng hắn đắc tội, còn không bằng hiện tại kết cái thiện duyên. Vạn chúng trong chờ mong, 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Cái này một ngày, Quảng Nhạc Lâu bên ngoài người đông nghìn nghịt, trên vai thích cánh. Vé vào cửa sớm tại 3 ngày trước đã bán sạch, vẫn như trước có vô số hí mê vào tới, đem chọn con phố chắn đến chật như nêm cối. Một chút phiếu con buôn thấy thế, lập tức đem trong tay giá vé lộn mấy vòng, lại ý nguyên bị một đoạt mà không. Nhường một chút, nhường một chút. Lục Đại Hộ dẫn một đoàn người, tại tiểu nhị dẫn dắt dưới, từ chuyên môn thông đạo đi vào lầu 2 một gian nhã gian bên trong. Kinh Hồng, Nana, các người ngồi chỗ này. Lục Đại Hộ vui tươi hớn hở an bài, hắn hôm nay cũng là hào khí, trực tiếp bao xuống toàn bộ nhã gian, chính là vì thấy thư thái. Tề Thế Hào ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu bên nào đám người, cũng không khỏi đến cảm khái, Trần Tiểu Huynh đệ chiến trận này, sợ là so với cái kia thành danh đã lâu Giác Nhi còn một lớn. Trong gian phòng trang nhã bầu không khí nhiệt liệt, khí lâu trong đại đường lại có chút khác biệt. Không ít cái khác gánh hát chủ gánh cũng nghe hỏi mà đến, bọn hắn phần lớn ôm chế giễu tâm thái. Một cái không có danh tiếng gì học đồ, coi như được Quảng Nhạc lâu Đặng Minh mắt xanh, lại có thể lật ra cái gì bọn nước đến. Dù sao Lê Viên đi dựa vào bản lãnh thật sự, không phải đầu cơ trục lợi. Ta nhìn kia Khánh Xuân ban quan tứ hải là giản nên hồ đồ rồi, lại dám như thế nâng một cái mao đầu tiểu tử. Chờ lấy nhìn đi, hôm nay không phải để hắn đem mặt mo đều mất hết không thể. Ngay tại những này tiếng nghị luận bên trong, canh giờ đã đến. Bang. Một tiếng chiêng vang, réo rắt kéo dài, vang vọng toàn bộ hí lâu. Trước một giây còn huyên náo vô cùng Quảng Nhạc lâu, trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt sáng rực nhìn về phía kia phương trống không một người sân khấu kịch. Ngay sau đó, liền nghe một đạo thanh lệ huyền chuyển, như banh gầy đến ngữ giọng nữ, từ phía sau đài yếu ớt truyền đến. Nguyên lai muôn hồng nghìn tiếng khai biến, giống như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát. Chương 100, một đêm bạo đỏ, khả linh tiếng lòng chương 100, một đêm bạo đỏ, khả linh tiếng lòng bèn bèn một câu, thậm chí người còn chưa thấy, toàn bộ hí lâu liền lên gợn sóng. Tất cả trình diện hí mê toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy thanh âm kia phảng phất mang theo móc, một cái liền chui tiến vào tâm khảm của người ta bên trong, cào được lòng người bên trong ngứa một chút. Đáng giá, chỉ là cái thanh này cũng họng, hôm nay lần này liền không uổng công. Những cái kia vốn là ôm chế rêu tâm tính, cố ý từ cái khác gánh hát chạy tới chủ gánh, nhân vật chính, giờ phút này trên mặt coi nhẹ cùng khinh mạn cũng trong nháy mắt ngưng kết, từng cái vô ý thức ngồi thẳng người, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Giọng nói này, cái này bật bị. Khánh Xuân Ban từ chỗ nào tìm đến bực này nhân vật? Mọi người ở đây tâm thần khoái động thời khắc, sân khấu kịch màn che chậm rãi kéo ra. Một thân ảnh nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi tới trước sân khấu. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Quảng Nhạc lâu hô hấp đều đình trệ. Chỉ gặp trên đài người thân mang hoa mỹ thanh y liễu, đầu đội sáng chói châu ngọc, khuôn mặt trang dung tinh xảo, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thấy choáng mắt. Trên cốt sở tơ kinh diễm đến đâu, kia trung quy là mặt phẳng. Mà trước mắt chân nhân mặc kệ là một cái nhăn mày một nụ cười, vẫn là sóng mắt lưu chuyển, đều lộ ra một cỗ tươi sống linh động, nhiếp nhân tâm phách đẹp. Nhã gian bên trong, Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào hai cái này thường thấy sóng to gió lớn trung niên nam nhân, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, liên thủ bên trong chén trà đều quên buông xuống. Lục Kinh Hồng càng là thấy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một trái tim không tự chủ phanh phanh đập mạnh, trong mắt dị sắc liên tục. Mà tại một cái khác không vì người chú ý trong phòng khách, một người mặc khảo cứu, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đấu nam tử vốn là lười biếng dựa vào ghế, giờ phút này cũng đông nhiên ngồi thẳng thân thể, miệng bên trong cái tẩu rơi trên mặt đất đều toàn vẹn chưa phát giác, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên đài đạo thân ảnh kia, cũng không rời đi nữa. Cùng lúc đó, Trần Giã đứng tại trên đài, cảm thụ được ngàn vạn ánh mắt hội tụ, trong lòng không hề bận tâm. Câu hồn danh linh thiên phú lặng yên thôi động, hóa trang lên sân khấu kỹ năng hiệu quả phát huy đến cực hạn. Trong mắt mọi người, hắn không còn là Trần Giã, mà là kia kịch nam bên trong Đỗ Lệ Nương. Hắn giọng hát, hắn thân đoạn, hắn mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều đem nhân vật si, hoán, giận, vui diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đó là một loại đủ để vượt qua giới tính, trực kích linh hồn đẹp. Một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai. Có thể giới lại, vẫn như cũng là chết đồng dạng yên tĩnh. Hậu trường bên cạnh màn, Quan Tứ Hải thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không ai gọi tốt? Chẳng lẽ là diễn hỏng rồi? Bên cạnh Đặng Minh cũng là khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, dùng khăn tay càng không ngừng sát cái trán. Vì nâng Trần Giã, hắn nhưng là đánh cược thanh danh của mình cùng Quảng Nhạc lâu chưa bài, nếu là làm hư, hắn cái này quản lý cũng đừng nghĩ làm đi. Ngay tại hai người trong lòng như có lửa đốt lúc, tốt. Lầu hai cái này ngậm lấy điếu thuốc đấu nam tử dẫn đầu vỗ tay kêu một tiếng tốt. Một tiếng này gọi tốt như là một viên hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ khán đài. Tiếng vỗ tay như sấm cùng như núi kêu biển gầm tiếng khen, quét sạch toàn bộ Quảng Nhạc lâu. Quan Tứ Hải cùng Đặng Minh chân mềm nhũn, kém chút không có đứng vững, lập tức trên mặt liền bị mừng rỡ bao phủ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, xong rồi. Quả nhiên, tiếp xuống cả chàng hí kịch, Trần Giã đều là do chi không thẹn tuyệt đối tiêu điểm. Hắn mỗi một đoạn giọng hát đều có thể dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, mỗi một cái tư thái đều treo đến dưới đài thét lên liên tục. Khán giả kích động đến bàn tay đều chụp đỏ lên, cuống họng đều hàm ếch, nhưng như cũng không biết mệt mỏi. Mà những cái kia vốn là đến xem trò cười những người đồng hành, giờ phút này thì từng cái mặt xám như cho, thân hồn lạc phách tê liệt trên ghế ngồi. Sở dĩ như thế, là bởi vì bọn hắn biết rõ, từ nay trở đi, Trấn Hải vệ Lê Viên làm được trời, muốn thay đổi. Cái này gọi Trần Giã thiếu niên, sẽ lấy không thể địch nổi tư thái quân lâm toàn bộ Trấn Hải vệ thanh y nghề, trở thành tất cả đạo diễn viên đỉnh đầu vùng đi không được các mộng. Không biết qua bao lâu, vở kịch rốt cục kết thúc. Trần Giã đứng tại giữa đài, đối dưới đài thật sâu bái chào, đi chào cảm ơn lễ. Có thể dưới đài khán giả lại giống như là không nghe thấy tan cuộc tiếng chiêng, không ai đứng dậy ly khai, vẫn như cũ dùng cùng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Đột nhiên, không biết là ai mang đầu, một viên sáng long lanh đại dương bị ném lên sân khấu kịch, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt. Vô số tiền đồng, đại dương như là hạt mưa đồng dạng từ xung quanh bốn phương tám hướng bay về phía sân khấu kịch. Đây là trấn hải vệ quy củ cũ, khí mê nhóm dùng loại này phương thức trực tiếp nhất để diễn tả đối một góc mà yêu thích cùng truy phủng. Đa tạ các vị cổ động. Trần Dã liên tục chắp tay gửi tới lời cảm ơn, mà hắn mới mở miệng, kia trong sáng sạch sẽ thiếu niên tiếng nói lập tức truyền khắp toàn trường. Cái này một cái càng là thọc tổ ong vào vẽ. Là nam, lại là cái nam nhân. Trời ạ, một cái nam nhân, sao có thể đem nữ nhân diễn đẹp như vậy? Ta mặc kệ, hắn là nam hay là nữ ta đều yêu. Dưới đài người xem, nhất là những cái kia các nữ quyến, càng thêm điên cuồng. Thân nam nhi lại có khuynh thành bạo, loại này cực hạn tương phản cảm giác, để mị lực của hắn hiện lên cấp số nhân bạo tăng. Tiền, càng nhiều, rất nhanh liền tại trên sân khấu cửa hàng thật mỏng một tầng. Trong gian phòng trang nhã Lục Kinh Hồng kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gấp đến độ xoay quanh. Nàng cũng muốn khen thưởng, có thể nàng đi ra ngoài không mang tiền a dưới tình thế cấp bách, nàng cắn răng một cái, lại trực tiếp đưa tay trên cổ tay cái kia chất lượng cực giai kim trạc lộ xuống dưới, dùng khăn tay cẩn thận gói kỹ, ra sức hướng phía chính giữa sân khấu kịch ném tới. Trần lão bản, ta thích ngươi. Thiếu nữ thanh thúy lại lớn mật tiếng la, rõ ràng truyền khắp toàn bộ hí lâu. Tê một tiếng này tựa như tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh. A a a. Trần lão bản nhìn ta. Trần lão bản ta cũng yêu ngươi. Những này ngày bình thường điềm đạm nho nhã tiểu thư khuê các, nhà giàu đám bà lớn, triệt để không kiểm soát. Hái vòng hai, giải dây chuyền, nhổ cây châm, các loại đồ trang sức, châu ngọc phỉ thúy, không cần tiền giống như hướng trên đài ném, trang diện một lần lâm vào hỗn loạn. Cảnh tượng này đừng nói là người bình thường, liền liền kinh doanh hí lâu nhiều năm Đặng Minh cùng hát cả một đời hí kịch quan tứ hải đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Đúng lúc này, một cái tiểu nhị giắt cuống họng cao giọng hô, lầu hai giáp tự số một bao giường, thưởng Trần lao bản đại dương 500. Toàn trường vì đó yên tĩnh, lập tức là càng thêm như núi kêu biển gầm reo hò. Trần Dã mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, sau đó lại liên tiếp diễn tiếp vài chục lần, cuối cùng mới tính đem những này điên cuồng hí mê đưa tiễn. Mà sau đó trải qua kiểm kê, chỉ là nhiều loại khen thưởng liền giá trị mấy ngàn đại dương, cái này còn không bao gồm hí lâu vé vào cửa chia. Cái này kinh khủng thu nhập khiến Quảng Nhạc lâu những cái kia lúc đầu đối Đặng Minh quyết định rất có phê bình kín đáo các cổ đồng triệt để ngậm miệng lại. Ngày thứ hai, Trấn Hải vệ to to nhỏ nhỏ báo xã, trang đầu đầu đề đều không ngoại lệ, tất cả đều bị một chương phong hoa tuyệt đại thanh ý chiếu sở chứng cứ. Lê Viên trăm năm kỳ tài, một khúc kinh diễm Trấn Hải vệ. Tuyệt đại thanh ý Trần lão bản, người nào biết là Nam Nhi Lang. Các loại cực điểm lời ca tụng tiêu đề, phối hợp tấm kia đủ để cho bất luận kẻ nào thất thần anh chụp, trong nháy mắt dẫn nổ toàn thành chủ đề. Đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, nhưng phẩm là nhiều người địa phương, liền nhất định đang nghị luận hôm qua muộn Quảng Nhạc lâu trận kia long trời lở đất diễn xuất. Nghe nói không, Quảng Nhạc lâu ra cái thần tiên nhân vật, đóng vai bên trên so sánh nữ nhân còn đẹp. Nào chỉ là đẹp, kia cũng họng, kia tư thái, quả thực là tổ sư ra đuổi theo cho ăn cơm ăn. Ta hôm qua muộn ngay tại hiện trường, ai ra, chàng diện kia, tiền cùng đồ trang sức cùng trời mưa giống như hướng trên đài ném, ta sống hơn 40 năm, nhìn qua vô số trận hí kịch, vẫn thật là chưa thấy qua tình hình như vậy. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó dòng dã 10 ngày, Quảng Nhạc lâu buổi diễn bạ mãn, không còn chỗ ngồi. Vé vào cửa giá cả bị Hoàng Nưu đảng xào lên trời, nhưng như cũng một phiếu khó cầu. Mỗi ngày bắt đầu diễn trước, Quảng Nhạc lâu bên ngoài nhất định là người đông nghìn nghịt, đem chọn con đường chắn đến chật như nêm tối, thậm chí có không ít nơi khác phú thương hí mê nghe nói tin tức, chuyên ngồi xe lửa tàu thủy chạy đến, chỉ vì thấy Trần Dã phong thái. Ở trong đó, đặc biệt nữ tính người xem cùng nhiệt làm người khác chú ý nhất. Các nàng không chỉ là mỗi trận tất đến, tiêu tiền như nước, càng là tự động hợp thành đội ngũ. Mỗi khi Trần Dã lên đài hoặc chào cảm ơn, các nàng liền sẽ cùng kêu lên hò hét trợ uy, thanh thế to lớn, để vô số nam nhân vì thế mà choáng váng. Thậm chí, rất nhiều tiểu thư khuê các cùng nhà giàu phu nhân lại không để ý đến thân phận, sai người đưa tới các loại tự tay may túi thơm, thêu phẩm, thậm chí là viết rõ ràng lời tâm tình giấy viết thư, lớn mật trình độ làm cho người liễu lưới. Khánh Xuân ban hậu trường, chuyên môn dùng để chất đống lễ vật gian phòng đã sớm bị các loại quý báo thuốc bổ, tơ lụa, đồ cổ ngọc khí đống đến tràn đầy, làm cho người hoa mắt. Nana ngươi mau nhìn, Trần Dã hắn hôm nay trang phục thật đúng là đẹp. Nhã gian bên trong, Lục Kinh Hồng một đôi mắt đẹp sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào trên đài thân ảnh, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà hiện ra đỏ ửng, chắp tay trước ngực, tràn đầy sùng bái cùng tiêu ngạo. Nàng bây giờ đã là Trần Dã thân thiết nhất cán hí mê đầu lĩnh, không chỉ có buổi diễn không rơi, mỗi lần đều ngồi tại tầm mắt tốt nhất nhã gian, thế nào cũng sẽ lôi kéo khuê mật Tế Nana cùng nhau đến đây. Tế Nana nhìn xem trên đài cái kia quang mang vạn trượng thân ảnh, nhìn lại bên người khuê mật kia một mặt si mê bộ dáng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng không thể không thừa nhận, cái này Trần Dã trên thân, xác thực có một loại chí mạng ma lực. Hắn rõ ràng là thân nam nhi, lại đem nữ tử tiểu, sân, si, hoán diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phần, loại kia vượt qua giới tính cực hạn mỹ lực, liền nàng một nữ tử nhìn cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Trần Dã bạo hỏa, tự nhiên cũng đưa tới vô số mời. Trong thành quyền quý thân hảo tư nhân biểu diễn tại nhà thì mời, đống đến giống núi nhỏ đồng dạng cao. Nơi khác lớn hí lâu càng là mở ra giá trên trời, số tiền lớn thuê hắn tiến đến hát hí khúc, thậm chí liền báo xã đều nghĩ hết biện pháp, hy vọng có thể vì hắn đăng đồng thời cái người bài tin tức. Đối mặt đây hết thảy, Trần Dã thái độ lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đặng quản lý, quan sư phó, những này mời tất cả đều lấy đi. Hậu trường nghỉ ngơi trong phòng, Trần Dã dỡ xuống chăn dùng, khôi phục tuấn tú thiếu niên bộ dáng, ngựa khí bình tĩnh nói. Cái gì? Toàn đẩy. Đặng Minh nghe xong liền gấp, mập mạp khắp khuôn mặt là đau lòng. Trần lão bản, ta tiểu tổ tông. cái này đều là Tráng Hoa Hoa đại dương a. Còn có những cái kia quan to quý nhân, chúng ta nhưng đắc tội không nổi a. Quan Tứ Hải cũng có chút không hiểu, A Dã, đây là Dương danh lập vạn tốt cơ hội, vì sao muốn cự tuyệt? Trần Dã nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt trầm tĩnh như nước, danh khí quá lớn không phải chuyện tốt, mà lại ta chỉ muốn yên lặng hát hí khúc, không muốn bị những này loạn thất bát tao sự tình quấy rầy. Trần Dã cũng không muốn quá nhiều bại lộ tại công chúng tầm mắt phía dưới, càng không muốn bị những này thế tục danh lợi trói buộc, bởi vì đối với hắn mà nói, hát hí khúc không phải là vì lấy lòng quyền quý, mà là vì tu hành. Quan Tứ Hải nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, tốt, đã ngươi nghĩ kỹ, vậy liền theo lời ngươi nói làm. Đặng Minh nhìn xem Trần Dã kia không được xía vào ánh mắt, trong lòng gấp đến độ vào đầu bứt tai, nhưng lại không dám ép buộc. Hắn hiện tại xem như nhìn minh bạch, vị này Trần lão bản chính là cái thần tiên sống, có chủ ý của mình, người bình thường bộ kia ý nghĩ tại hắn chỗ này căn bản không làm được. Rơi vào đường cùng Đặng Minh chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, kiên trì đi ứng phó những quyền quý kia, cái này ở giữa đã muốn giữ gìn Trần Dã ý nguyện, lại không thể đắc tội với người, bởi vậy mỗi ngày loay hoay sức đầu mẹ chán, liền mồm mép đều nhanh mài hỏng. Ai, không chừng những này nhân vật chính sở dĩ thành danh cũng là bởi vì loại này cùng người bình thường khác biệt ý nghĩ đây. Đặng Minh chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Mà tại Đông đảo điên cuồng hí mê bên trong, có một người tồn tại lại làm cho Đặng Minh phá lệ để ý, kia là một cái luôn luôn ngậm lấy điếu thuốc đấu trung niên nam nhân, quần áo khảo cứu, khí chất trầm ổn. Hắn mỗi trận tất đến, nhưng chưa từng lộ ra, luôn luôn một mình một người ngồi tại lầu 2 nhất nơi hẻo lánh trong phòng khách, an tĩnh nghe dòng cả chàng hí kịch. Hắn xuất thủ cực kỳ xa xỉ, mỗi lần khen thưởng đều là trực tiếp để tiểu nhị đem đổ đầy đại dương cặp ra đưa đến hậu trường, động một tí mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Đặng Minh từng trong âm thầm khuyên bảo qua hí lâu tiểu nhị. Vị kia là Lý Gia, là chúng ta Trấn Hải vệ trên mặt đất chân chính chen mồm vào được đại nhân vật, bối cảnh thâm bất khả chắc, năng lượng cực lớn, cho nên hắn tới nghe hí kịch, chúng ta ngàn vạn không thể có bất luận cái gì lãnh đạo, càng không thể đắc tội. Đối với ngoại giới ồn ào náo động cùng mạch nước ngầm, Trần Dã phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn vẫn như cũ duy trì chính mình tiết tấu, ban ngày tại Khánh Xuân ban phòng luyện công bên trong phòng đoán tư thái, luyện tập giọng hát, ban đêm thì tại Quảng Nhạc lâu vạn chúng chú mục trên sân khấu, đem chính mình góc đối sắc lý giải thỏa thích phong thích. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đem tâm tình của mình cùng kỹ nghệ thông qua hát đọc làm đánh, tinh chuẩn truyền lại cho dưới đài mỗi người. Tối hôm đó, lại là mẫu đơn đỉnh kinh điển một chiết. Làm Trần Dã hát đến tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình thế giới tinh thần hơi chấn động một chút. Chức nghiệp, câu hồn danh linh Level 4 lại thăng một cấp. Theo đẳng cấp tăng lên, Trần Dã cảm giác của mình trở nên trước nay chưa từng có nhạy cảm. Chỉ một thoáng, dưới đài kia ồn ào âm thanh ủng hộ phảng phất rút đi sắc ngoài, lộ ra trong đó bên trong chân thật nhất cảm xúc hải tâm. Lầu 2 trong gian phòng trang nhã, Lục Kinh Hồng kia tràn đầy ái mộ cùng si mê tiếng lòng, rõ ràng như ở bên hai. Bên cạnh Tề Na Na kia phần hỗn tạp thưởng thức, thiếu kỷ cùng một tia cảnh giác tâm tình rất phức tạp cũng không chỗ che thân. Trong đại đường, những cái kia những người đồng hành ghen ghét vừa bất đắc dĩ chua xót, khí mê nhóm cùng nhiệt lại thuần túy yêu thích, một ít người tham lam mà bận chịu ác ý. Vô số đạo tiếng lòng như là tia nước nhỏ, tụ hợp vào hắn cảm giác bên trong. Đây là một loại kỳ diệu thể nghiệm, phản phất toàn bộ hí lâu tâm tình của tất cả mọi người, đều thành hắn có thể tùy ý hái, dẫn đạo âm phủ. Mặc dù loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ duy trì một cái chớp mắt, lại làm cho Trần Dã thu hoạch rất nhiều. Hắn biết rõ, chính mình sắp tấn cấp. Chương 101, khí kịch nghiệp tinh tiến, lần nữa chuyển chức. Chương 101, khí kịch nghiệp tinh tiến, lần nữa chuyển chức. Diễn xuất kết thúc, ồn ào náo động tan đi. Trần Dã không có đi tham gia Đặng Minh vì hắn tổ chức tiệc ăn mừng, mà là một mình một người về tới Khánh Xuân ban trống không một người phòng luyện công. Hắn đứng tại to lớn trước gương, không có thay đổi đồ hóa trang, chỉ là lặng lặng nhìn mình trong gương. Nghệ không có tận cùng. Mặc dù ở trong mắt người khác, hắn đã là Trấn Hải vệ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thanh ý điệp, nhưng chính hắn rõ ràng, cái này còn xa xa không đủ. Hắn muốn truy cầu là kỹ nghệ cảnh giới cao hơn. Ngay tại hắn ngưng thần phỏng đoán cả người đó lúc, trong viện truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Trần lão bản. Một cái mang theo vài phần ngượng ngùng cùng chờ đợi thanh âm vang lên. Trần Dã xoay người, nhìn thấy Lục Kinh Hồng mang theo một cái hộp cơm, thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt của nàng hiện ra đáng yêu đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Lục tiểu thư, đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây? Trần Dã ngữ khí khách khí, nhưng cũng mang theo một tia xa cách. Ta gặp ngươi không có đi tiệc ăn mừng, sợ ngươi bị đói, liền để trong nhà phòng bếp đã làm một ít ăn khuya cho ngươi đưa tới. Lục Kinh Hồng lấy dũng khí, đem hộp cơm đưa tới, cúi đầu nói, đều là chút thanh đạm nhuận hầu, ngươi hát một đêm, vất vả. Trần Dã lại không tiếp, chỉ là nhìn xem Lục Kinh Hồng, lập tức lời nói, làm phiền Lục tiểu thư phí tâm, bất quá những này đồ vật ta không cần đến, còn có sắc trời không còn sớm, còn xin về đi. Loại này rõ ràng xa lánh khiến Lục Kinh Hồng trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một vòng ủy khuất cùng thất lạc. Nàng cắn môi, vành mắt có chút phím hồng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy gạt ra một cái tiếu dung. Được, tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi. Nói xong nàng liền quay người, có chút chật vật ly khai. Trần Dã cũng không nguyện ý cùng cái này Lục Kinh Hồng có quá nhiều liên lụy, vẫn là câu nói kia, hắn tới này cái thế giới là vì tôi luyện con hát kỹ nghệ, thành tựu cuối cùng siêu phàm. Về phần nữ nhân, vậy sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình thành danh tốc độ. Sau đó mấy ngày, diễn xuất vẫn như cũ nóng nảy, mà liền tại cái này một ngày, chào cảm ơn sau Trần Dã vừa trở lại hậu trường, Đặng Minh liền vội vội vã chạy tới. Trần lão bản, vị yêu Lý Gia tới hậu trường, điểm danh muốn gặp ngài. Đang khi nói chuyện chỉ nghe tiếng bước chân vang, sau đó vị này Lý Gia ngậm lấy điếu thuốc đấu, tại một đám tùy tùng chen chúc xuống tới đến hậu trường. Trần lão bản, Lý Khang trên mặt lộ ra mỉm cười, đêm nay cái này ra mẫu đơn đỉnh, quả nhiên là quân lương tăng này, dư âm không dứt à. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy tán thưởng, có thể ánh mắt kia lại giống như là đang thẩm vấn xem một kiện hiếm thấy chân bảo. Lý gia quá khen rồi. Trần gia không kiêu ngạo không tự ti trả lời một câu. Lý Khang cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, mà là đối sau lưng tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tùy tùng lập tức tiến lên, cung kính trình lên một cái tinh xảo tử đàn hộp gấm. Hộp mở ra, cả phòng sinh huy. Chỉ gặp bên trong là một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh châu ngọc đầu mặt, điểm thúy lam, chân châu nhuận, bảo thạch sáng, hòa lẫn, có thể nói tinh mỹ tuyệt luân. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Lý Khang ngữ khí tùy ý, phản phất đưa ra không phải bạn kim gia làm, mà là một hộp bình thường điểm tâm. Đêm nay ta tại Vọng Giang lâu chuẩn bị rượu nhạc, nghĩ mời Trần lão bản đến dự, không biết có thể. Đặng Minh ở một bên thấy hai hùng kiếp vía, mồ hôi lạnh đã thấm ướt phía sau lưng. Chiến trận này, hắn nơi nào thấy qua? Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Trần Dã chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua bộ kia châu ngọc, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Lý gia hậu ái Trần Mỗ tâm lĩnh, chỉ là lễ vật này quá mức quý giá, ta vô công bất thụ động, không dám nhận thụ. Về phần tiệc tối, Trần Mỗ say mê hí khúc, không thích xã giao, mong rằng Lý gia thứ lỗi. Lời vừa nói ra, không khí phảng phất đều đọc lại. Lý Khang nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, ngậm lấy điếu thuốc đấu khỏe miệng có quắp động một cái. Tốt, tốt một cái say mê hí khúc. Lý Khang nhìn chằm chằm Trần Dã một chút, ánh mắt kia ý vị thâm trường, Trần lão bản quả nhiên không giống bình thường, hy vọng ngày sau còn có thể trên đài nhìn thấy ngài phong hoa. Nói xong hắn không còn lưu lại, quay người liền dẫn người rời đi. Thẳng đến đám người kia thân ảnh hoàn toàn biến mất, Đặng Minh mới chân mềm nhũn, kém chút không có ngồi liệt trên mặt đất. Đúng lúc này, một mực trầm mặc quan Tứ Hải lại đi tới, vỗ vỗ Trần Dã bà bay, trong ánh mắt tràn đầy ủng hộ. Làm tốt tiểu Dã, chúng ta là hát hí khúc, cũng không phải là quyền quý đồ chơi. Quan Tứ Hải tại hí kịch hành lý sờ soạn lần mò nửa đời người, như thế nào nhìn không ra cái này Lý Khang dụng ý, nếu như là người khác thì cũng thôi đi, mấu chốt người này là Trần Dã. Phải biết bây giờ quan Tứ Hải sớm đã không coi Trần Dã là đồ đệ, mà là coi như mình ra, bởi vậy tự nhiên không muốn nhìn hắn lâm vào vũng bùn. Trần Dã nghe vậy cười một tiếng, cảm nhận được quan Tứ Hải quan tâm. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có đem cái này quá coi ra gì. Dù sao trải qua hai thế giới ma luyện, tại chủ thế giới bên trong lại cả ngày đối mặt biến đổi liên tục nhân tính tranh đấu, bởi vậy chút chuyện này căn bản cái gì đều tính không lên. Cái gì Lý gia cậu gia, thật muốn chọc tới chính mình, bất kể hắn là cái gì bối cảnh, trực tiếp giết là được. Ngày kế tiếp, quảng nhạc lâu diễn xuất như thường lệ tiến hành. Có thể một chút biến hóa rất nhỏ lại tại Lặng Yên phát sinh. Dĩ vãng diễn xuất trước hí lâu bên ngoài những cái kia giá cao đầu cơ trục lợi vé vào cửa phiếu con buôn, hôm nay lại một cái đều nhìn không thấy. Trấn Hải vệ mấy nhà lớn nhất báo xã, nguyên bản mỗi ngày đều sẽ trở lại tốt nhất trang bìa đến đưa tin Trần Dã diễn xuất rầm rộ, hôm nay lại giống đã hẹn, tập thể triệt hạ có quan hệ Trần Dã hết thảy đưa tin. Đồng thời Lê Viên hành lý bắt đầu có chút tin đồn truyền ra, nói Trần Dã cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, thậm chí còn lập ra một chút khó nghe màu hồng phấn nghe đồn. Trần Dã tự nhiên cũng đã nhận ra đây hết thảy, nhưng hắn cũng không lộ ra. Hắn biết rõ cái này khẳng định là cái kia cái gọi là Lý gia dở trò quỷ. Bất quá Trần Dã cũng không lùi bước, ngược lại diễn xuất càng phát ra nghiêm túc. Nhưng mấy ngày kế tiếp, cái này Lý Khang chèn ép càng phát ra trắng trợn. Quảng nhạc lâu xung quanh mấy con phố trên bắt đầu xuất hiện một chút chơi bời lêu lổng du côn lưu manh. Bọn hắn không đánh người, không náo sự tình, chính là top 5 top 3 tụ tại giao lộ, dùng không có hảo ý ánh mắt đánh giá mỗi một cái người đi đường qua lại. Mặc dù sai dịch tới bọn hắn liệt tán, nhưng như thế 5 lần 7 lượt xuống tới, rất nhiều vốn là muốn đến xem trò vui nhà giàu nữ quyến cùng người thể diện đều chùn bước, quảng nhạc lâu thượng và xuất, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động. Khánh Xuân Ban cũng nhận tác động đến. Một chút đã sớm định tốt biểu diễn tại nhà cùng cỡ nhỏ diễn xuất, liên tiếp bị thủ tiêu, đối phương cho ra cũng đều lý do thiên kỳ bách quái. Trong lớp các sư minh đệ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong mỗi ngày than thở, trên mặt đều biết đầy lo lắng, toàn bộ gánh hát bầu không khí đều trở nên ngột ngạt bắt đầu. Đặng Minh gấp đến độ sức đầu mẹ chán, ngoài miệng lên mấy cái vết bỏng rộn. Hắn vận dụng chính mình tất cả nhân mạch đi tìm hiểu, đi khơi thông, kết quả lại đều như đá chìm đáy biển đồng dạng không có chút nào đáp lại. Đối phương bối cảnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu, cái kia điểm mạng lưới quan hệ, tại người ta trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có Trần Dã, vẫn như cũ như thường. Luyện công, sâu tiếng nói, lên này, chào cảm ơn. Phản phất ngoại giới hết thảy mưa gió, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào hí khúc phòng đoán bên trong, mỗi một lần lên đài đều so trước một lần càng thêm hoàn mỹ, càng thêm kinh diễm. Ngay tại cái này dưới áp lực cực lớn, một ngày này, làm Trần Dã diễn xuất xong xuôi về sau, trước mắt đột nhiên nổi lên một nhóm văn tự. Chức nghiệp, câu hồn danh linh, LV5, đã đủ cấp, phải chăng chuyển trước. Chương 102, chuyển trước, thật lâu liên quan. Chương 102, chuyển trước, thật lâu liên quan. Trần Dã tâm niệm vừa động, nhưng cũng không có lộ ra, mà là thẳng đến chào cảm ơn về sau mới ở phía sau đài trong phòng nghỉ lựa chọn xác định. Trong chốc lát, trước mắt văn tự lại lần nữa biến ảo, hiện ra ba cái hoàn toàn khác biệt chuyển chức phương hướng. Chức nghiệp 1, trấn ngục võ sinh miêu tả, lấy võ nhập đạo, lấy sát là trang, giọng hát như sấm, thân đoạn như sơn. Thiên phú, trấn tà chi thân, khí huyết như thủy ngân, có thể phá tà ma. Chức nghiệp 2, tạp kỹ khôi lỗi sư miêu tả, thế nhân đều là hí kịch bên trong người, mọi loại cảm xúc trong tay rát. Lấy lòng người là dây cung, gậy sướng vui giận buồn, diễn dịch phù sinh muôn màu. Thiên phú, cảm xúc sợi tơ, có thể bệnh vô hình cảm xúc sợi tơ, thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo, phóng đại người xem tình cảm. Chức nghiệp 3, thật lâu linh quan miêu tả, giọng hát lên lúc đất bằng lên ban công, thủy tụ rơi chỗ trống rông sinh huyễn hải. Người biểu diễn có thể tạo dựng ra hư thực khó phân biệt với cảnh, khiến xem người trầm luân trong đó, điên đảo mộng tưởng. Thiên phú, huyền hí kịch tự nhiên, có thể đem tự thân thần niệm dung nhập kịch nam, bệnh ra khó phân thật giả huyễn cảnh, khiến xem người thân lâm kỳ cảnh, cảm động lây. Lại là ba cái lựa chọn, Trần Dã rơi vào trong trầm tư. Trấn Ngục Võ Sinh rất mạnh, nhưng hắn chỗ đi con đường cùng chính mình một thế này đường lối không hợp, mà lại cũng đuổi theo một đời có chút trùng hợp. Tạp Kỹ Khôi Lỗi Sư cùng lần trước nhân gian người kể chuyện, đều là lệ khống chế loại chức nghiệp, loại nghề nghiệp này có một cái đặc điểm, đó chính là lớn hậu kỳ mới có thể quật khởi, mấu chốt nó cái này thiên phú miêu tả kỳ thật có tốt hơn vật thay thế. Trần Dã ánh mắt rơi vào cái thứ ba tuyển hạ bên trên. Tại hí kịch bên trong cấu tạo huyễn cảnh, làm cho người mê thất trong đó, khó phân biệt thật giả, đây mới là linh nhân kỹ nghệ cực hạn. Mà lại đối với cảm xúc khống chế cũng so cái này Tạp Kỹ Khôi Lỗi Sư mạnh hơn. Bởi vậy Trần Gia không do dự nữa. Ta lựa chọn Thận Lâu Linh Quan. Chuyển chức thành công. Chức nghiệp Thận Lâu Linh Quan, Level 1. Một cỗ sức mạnh huyền diệu từ linh hồn chỗ sâu dâng lên, không giống với trước đó chuyển chức võ giả chức nghiệp lúc phạt xương tẩy tủy, thời khắc này cảm giác càng giống là phương diện tinh thần lên cao hoa. Mà liên tại Trần Gia tinh tế thể nộ cái này Thận Lâu Linh Quan huyền diệu thời điểm, phía ngoài phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Lục Kinh Hồng biết được Trần Gia bị đánh ép tin tức về sau, gấp đến độ thẳng rơi nước mắt, trước tiên liền chạy đi tìm phụ thân. Cha, ngài có thể nhất định phải giúp đỡ Trần Gia a. Nàng đem sự tình chân tướng một mạch nói cho Lục Đại Hộ. Một bên khác, Tề Na Na cũng đem việc này cáo chi chính mình phụ thân Tề Thế Hào. Tề Thế Hào bây giờ đã là Trấn Hải Vệ Lục Phiến môn hệ thống người đứng thứ hai, tại Trấn Hải Vệ chính thức hệ thống bên trong đã là hết sức quan trọng nhân vật. Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào tại thư phòng mật đàm hồi lâu. Cái này Lý Khang đối cảnh không đơn giản, nghe nói cùng Bình Kinh bên kia đại nhân vật đều có chút liên lụy. Lục Đại Hộ cao mày. Tề Thế Hào bưng chén trà, thư lệnh một tiếng nói, vậy thì thế nào? Cái này Lý Khang tay dối quá dài, thật sự cho rằng tại Trấn Hải Vệ hắn có thể một tay che trời. Hai người lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên quyết, không riêng gì vì nữ nhi, chỉ bằng Trần Dã chỗ biểu hiện ra giá trị cũng đầy đủ bọn hắn kéo một thanh. Rất nhanh, một chương vô hình lưới lớn lặng yên mở ra. Đầu tiên là Lý Khang kinh doanh mấy nhà sòng bạc cùng khói quán liên tiếp bị tra, tuy nói mỗi lần đều bị hắn tiêu tiền giải quyết, nhưng tới này loại nơi trốn chơi người theo đuổi chính là một cái bình an. Kết quả ngươi cái này mỗi ngày bị tra, vậy ai còn dám tới? Bởi vậy sinh ý lớn thụ ảnh hưởng. Ngay sau đó Lý Khang đang lúc sinh ý cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, Lục Đại Hộ không hổ nhà giàu chi danh, đặc biệt nhằm vào Lý Khang cửa hàng mở ra giá cả chiến. Trong lúc nhất thời Lý Khang bị làm đến sức đầu mẹ chán, nhưng cái này cũng chưa hết. Những cái kia là Trần Dã điên cuồng phu nhân các tiểu thư, tại phát giác được thần tượng diễn xuất chịu ảnh hưởng về sau, bạo phát ra kinh người năng lượng. Trấn Hải Vệ một nhà xa hoa nhất nhà hàng Tây bên trong, một đám quần áo ngăn nắp hảo môn phu nhân tập hợp một chỗ, lòng đầy căm phẫn. Trong đó một vị là Trấn Hải Vệ một nhà lớn chủ Đoạn Trang lao bản đường, nàng lúc này đánh nhịp nói, "Ta điều tra, cái kia họ Lý danh nghĩa có mấy nhà cửa hàng, bọn tỉ muội, từ bắt đầu từ ngày mai ai còn đi cái này mấy nhà cửa hàng mua đồ vật, đó chính là sống mái với ta." Một vị khác là ngân hàng nhà phu nhân, nàng cười lạnh một tiếng, hắn có nhà tiền trang gần nhất muốn từ nhà chúng ta ngân hàng vay một khoản quay vòng, ta cái này trở về cùng nhà chúng ta lao đầu tử nói, khoản này khoản, không có nói. Còn có hắn tiểu lão bà, lần trước còn muốn mời ta giới thiệu nàng tiến chúng ta hội đọc sách, môn đều không có. Những này ngày bình thường chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt nữ nhân, một khi vì bảo hộ chính mình yêu thích người, hắn hành động lực cùng lực phá hoại, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Các nàng tự động tổ chức, lợi dụng các tự mình tộc tại giới kinh doanh, giới chính trị, thậm chí việc xã giao lực ảnh hưởng, đối Lý Khang triển khai toàn phương vị giám sát. Trong lúc nhất thời, cùng Lý Khang liên quan liên cửa hàng, khách hàng giảm mạnh. Muốn cùng hắn hợp tác sinh ý cũng nhao nhao thất bại. Thậm chí tại xã hội thượng lưu tiệc rượu bên trong, chỉ cần là nhà hắn nữ quyến xuất hiện, phu nhân các tiểu thư liền sẽ tập thể rút lui khiến cho lung túng không thôi, mặt mũi mất hết. Lý Khang rất nhanh liền cảm nhận được cỗ này đến từ xung quanh bốn phương tám hướng áp lực thật lớn. Mới đầu hắn còn lơ đễnh, nhưng khi thủ hạ trọng yếu nhất mấy cái màu xám sản nghiệp bị Tề Thế Hào phái Tâm Phúc gắt gao tiếp cận, trọng yếu nhất mấy cửa hàng đột nhiên tao ngộ Lục Đại Hộ dưới cờ sản nghiệp điên cuồng ép giá phá giá, lợi nhuận đoạn nhai tức ngã xuống về sau, Lý Khang có chút luống cuống. Càng làm cho đầu hắn đau chính là những cái kia ngày bình thường đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy hợp tác đồng bạn, bây giờ cũng đều giống tránh ôn thần đồng dạng trốn tránh hắn. Hắn rốt cục ý thức được chính mình thọc tổ ong vào vẽ, điều này làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không phải liền là cái con hát ta, tại sao có thể có như thế lớn năng lượng, thậm chí có thể kinh động Hắc Bạch hai đạo công và tư hai mặt người hạ chẳng đối phó chính mình. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, Lý Khang chỉ có thể thông qua người trung gian hướng Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào đưa lời nói, muốn tìm kiếm ý đạt được đáp lại dị thường cường ngạnh. Trần Tiểu Hữu là ta Lục mẫu người coi trọng người, ai dám khi dễ hắn, chính là cùng ta Lục mẫu người không qua được. Lý Lao bàn tay rôi quá dài, có chút quý củ, vẫn là hiểu. Nghe được truyền về nói về sau, Lý Khang trầm mặt một lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đem người rút lui đi. Rõ. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, chiếm cứ tại Quảng Nhạc lâu chúng quanh du côn bọn lưu manh liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Khánh Xuân ban những cái kia bị thủ tiêu biểu diễn tại nhà mời, cũng bắt đầu lục tục khôi phục. Đặng Minh càng là nhận được một phần đến từ Lý Khang hậu lễ, cũng phụ trên một phong thư, trong thư nói từ khẩn thiết, biểu thị trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, hy vọng có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thấy tình cảnh này, Đặng Minh mừng rỡ không ngậm miệng được, chỉ cảm thấy cuộc phong ba này cuối cùng là đi qua. Trần Dã lại chỉ là nhàn nhạt lường phong thư này một chút, từ chối cho ý kiến. Muốn chèn ép liền chèn ép, muốn cùng giải liền hòa giải. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Bất quá hắn cũng không lộ ra, mà là yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ bút chứng này. Phong ba lắng lại, Quảng Nhạc lâu lại lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt, thậm chí so trước đó càng thêm nóng nảy. các đại báo xã cũng lại bắt đầu lại từ đầu đối Trần Gia tiến hành phô thiên cái địa đưa tin, phản phất trước đó hết thảy cũng không từng phát sinh. Chuyển chức làm Thận Lâu linh quan về sau, Trần Gia lần đầu lên đài. Hắn phát hiện chính mình cảm giác trở nên vô cùng rõ ràng, dưới đài mỗi một vị người xem tiếng lòng, những cái kia hoặc cái mộ, hoặc thưởng thức, hoặc ghen tị cảm xúc, đều như là thực chất âm phủ, ghé vào lỗ tai hắn chảy xuôi. Đương nhiên, hắn bắt được một cố quen thuộc, Trần Trùy ác ý kia cố ác ý bên trong, tràn đầy tham lam cùng không còn che giấu lòng ham chiếm hữu. Trần Gia ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào lầu 2 một cái cực kỳ ẩn nấp bao xương. Lý Khang, hắn thế mà còn dám tới. Trần Gia ra tâm bên trong cười lạnh một tiếng, lập tức tập trung ý chí, bắt đầu biểu diễn. Lương Thần Mỹ cảnh thế nhưng trời, thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện. Mới mở miệng, tất cả mọi người kinh ngạc. Nếu như nói trước đó Trần Gia là kỹ nghệ siêu quần, thì hắn giờ phút này đã gần như là đạo. Hắn giọng hát không còn vẹn vẹn thanh âm, mà là một loại có thể trực tiếp dung chuyển lòng người lực lượng. Dưới đài khán giả như si như say, bọn hắn phảng phất không còn là ngồi trong hí lâu, mà là thật thấy được kia đầy vườn sắc xuân hậu hoa biên, cảm nhận được Đỗ Lệ Nương kia tổn thương xuân hoại xuân đũ oán cùng chờ đợi. Tất cả mọi người đắm chìm trong Trần Gia dùng giọng hát bệnh ra trong ảo cảnh. Bao quát lầu 2 trong phòng khách Lý Khang, hắn thấy hoa mắt thần mê, trong lòng lòng ham chiếm hữu như là cỏ dại điên cuồng sinh sôi. Mẹ nó, lần này không thể sốt ruột, nhất định phải hảo hảo tính toán một cái, nghĩ một cái vạn vô nhất thất biện pháp. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới ngoại giới thanh âm đột nhiên toàn bộ biến mất, trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay sau đó liền nghe cốc 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 tiếng gõ cửa truyền đến. Lý Khang giật mình, lập tức bừng tỉnh ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trong dạng trống không một người, chính mình mấy cái sát người thủ hạ cũng không thấy bóng dáng. Mẹ nó, lại thừa dịp ta không chú ý ra ngoài đi dạo. Lý Khang thầm mắng một câu, chỉ coi chính mình những này thủ hạ đi ra ngoài chơi đi, bởi vậy cũng không để ý. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, còn kèm theo một cái trong sáng thanh âm thiếu niên. Lý gia nhưng tại a. Trong lòng Lý Khang bỗng nhiên nhảy một cái. Thanh âm này, làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Đúng, cái này không phải liền là cái kia Trần Dã thanh âm sao? Hắn làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ là Nghĩ Thông chủ động tới hướng mình phục nhuyễn? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lý Khang kích động đến toàn thân khô nóng, liền vội vàng đứng lên, ba chân bốn cẳng tiến lên mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa, quả nhiên là đã dỡ xuống trang phục diễn trò, đổi lại một thân y phục hàng ngày Trần Dã. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, gặp hắn mở cửa, đúng là thật sâu bái. Lý gia, trước đó là ta tuổi nhỏ vô tri, có nhiều đắc tội, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thứ tội thì cái. Lý Khang kích động đến cơ hồ quên hết tất cả, chỗ nào còn nghe vào những lời khách sáo này. Hắn một bên liên thanh nói ra, không có việc gì không có việc gì, về sau chúng ta thân cận hơn một chút thuận tiện. Một bên liền không kịp chờ đợi duỗi ra tay, muốn đi nâng Trần Dã cánh tay. Nhưng lại tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến thiếu niên ống tay áo một khắc này. Lúc đầu không người Trần Dã bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Kia là một trương như thế nào quỷ dị mà ta? Chỉ gặp chân nhắn trên da không có lông mày, càng không có con mắt, cái mũi, miệng các loại ngũ quan. Chỉ ở hắn lúc đầu vị trí dùng đen như mực bút lông buộc vòng quanh mấy cái ngũ quan đơn sơ hình dáng mà thôi, hơn nữa còn vẽ siêu siêu mèo mèo, tựa như chất lượng kém người giấy đồng dạng. Cùng lúc đó, chỉ gặp cái này người giấy Trần Dã xông Lý Khang bắt đầu cười hắc hắc, sau đó dùng đứt quãng, tựa như tin không có điện bút bê thành âm nói. Lý gia, ngài còn tức giận a? A a a. Lý Khang dọa đến hồn bất phụ thể, hét lên một tiếng, quay người liền muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Có thể vừa quay đầu lại phát hiện sau lưng đâu còn có cái gì bao xương. Nguyên bản lộng lẫy đường hoàng hí lâu nhã gian, giờ phút này đã biến thành một mảnh quỷ khí âm trầm bãi tha ma. Nhưng gặp cỏ hoang thê thê, cô mộ phần khắp nơi trên đất, trắng bệnh dưới ánh trăng, một cái quả đen rơi vào cảnh khô bên trên, phát ra khàn khàn tiếng thê. Đúng lúc này, bên cạnh hắn mộ đất bắt đầu rung lỏng, từng cái trắng bệnh cánh tay từ trong đất bùn đưa ra ngoài. Ngay sau đó, từng cái thân ảnh từ trong phần mộ leo ra. Mấu chốt những người này, Lý Khang còn lớn hơn nửa đều biết. Cái kia treo đầu lưỡi, ánh mắt bên ngoài lồi, là trước đây không lâu bị hắn thiết lập ván cục lửa sạch gia sản, cuối cùng treo ngược tự vẫn lương gia tử. Cái kia toàn thân trần trụi, trên da tràn đầy tím xanh như tổn thương, thất khiếu chảy máu nữ quỷ, là bị hắn bắt đến, bởi vì không theo mà bị hắn tươi sống trà đạp đến chết thanh quan nhân. Còn có cái kia gãy tay chân, trên mặt đất lúc ních, là từng theo hắn đoạt địa bàn, bị hắn tự tay đánh gãy tứ chi ném vào trong nước đối đầu. Những này bị hắn hại chết oan hồn, giờ phút này tất cả đều hóa thành lệ quỷ, từng đôi tràn đầy oán độc cùng cừu hận con mắt gắt gao khóa chặt hắn. Trả mạng cho ta, Lý Khang, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Sau một khắc, tất cả lệ quỷ đều điên cuồng hướng phía hắn đánh tới. Không được qua đây. Lý Khang dọa đến hồn phi phách tán, có thể bản năng cầu sinh vẫn là để hắn bạo phát ra một tia hung tính. Dù sao cũng là từ liếm máu trên lưới đao thời gian bên trong chém giết ra bang phái đại lao, tâm tính của hắn xa so với người bình thường hung hãn. Ảo giác, đây đều là ảo giác. Lý Khang giống giận, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Các ngươi những này cô hồn giả quỷ, coi là giả thần giả quỷ liền có thể hù đến lao tử. Lao tử không sợ các ngươi, các ngươi không đả thương được ta. Hắn ngoài mạnh trong yếu gầm thét, ý đồ dùng thanh âm xua tan nội tâm sợ hãi. Nhưng mà làm cái thứ nhất lệ quỷ bổ nhào vào trên người hắn, mở ra miệng to như chậu máu hung hăng cắn lấy trên cánh tay hắn lúc, một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mấu chốt cái này đau đớn là chân thực như thế. A, Lý Khang phòng tuyến tại thời khắc này triệt để hỏng mất. Hắn rốt cục minh bạch, đây không phải là cái gì ảo giác. Những này quỷ thật có thể làm bị thương hắn. Ngay sau đó, càng nhiều lệ quỷ cùng nhau tiến lên, đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất, cắn xé, cào, gặm ăn. Cực hạn thống khổ như là hải khiếu, từng cơn sóng liên tiếp, đánh thẳng vào hắn mỗi một cây yếu ớt thần kinh. Ta sai rồi, ta sai rồi. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Chớ ăn, chớ ăn. A, Lý Khang nước mắt chảy ngang, làm cho hề trên mặt đất lăn lộn cầu xin tha thứ. Có thể những cái kia lệ quỷ lại giống như là không có nghe được, vẫn như cũ điên cuồng gặm ăn hắn huyết đủ. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng trên bang, ở bên trong quảng nhạc lâu quanh quẩn. Đây là trên sân khấu, một chiếc hí kịch hát thôi. Tiếp theo gậy sắp bắt đầu tín hiệu. Lầu hai trong dạng, Lý Khang mấy cái sát người thủ hạ chính thấy như si như say, hoàn toàn không có chú ý tới tự mình lao bản dị dạng. Đúng lúc này, bên cạnh bọn họ Lý Khang đống nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên, lập tức thân thể cứng đờ, thẳng tắp về sau cắm xuống. Chương 103, tướng quân miếu chương 103, tướng quân miếu bịch một tiếng vang trầm, cái này Lý Khang quẳng xuống đất, trong miệng không ngừng tuần ra bọt mép, hai mắt trắng dã, đã là nhân sự không tỉnh. Lão bản, Lý gia, mấy tên thủ hạ quá sợ hãi, cuốn quýt xông lên tiến đến nâng. Có thể mặc cho bọn hắn thế nào kêu gọi, làm sao lay động, Lý Khang đều không phản ứng chút nào, tựa như là chết đồng dạng. Nhanh, trước đưa y đi. Có đầu não tương đối thanh tỉnh thủ hạ la lớn. Mấy người trợ thủ bận bịu chân loạn, cũng không để ý tới xem kịch, nâng lên bất tỉnh nhân sự Lý Khang liền hướng bên ngoài sông. Động tĩnh bên này tự nhiên cũng kinh động đến dưới lầu đại đường cùng khác trong phòng khách khách nhân, đám người nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ mà trên sân khấu, vừa mới hát xong một câu độc thoại Trần Dã khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn lầu hai bao xương hỗn loạn. Hắn góc miệng có chút khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Thật lâu linh quang, huyền hí kịch tự nhiên. Cái này mới trước nghiệp tiên phú, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nguyên lai vừa mới tại phát giác được Lý Khang ác ý về sau, Trần Dã tiểu thí ngưu đao, lợi dụng chức nghiệp thiên phú đem Lý Khang thần hồn kéo vào một cái chuyên vì hắn thiết kế trong ảo cảnh. Mà lại cái này huyễn cảnh sẽ móc ra lòng người đấy nhất chỗ sâu âm u cùng sợ hãi, cùng đem nó vô hạn phóng đại. Bây giờ xem ra, hiệu quả tương đương không tệ. Vở kịch kết thúc, Trần Dã theo thường lệ diễn tiếp mấy lần, mới đưa nhiệt tình người xem đưa tiễn. Hắn vừa trở lại hậu trường, Đặng Minh liền đỉnh lấy một trương hưng phấn mặt béo, vô cùng lo lắng chạy tới. "Trần lão bản, xảy ra chuyện lớn. Cái kia Lý Khang, điên rồi." Đặng Minh thấp giọng, trong giọng nói lại tràn đầy không giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên lai, cái này Lý Khang bị thủ hạ khiêng đi về sau, trực tiếp đưa đến trấn hải vệ tốt nhất y quán. Có thể các lộ danh y hội trần đã dùng hết các loại biện pháp, Lý Khang chính là bất tỉnh. Danh y thúc thủ vô sách, vậy cũng chỉ có thể là chúng ta. Thế là Lý gia lại hoa số tiền lớn mời tới một vị tại trấn hải vệ rất có danh khí cao tăng. Vị này đại sư cũng là thật có hai lần, tại Lý Khang trước giường thiết đàn cách làm, niệm tụng một đoạn kinh văn về sau, hôn mê bất tỉnh Lý Khang thế mà thật ung dung tỉnh lại tới. Động lòng người là tỉnh, Lý Khang cũng điên rồi. Hắn gặp người liền giật đầu, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm ta có tội. Ta sai rồi, sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt giảng thuật chính mình những năm này làm ra những cái kia thương thiên hại lý chuyện ác, cái cọc kiện kiện, chi tiết tường tận, nghe được Lý gia mặt người như màu đất. Vị kia đại sư thấy thế cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, đối Lý gia người nói ra, đây là oan hồn lấy mạng, nghiệp lực của thân, không phải sức người có thể giải, thì chủ tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời liền Lý gia chuẩn bị phong phú tiền thù lao đều không muốn trực tiếp tự rời đi. Nghe xong Đặng Minh kia tràn đầy hưng phấn giảng thuật, Trần Dã nhẹ gật đầu, thật cũng không quá để ý chuyện này. Bởi vì hắn thấy đây đều là kia Lý Khang gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Cùng lúc đó, Lý Khang điên tin tức rất nhanh liền tại toàn bộ trấn hải vệ thượng lưu xã hội truyền ra. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng làm hắn là xấu chuyện làm tuyệt, trêu chọc cái gì không sạch sẽ đổ bẩn, lấy về phần gặp báo ứng. Lý gia càng là vận dụng tất cả quan hệ đi điều tra, nghị tra ra đêm đó bên trong quảng nhạc lâu đến cùng xảy ra chuyện gì, kết quả lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể tự nhận không may. Chỉ có Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào đang nghe việc này về sau, hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia suy đoán cùng kinh nghi, nhưng hai người lại đều ăn ý ngậm miệng lại, lựa chọn giữ yên lặng. Cứ như vậy qua 7 ngày, Lý Khang chết rồi. Trước khi chết toàn thân hắn nát giữa, tại cực hạn trong thống khổ kêu rên ròng rã một đêm, cuối cùng mới tắt thở. Mà hắn cái này chết một lần, hắn những cái kia màu xám sản nghiệp cùng cửa hàng lập tức thành vật vô chủ. Vì tranh đoạt những này sản nghiệp, Lý Khang thủ hạ nhóm ra tay đánh nhau, hợp tác đồng bạn càng là trở mặt thành thù. Trừ cái đó ra, những cái kia cùng Lý Khang oán hận chất chứa đã lâu cũ già cũng hạ tràng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trấn hải vệ thế lực ngầm một lần nữa tẩy bài, nhiều loại tranh đấu quả thực là tầng tầng lớp lớp. Bất quá vẹn vẹn mấy ngày về sau, làm trật tự mới một lần nữa thành lập, thế lực cách cục một lần nữa vững chắc về sau, hết thể liền lại quay về tại tịch. Về phần có bao nhiêu người vì vậy mà chết, vậy liền không ai quan tâm. Cứ như vậy, một cái từng tại trấn hải vệ hô phong hoán vũ đại nhân vật tại trong mấy ngày ngắn ngủn liền tan thành mây khói, không còn tồn tại. Phong ba qua đi, hết thể bình tĩnh lại. Sau đó thời gian, Trần Dã qua phong phú mà quy luật. Mỗi ngày không phải luyện công chính là phòng đoán Việt Nam. Hắn hôm nay mỗi tuần chỉ ở quảng nhạc lâu hát một tuần kịch, coi như trận này liền đủ để cho toàn bộ trấn hải vệ điên cuồng. Mỗi khi gặp hắn diễn xuất thời gian, quảng nhạc lâu nhóm trước cửa nhất định là xe ngựa như nước, kín người hết chỗ. Vé vào cửa tức thì bị xào đến giá trên trời, nhưng như cũng là một phiếu khó cầu. Lúc đại hội trước đây hứa hẹn chỗ kia tòa nhà lớn cũng đã thực hiện. Kia là một tòa ba tiến ba gia đại viện, đình đài lầu cát, khúc kính thu, so toàn bộ Khánh Xuân ban trụ sở còn muốn lớn hơn mấy phần. Trần Gia không có chối từ, thản nhiên ở đi vào. Dọn nhà ngày ấy, thiết đản Xuân Yến còn có Khánh Xuân ban một đám sư minh đệ đều đến giúp đỡ. Bọn hắn nhìn xem tòa này khí phái phi phàm trạch viện, lại nhìn xem bây giờ đã là danh mãn toàn thành Trần Dã, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng cũng nhiều một tia nói không rõ câu nệ cùng xa cách. Bọn hắn cảm thấy, Trần Dã đã cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Về sau nơi này chính là nhà ta, các ngươi tùy thời đều có thể tới chơi, nếu là quan sư phó chửi mắng các ngươi, liền chạy ta cái này chỗ tránh. Trần Giác cười vỗ vỗ Thiết Đản bả vai, một câu liền xua tán đi trong lòng mọi người ngăn cách. Đám người lúc này mới yên lòng lại, Hoan Thiên Hỉ địa tại trong nhà chạy vào chạy ra, sợ hãi thán phục liên tục. Ngoại trừ hát hí khúc luyện công, nhàn rỗi xuống tới thời điểm, Trần Giác ngẫu nhiên cũng sẽ đi Lục Đại Hộ đưa cho hắn kia ba nhà cửa hàng nhìn xem. Bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn mỗi lần đi ra ngoài đều phải cải trang giả dạng một cái. Không có cách, thật sự là hắn hôm nay quá phát hỏa, thậm chí có người hiểu chuyện cho hắn lấy cái nhã hảo, linh tiên. Ý là hắn hí kịch, đã hát đến cùng tiên nhân, không giống phàm tục. Mà Lục Kinh Hồng, vị này Trần Gia số một hí mê, bây giờ cũng không còn bèn bèn thỏa mãn với ngồi tại dưới đài làm cái người xem. Nàng một đầu đâm vào hí khúc thế giới, không còn quấn lấy Trần Gia, mà là tốn hao số tiền lớn từ các nơi vơ vét đến các loại chân quý cổ tịch kịch bản, có chút thậm chí là thất truyền đã lâu bản độc nhất. Mỗi khi có chỗ đến, nàng liền sẽ cẩn thận nghiêm túc bưng lấy, đưa đến Trần Gia phụ thượng. Nàng không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể là Trần Gia cung cấp một tia không có ý nghĩa trợ giúp. Nhìn xem cái cô nương này trong mắt kia phần không chứa tạm chất chân thành cùng nhiệt tình, Trần Gia cũng bị đả động, mất hết mặt mũi nhiều lần cự tuyệt. Ngày này làm Lục Kinh Hồng như thường ngày đồng dạng đem một bản vơ vét tới kịch bản cho Trần Gia đưa tới về sau, Trần Gia xông nàng nhẹ gật đầu, đa tạ Lục cô nương. Không có chuyện gì, đây là ta phải làm, ngươi cẩn thận nghiên cứu kịch nam là được. Lục Kinh Hồng nói lắp bắp, sau đó quay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, Trần Gia đột nhiên chào hỏi một tiếng, tiến đến uống chén trà đi. A, ta sao? Lục Kinh Hồng không khỏi hỏi. Nơi này có vẻ như không có người khác đi. Trần Gia cười nói. Lục Kinh Hồng sững sờ, lập tức to lớn kinh hỉ xông lên đầu, sau đó mặt bá một cái liền đỏ đấu, cúi đầu, nhỏ giọng ngừ một tiếng. Tạ ơn. Trần Gia có chút im lặng, không phải liền là uống chén trà sao? Ngươi đỏ mặt cái lông gà a, bất quá trở vào nhà uống trà thời điểm, chỉ thấy cái này Lục Kinh Hồng một mặt thẹn thùng, nói chuyện càng là on a on end. Trần ca ca, ngươi không cần bận rộn, ta cảm thấy dạng này liền rất tốt. Lục Kinh Hồng túi đầu ngượng ngập nói. Trần Gia. Sau đó một mặt bất đắc dĩ cho Lục Kinh Hồng rót chén trà. Uống đi. Tạ ơn Trần ca ca. Lục Kinh Hồng nhỏ giọng lời nói. Trần Gia càng im lặng, nhịn không được hỏi, ngươi ở nhà cũng nói như vậy sao? A, làm sao nói? Lục Kinh Hồng một mặt không hiểu thấu nói. A, không sao. Trần Gia biết mình nói lời đều uổng phí, thế là bất đắc dĩ nói. Lục Kinh Hồng túi đầu xuống, chỉ cảm thấy nhịp tim cùng nổi trống, thật vất vả nổi lên dũng khí nói. Trần ca ca, ta. Kết quả nói còn chưa dứt lời chỉ thấy Trần Gia đã túi đầu nghiên cứu lên kịch nam tới. Ừm. Thế nào? Trần Gia hỏi. A, không sao. Lục Kinh Hồng có chút thất lạc lời nói. Ừm, không có việc gì là được. Trần Gia thản nhiên nói. Thời gian lưu chuyển, giữa hè nóng bức dần dần rút đi, thu ý dần dần dày. Bên trong thu sắp tới, một ngày này, Trần Gia phủ thượng nên đón một vị không tưởng tượng được khách nhân. Người đến là một vị râu tóc đều trắng lao giả, thân mặc một thân giặt hồ đến trắng bệnh trường bào màu xám, thần sắc trang nghiêm, chính là trong thành tướng quân miếu người coi miếu. Trần lão bản, lão hủ này tới là nghị xin ngài biểu diễn năm nay bên trong thu thủ thần hí. Lão miếu trúc đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí cung kính. Thu thần hí. Trần Gia cảm thấy kinh ngạc. Gặp hắn nghi hoặc, lão miếu trúc liền đem cái này tướng quân miếu lai lịch đem hai nói. Nguyên lai cái này tướng quân trong miếu cung phụng chính là Trấn Hải vệ mở thành thủy tổ, một vị họ Tần đại tướng quân. Nghĩ trước đây vị này Tần tướng quân phụng mệnh khai thác hải cương, ở chỗ này xây thành lập vệ, chống đỡ ngự hải khấu, lập xuống chiến công hiển hách. Đáng tiếc công cao chấn chủ, về sau gặp trong triều gian thần hãm hại, bị gắn một cái mưu phản tội danh, chém đầu cả nhà. Nghe nói vị này Tần tướng quân bị trảm thời điểm, hoang khí trùng thiên, đầu một nơi thân một nẻo, thi thể sừng sững không ngã, hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm kinh thành phương hướng. Việc này kinh động đến ngay lúc đó hoàng đế, phái người tra rõ chân tướng về sau, tuy là tướng quân sửa lại án xử sai, nhưng người chết không thể phục sinh. Vì trấn an tướng quân ngập trời oán khí, thế là hạ chỉ sắc phong làm trấn hải uy linh đại tướng quân vương cũng tại trấn hải vệ vì đó xây miếu, thưởng vạn gia hương hỏa, bốn mùa tế tự. Được lần này hứa hẹn về sau, kia không ngã thi thể mới ẩm vang ngã xuống đất. Tướng quân vương mặc dù thụ sắc phong, nhưng chết oan chi oán khí thực sự quá thịnh, trải qua nhiều năm không tiêu tan. Lao miếu trúc thở dài, bởi vậy hàng năm bên trong thu trong miếu đều muốn diễn trên một đài thủ thần hí, dùng lê viên thanh âm đến sơ giải tướng quân oán khí, mà cái này đã là trấn hải vệ hơn trăm năm tới quy củ. Người coi miếu cũng không nói rõ. Kỳ thật bây giờ cái này thủ thần hí đã trở thành trấn hải vệ lê viên làm được một việc trọng đại, có thể được tuyển chọn hát thủ thần hí, không có chỗ nào mà không phải là năm đó đứng đầu nhất nhân vật chính, cái này bản thân liền là một loại trí cao vô thượng vinh quang. Mà năm nay Trần Dã, vô luận là nhân khí hay là kỹ nghệ, đều đã là làm chi không thẹn nhân tài kết xuất, linh tiên chi danh càng là không người không hiểu. Cho nên tướng quân miếu mời hắn đến hát năm nay thủ thần hí, cũng là thuận lý thành trương sự tình. Thì ra là thế. Trần Dã sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, sau đó nhẹ gật đầu, ta đáp ứng. Gặp hắn đáp ứng, Lao Miêu Trúc trên mặt lộ ra nét mừng, từ tùy thân trong bao vải trịnh trọng lấy ra một cái ố vàng của chủ, hai tay đưa tới. Trần lão bản, đây là năm nay thủ thần hí kịch bản, còn xin ngài xem qua, cái này thủ thần hí cùng bình thường kịch nam khác biệt, cần sớm thành thạo. Trần Gia tiếp nhận kịch bản, vào tay liền cảm giác trang giấy này cảm nhận không giống bình thường, mang theo một cỗ tuế nguyệt trầm ngưng. Hắn chậm rãi triển khai, chỉ gặp phía trên thu nhận công nhân chỉnh cực nhỏ chữ nhỏ viết lời hát. Có thể chỉ nhìn vài lần, Trần Gia lông mày liền hơi nhíu lên, bởi vì cái này kịch bản tựa hồ có chút không thích hợp. Một ít hát từ ở giữa cảm xúc dính liền có chút cứng nhắc, phản phất một bài tuyệt mỹ bài hát từ giữa đó bị người cứ thế mà rút mất mấy cái mấu chốt âm phủ. Cái này kịch bản, tựa hồ là không trọn vẹn. Trần Dã ngẩng đầu nhìn về phía Lao Miếu Trúc. Lao Miếu Trúc cười khổ gật đầu một cái, Trần lão bản quả nhiên mắt sáng như đuốc, thực không dám giấu giếm, cái này ra tướng quân lệnh chính là trăm năm trước một vị cao nhân sáng tạo, có thể truyền đến bây giờ ở giữa thất lạc không ít, hậu nhân đã từng nếm thử bù đắp, nhưng hát ra tóm lại là mất kia phần thần vận, ai, quả nhiên là càng ngày càng tệ. Nghe thấy lời ấy, Trần Dã trầm ngâm không nói, tựa hồ là đang suy tư chuyện này. Đợi đến đưa tiễn Lao Miếu Trúc về sau, Trần Dã một mình một người ngồi tại thư phòng, đem kia quyển kịch bản bày tại trên bàn, ngưng thần nhìn kỹ. Bóng đêm dần dần sâu, dưới ánh đến, hắn thấy nhập thần, ngón tay vô ý thức ở trên bàn theo hát từ vận luật nhẹ nhàng đánh. Hoàng hốt ở giữa, trong thư phòng hết thảy cũng bắt đầu phai màu, mơ hồ. Trước mắt văn tự phảng phất sống lại, hóa thành từng cái kim hoa thiết mã binh sĩ. Bên hai của hắn vang lên chấn thiên tiếng la giết, đồng thời cũng ngửi thấy trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khói lửa. Sau một khắc, tràng cảnh biến hóa. Hắn thấy được một vị người khoác trọng giáp, khuôn mặt cương nghị tướng quân đứng trước tại trên đài cao, nhận lấy toàn thành bách tính gieo họ. Có thể qua trong giây lát, tướng quân liền thân hãm nhà tù, đối mặt với gian thần như hại cùng hoàng đế nghi kỵ, hắn hết đường chối cãi, chỉ có trợn mắt tròn xoe. Đạo trường phía trên, hàn quang lóe lên. Ta không cam tâm. Một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng bi thương gào thét, phản phất xuyên qua trăm năm thời gian, trực tiếp tại Trần Dã linh hồn chỗ sâu nổ vang. Trần Dã chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc mà bi thương ý chí thuận kia kịch bản tràn vào hắn não hải. Hắn chính mắt thấy vị kia đại tướng quân là như thế nào từ công vân cái thế đến hàm đoan mà chết, hắn cảm nhận được rõ ràng tướng quân trong lòng kia phần chung mà bị báng oan quất, kia phần hộ quốc phù hộ dân lại rơi đến kết quả như vậy không cam lòng. Giờ khắc này, hắn cùng tướng quân còn sót lại ý chí sinh ra trước nay chưa từng có cộng minh. Kia kịch bản trên nguyên bản tối nghĩa, đứt gãy hắc tử, giờ khắc này ở trong đầu của hắn rộng mở trong sáng. Những cái kia không chọn vẹn bộ phận, những cái kia đánh rơi thần vận, những cái kia không người có thể hiểu giọng hát cùng tư thái, trong nháy mắt này đúng là tự nhiên mà nhiên bị bù đắp, rõ ràng hiện lên ở trong lòng của hắn. Nguyên lai, đây mới thật sự là tướng quân lệnh. Trần Dã đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cầm lấy trên bàn bút lông, chấm đã no đầy đủ mực đậm, trên giấy một mạch mà thành viết xuống một đoạn mới lời hát. Viết xong, hắn chậm rãi đứng dậy, đối chống không một người thư phòng, dùng một loại trước nay chưa từng có thê lương giọng điệu nhẹ nhàng ngâm nga bắt đầu. Hận trời không có mắt ý mắng, trung hồn một sợi. Hướng ai minh. Một khúc chưa thôi, ngoài cửa sổ đột nhiên cuồng phong đột khởi, ngay sau đó nơi xa chân trời liền chuyển đến quần quần tiếng sấm. Tuy là bên trong thu thời tiết, nhưng lại mưa sấm sét nổi lên. Chương 104, Thu thần hí chương 104, Thu thần hí rất nhanh, linh tiên Trần Dã sẽ tại bên trong thu chi dạ tại tướng quân miếu biểu diễn thu thần hí tin tức như là một trận gió, cấp tốc truyền khắp toàn bộ trấn hải vệ. Quán trà quán rượu, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là nghị luận việc này người. Nghe nói không, Trần lão bản muốn hát thu thần hí. Cái này sao có thể? Tướng quân miếu thủ thần hí từ trước đến nay là võ sinh lao sinh trọng đầu hí, Trần lao bản là hát thanh ý hoa đán, cái này có thể được không? Trong lúc nhất thời, kinh dị, hoài nghi, hiếu kỳ, đủ loại cảm xúc tại trên phố lên men. Cùng lúc đó, Khánh Xuân ban bên trong, bầu không khí cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Quan tứ hải đem lần này diễn xuất đem so với cái gì đều nặng, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này không chỉ là một tuần kịch, càng là Khánh Xuân ban có thể hay không tại trấn hải vệ chân chính đứng bước góc chân, thậm chí cố gắng tiến lên một bước mấu chốt. Nếu là diễn hỏng rồi, không chỉ có Trần Dã thanh danh bị hao tổn, toàn bộ Khánh Xuân ban đều sẽ trở thành lê viên làm được trò cười. Bởi vậy hắn trong mỗi ngày đều tự mình nhìn chằm chằm tập luyện, đối mỗi một cái vai phụ giọng hát, tư thái đều móc đến cực hạn, hơi không cẩn thận chính là một trận đổ ập xuống thống mạng. Toàn bộ gánh hát các sư huynh đệ đều thần kinh căng thẳng, đã hưng phấn vừa khẩn trương. Ngay tại trấn hải vệ toàn thành đều vì trận này sắp đến thủ thần hí mà mong mỏi cùng trông mong lúc. Một hàng từ bình kinh lái tới xe lửa nương theo lấy kéo dài tiếng còi hơi, chậm rãi lái vào trấn hải vệ đứng đài. Hạng nhất toa xe cửa xe mở ra, một thanh niên tại mấy hộ vệ áo đen chen chúc hạ đi ra. Thanh niên thân mặc một bộ cắt xén vừa vặn đắt đỏ âu phục, khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng non đến gần như bệnh trạng, chỉ là cặp kia hẹp dài mắt vượng bên trong lộ ra một cố vung đi không được âm nhu cùng lạnh lùng. Hắn chính là Lý Khang phía sau chân chính chỗ dựa, đến từ Bình Kinh đỉnh cấp quyền quý thế gia Yến gia đệ tử, Yến Tuân. Một tên thủ hạ bước nhanh tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hồi báo cái gì. Lý Khang tại Quảng Nhạc lâu nhìn một tuần kịch sau tại chỗ điên, 7 ngày sau toàn thân nát giữa mà chết, tử trạng cực thảm. Chúng ta tra xét, Lục gia cùng Lục phiến môn tề thế hào đều từng xuất thủ chèn ép qua Lý Khang, nhưng Lý Khang chết, tựa hồ có kỳ quặc khác. Tiến Tuân nghe báo cáo, trên mặt không có chút nào phẫn nộ hoặc bi thương, ngược lại góc miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười. Một đầu nuôi 3 năm chó nói phế liền phế đi, thật thú vị. Hắn dùng tơ lụa khăn tay xoa xoa ngón tay, thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho người không rét mà run. Ta ngược lại muốn xem, cái này nho nhỏ trấn hải vệ, là ai có như thế lớn lá gan, dám đụng đến ta Yến Tuân người. Đại thiếu, manh mối đều chỉ hướng Quảng Nhạc lâu một cái gọi Trần Dã con hát, ngoại hiệu Linh Tiên. Linh Tiên. Tiến Tuân cười nạo một tiếng, trong mắt tràn đầy coi nhẹ. Hắn bản thân liền là thâm niên diễn viên nghiệp dư, tại Bình Kinh nghe đều là đứng đầu nhất nhân vật chính, cái gì thập tam tuyệt tứ đại danh đàn cái nào không phải vang vọng cả nước nhân vật. Cái này Thâm Sơn cùng Cốc Chi Địa cũng dám nói sảng tiên, thật sự là tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng. Tiến Tuân một đoàn người trực tiếp vào ở trấn Hải Vệ nhất hào hoa khách sạn. Có thể để hắn cảm thấy một tia bực bội chính là, vô luận là tại đại đường vẫn là tại phòng ăn, từ khách sạn quản lý đến rửa chén đĩa người phục vụ, thậm chí bàn bên khách nhân, tất cả mọi người miệng bên trong nhắc tới đều là cùng một cái danh tự. Linh Tiên Trần Dã. Cùng trận kia sắp tại tướng quân miếu trình diễn thủ thần hí, cố này vô cùng bất nhập dậy sóng để cái kia phần đến từ kinh thành cảm giác ưu việt nhận lấy mạo phạm, đồng thời cũng khơi dậy hắn một tia bị khiêu khích yêu kỳ. hắn ngược lại muốn xem xã này dã con hát đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Rất nhanh, bên trong Thu Chi Dạ liền đến. Tướng quân Trương Miếu sớm đã là người đông nghìn nghịt, nhưng lại không giống với ngày xưa ồn ào náo động, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Trước miếu trên quảng trường lâm thời dựng lên cao lớn bên dưới sân khấu kịch, chật ních chấn hải vệ bách tính. Mà chu vi quán rượu quán trà, phàm là có thể nhìn thấy sân khấu kịch vị trí, càng là không còn chỗ ngồi. Lục đại hộ, tề thế hào các loại một đám chấn hải vệ danh lưu đều đã trình diện. Lục Kinh Hồng ngồi tại phụ thân bên người, một đôi tú tay thật chặt nắm chặt góc áo, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, lo âu nhìn qua sân khấu kịch. Mà tại đối diện sân khấu kịch một chỗ tốt nhất ngắm cảnh nhã gian bên trong, Tiễn Tuân Chính buồn bực ngán ngẩm đong đưa một thanh ngà voi quả xếp, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng bắt bẻ, liền đợi đến nhìn một trận trò cười. Đông, keng, một tiếng tiếng chiêng vang, vạch phá bầu trời đêm. Đại mạc ở vang kéo ra, không có phức tạp bố cảnh, chỉ có một mảnh khắc nghiệt mở nhạt. Trần Dã vai diễn Tần tướng quân, một thân làm giáp, cứ như vậy lặng lặng đứng ở giữa đài. Hắn không có phát họa nổi bật vẻ mặt, tuấn tú khuôn mặt trên chỉ có mấy bút tượng trưng đường cong, nhưng khi hắn dương mắt nhìn về phía dưới đài lúc, tất cả mọi người cảm giác trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Kia là một đôi như thế nào con mắt, trong đó có kim qua thiết mã quyết tuyệt, có bảo gia vệ quốc cương nghị, càng có một tia thâm tàng không bị thế nhân hiểu bị thương. Một cỗ trung liệt cương nghị vì tràng khí tức như là một tòa vô hình đại sơn, trong nháy mắt đặt ở trong lòng mọi người. Toàn bộ quảng trường mấy ngàn người hô hấp tại thời khắc này đều phảng phất dừng lại. Nhã gian bên trong, Yến Tuân trên mặt kia khinh bạc tiếu dung có chút cứng đờ, hắn trong tay ngả voi quả xếp cũng đứng tại giữa không trung. Nghĩ năm đó kim qua thiết mã khí thôn ngàn dặm như hổ, Trần Gia mới mở miệng, giọng hát cũng không cao vút, lại phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị, xuyên thấu tất cả mọi người mà nghĩ, trực tiếp tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu vang lên. Ông, ở đây tất cả người xem, bao quát lầu hai Yến Tuân, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đống nhiên nhoáng một cái, trong tay ngả voi quả xếp bụt một tiếng rơi trên mặt đất, lại toàn vẹn chưa phát giác. Bọn hắn không còn là ngồi tại tướng quân trước miếu người xem. Bên hai vang lên mũi tên bạch phá trời cao sắc bén gào thét, trong lô mũi người thấy nồng đậm huyết tinh cùng khói lửa. Bọn hắn phảng phất chính bản thân ở vào cắt vàng đẩy trời biên quan xa trường, tận mắt nhìn xem vị kia tần tướng quân như thế nào xuất lĩnh lấy mọi mệnh chi sư, một lần lại một lần đem giống như thủy triều cướp biển đánh lui. Trang cảnh lại chuyển, kiềm chế trầm muộn trên triều đình, bọn hắn lại trở thành đứng ngoài quan sát thần tử, cảm thụ được gian thần kia âm hiểm như hại, cảm thụ được trên long ỷ vị kia đế vương nghi kỵ mà băng lãnh ánh mắt. Tất cả mọi người bị đẩy vào cái này từ hí khúc tạo dựng, vô cùng chân thực trong ảo cảnh. Bọn hắn là tướng quân chiến công hiển hách mà nhiệt huyết sôi trào, vì hắn được oan thụ khuất mà bi phẫn muốn tuyệt, vì hắn chung mà bị báng mà bóp cổ tay rơi lệ. Mọi người quên đi chính mình là ai, quên đi người ở chỗ nào, hoàn toàn đắm chìm trong tướng quân kia ầm ầm sóng dậy vừa thương xót sảng vô cùng trong khi còn sống. Trên sân khấu Trần Dã chính là kia hàm đoàn tướng quân, bên dưới sân khấu kịch người xem chính là kia im ắng thương sinh. Rốt cục kịch bản đã tới cao chiều nhất, đạo trường vấn trạm. Trần Dã vai diễn tần tướng quân người khoác công xiềng, vết máu đầy người, nhưng như cũng ngẩng đầu đỡ ngực, hắn không có một câu giải thích, chỉ là ngẩng đầu, dùng cặp kia thiêu đốt lên vô tận không cam lòng cùng oán giận con mắt nhìn chằm chằm kia hư vô, đại biểu cho kinh thành phương hướng. Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương, ta tần liệt trung tâm hộ quốc, có tội gì? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ta không cam tâm. Cuối cùng ba chữ, cơ hồ là từ Trần Dã trong lồng ngực từng chữ lóe ra tới, thanh âm kia khẳng giọng, bi thương, tràn đầy đối cái này thiên địa bất công trung cực chất vấn. Ngay tại cái này âm thanh gào thét vang vọng bầu trời đêm một mấy mắt. Ầm ầm, một đạo thiểm điện bỗng nhiên xẹt qua bầu trời đêm, sau đó một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm liền tại chân trời ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, băng lanh thấu xương mưa thu liền xen lẫn cuồng phong mưa như chút nước mà xuống. Chương 105, tướng quân thần niệm thu được kỹ năng mới. Chương 105, tướng quân thần niệm thu được kỹ năng mới. Rầm rầm, băng lãnh mưa thu quay đầu dội xuống, trên quảng trường mấy ngàn người xem lại không một người rời sân, thậm chí liền một tia bạo động đều không có. Bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong kia từ hí khúc bệnh trong ảo cảnh, toàn vẹn chưa phát giác biến hóa của ngoại giới. Mưa thu lạnh lại cùng không lên bọn hắn cảm nhận được vị kia đại tướng quân sắp bị tử hình trước trong lòng bị thương. Cùng lúc đó, trên sân khấu Trần Dã mười phần cảm giác được một cách rõ ràng, từ dưới đài mấy ngàn người bi phẫn cùng tiết hận cảm xúc tạo thành hồng lưu, chính thông qua cái này xuất diễn liên tục không ngừng mà dâng tới sân khấu kịch phía sau tòa kia tướng quân miếu. Ngay sau đó, tướng quân miếu chỗ sâu liền hiện ra một cỗ cực kỳ hồng đại thần độc. Cái này cỗ thần niệm mênh mông như vực sâu, nhưng không có nửa phần ác ý, ngược lại mang theo một loại vui mừng cùng thưởng thức. Nhất là đối với hắn đem kia không chọn vẹn tướng quân lệnh bù đắp, hát ra bản thân năm đó kia phần trung tâm bất hối cùng trùng thiên đoán khí mà cảm thấy cực kỳ hài lòng. Sau một khắc, một tia thuần túy màu vàng kim thần niệm từ kia hùng vĩ trong ý thức tách ra, trực tiếp vượt qua không gian cự ly, lặng yên không một tiếng động dung nhập Trần Dã mi tâm. Ông, Trần Dã chỉ cảm thấy não hải một trận thanh tĩnh, tư duy vận chuyển tốc độ so bình thường nhanh mấy lần không thôi. Dưới đài tất cả người xem tiếng lòng, những cái kia hoặc bi thương hoặc phẫn nộ hoặc tiết hận cảm xúc, giờ khắc này ở tâm niệm của hắn bên trong trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Cùng lúc đó, một nhóm tin tức tại trước mắt hắn hiện hiện. Thật lâu linh chức quan đã thăng cấp, trước mắt đẳng cấp Lv2 ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới, trung liệt thẩm phán, trung liệt thẩm phán, lấy tướng quân trung liệt chi hồn, thẩm phán thế gian chuyện bất bình. Làm đem mục tiêu dẫn vào hí khúc huyễn cảnh về sau, khả năng khắc tiến hành tinh thần chấn nhiếp khiến cho tâm thần thất thủ, lâm vào sợ hãi. Đối lòng mang tội ác, trên tay nhiễm vô tội tiên huyết người hiệu quả gấp bội. Trần Dã ra tâm bên trong khẽ động, biết rõ đây là vị kia đại tướng quân vương cho mình kết thiện duyên. Chỉ lần này một cái chẳng những chức nghiệp thăng lên một cấp, còn lĩnh ngộ một cái chấn nhiếp kỹ năng, coi là thu hoạch tương đối khá. Bất quá lúc này không phải suy nghĩ những này thời điểm, Trần Dã bắt đầu biểu diễn cuối cùng một chiết. Thanh âm xuyên qua màn mưa, lấn át tiếng gió, quanh quẩn tại tướng quân miếu trên không. Đến lúc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Trần Dã thu thế mà đứng. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại hắn hát thôi trong nháy mắt đó, tứ ngược cuồng phong đống như ngừng, mưa như chút nước mưa to cũng im bặt mà dừng. Mây đen tan đi, một vòng trong sáng trăng sáng treo cao tại chân trời, thanh lãnh nguyệt huy vãi xuống đến, là trận này kinh tâm động phách thần hí kịch vẽ lên một cái hoàn mỹ chấm hết. Lớn như vậy quảng trường yên tĩnh dị thường. Mấy ngàn người xem phảng phất bị rút ra hồn phách, từng cái ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt còn lưu lại hí kịch bên trong bi vẫn cùng nước mắt. Thẳng đến sau một lát, khán giả mới dần dần tỉnh lại, sau đó liền như núi kêu biển gầm vỗ tay tiếng ủng hộ. Linh Tiên, là Linh Tiên mời tới tướng quân thần hồn a. Linh Tiên hiển linh, tướng quân hiển thánh. Trang diện cùng nhiệt đến gần như mất khống chế tình trạng. Mà ở phía xa nhã gian bên trong, Lục Kinh Hồng si ngốc nhìn qua trên sân khấu cái kia tại dưới ánh trăng tiết nhưng mà lập thân ảnh, chỉ cảm thấy Trần Dã trên thân phảng phất bao phủ một tầng thần tính quang huy, lóa mắt tuân lệnh nàng không cách nào nhìn thẳng. Nàng đột nhiên cảm giác được cái mũi chua chua, một cỗ to lớn bi ai xông lên đầu, sau đó nước mắt liền không bị khống chế tràn mi mà ra. Bởi vì nàng phát hiện chính mình trước đó những cái kia muốn thân cận ý nghĩ là buồn cười biết bao. Hắn là chân chính hí kịch bên trong trích tiên nhân, mà chính mình nhiều nhất bất quá là cái gia cảnh giàu có chút phàm tục nữ tử thôi, ở trong đó chênh lệch là to lớn như thế, lớn đến nàng không còn dám có chút hy vọng xa vời. Một bên Tề Na Na cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng chưa hề nghĩ tới, một màn kịch vậy mà có thể bị người hát đến như thế kinh thiên động địa tình trạng. Mà tại đối diện sân khấu kịch nhã gian bên trong, giang giác, Tiến Tuân một cước đem rơi xuống đất ngả voi quạt xếp giẫm đến vỡ nát, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Trần Dã, trong mắt đã không còn nửa phần khinh miệt cùng bắt bẻ, thay vào đó là cực nóng cùng tham lam. Thân là Bình Kinh đứng đầu nhất diễn viên nghiệp dư, chính hắn cũng kinh doanh một cái hí kịch nhỏ ban, càng nghe qua vô số nhân vật chính hí kịch. Ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp danh gia bên ngoài, còn chưa hề có người có thể giống cái này Trần Dã, đem hí kịch hát đến dẫn động thiên tượng, khiến mấy ngàn người như si như say, lâm vào ảo cảnh tình trạng. Đây tuyệt đối là một thiên tài. Lập tức một cái điên cuồng suy nghĩ trong lòng hắn sinh sôi. Bây giờ kinh thành hí khúc thịnh hành, từ hoàng thân quốc thích cho tới người buôn bán nhỏ đều si mê. Nhất là trong cung vị kia lão thái hậu, càng là xem hí kịch như mạng. Như là có thể đem cái này Trần Dã đem tới tay, mang về kinh thành, hiến đến lão thái hậu trước mặt. Vậy sẽ là bực nào đầy trời phú quý. Đến chính thời điểm liền có thể bằng vào phần này công lao bình bộ thanh vân, rốt cuộc không cần giữ nhà trong tộc những người kia sắc mặt, càng không cần lại nghe những cái kia trào phúng chính mình là hoàn khố đệ tử, sẽ chỉ ăn bám lời đàm thiếu. Nghĩ tới đây, Tiến Tuân hô hấp đều trở nên dồn dập lên, phản phất đã thấy chính mình lên như diều gặp gió, đem tất cả mọi người giẫm tại dưới chân quang minh tương lai. Về phần Lý Khang chết, Tiến Tuân sớm đã đem hắn quên sạch sành sanh. Một con chó mà thôi, chết cũng liền chết đi. Đi. Tiến Tuân khẽ quát một tiếng, lập tức đứng dậy, mang theo thủ hạ vội vàng ly khai nhã gian. Hắn nhất định phải lập tức tra rõ ràng cái này Trần Dã tất cả nội tình, sau đó lại nghĩ một cái vạn vô nhất thất biện pháp, đem cái này bảo bối đem tới tay. Trên sân khấu, Trần Dã hình như có nhận thấy, ánh mắt hướng phía Yến Tuân trô nhã gian phương hướng thoáng nhìn. Hắn vừa mới rõ ràng địa nghe đến kia cố không che giấu chút nào tham lam cùng lòng ham chiếm hữu. Chẳng qua là khi hắn nhìn sang lúc, nhã gian bên trong đã trống không một người. Trần Dã khẽ nhíu mày, nhưng cũng chưa truy đến cùng. Dưới đài người xem mấy ngàn, lòng người khác nhau, có mấy đạo tham lam ánh mắt cũng là không thể bình thường hơn được một sự kiện. Thu thần hí kết thúc, Trần Dã ở phía sau đài tháo trang sức. Tướng quân miếu lao miếu trúc mang theo một đám trong miếu chấp sự, mặt mũi tràn đầy kích động lao đến, đối Trần Dã chính là một cái đại lễ. Trần lão bản coi là thật không thẹn với linh tiên chi danh, trận này thu thần hí vừa ra, đại tướng quân đoán hết giận dãi rất nhiều, chí ít có thể bảo đảm trấn hải vệ mấy năm mưa thuận gió hòa. Trần Dã vội vàng đem vị này lao miếu trúc đỡ dậy, lão nhân ra khách khí, đây bất quá là chúng ta thuộc bổn phận sự tình mà thôi, làm gì như thế. Lại khách khí vài câu về sau, Trần Dã đi theo người coi miếu một đoàn người đi tới đại điện bên trong. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy tôn này uy nghiêm túc mục tần liệt tướng quân thần tượng, có thể cảm giác được phía trên khí tức cùng lúc trước tại trên sân khấu cảm nhận được thần niệm không có sai biệt, chỉ là bình hóa rất nhiều. Sau đó Trần Dã liền gỡ xuống ba nén hương, cung cung kính kính bái ba bái, lúc này mới quay người rời đi. Trận này dẫn động thiên địa dị tượng thủ thần hí để Trần Dã linh tiên chi danh triệt để ngồi vững, mà lại lực ảnh hưởng cũng không còn cực hạn tại trấn Hải vệ, liền chung quanh mấy tòa thành thị đều nghe được đại danh của hắn. Vô số người mộ danh mà đến, không tiếc vung tiền như rác, chỉ vì có thể tới bên trong Quảng Nhạc lâu tận mắt một trận linh tiên hí kịch. Cũng bởi vậy Quảng Nhạc lâu vé vào cửa bị xào đến giá trên trời, nhưng như cũng là có tiền mà không mua được, một phiếu khó cầu. Đối với ngoại giới ồn ào náo động, Trần Dã phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ trải qua chính mình quy luật sinh hoạt, luyện công, hát hí khúc, phỏng đoán Việt Nam, tâm vô bằng ngũ. Cùng lúc đó, một phần liên quan tới Trần Dã tài liệu cặn kẽ cũng bị đưa đến Yến Tuân trong tay. Yến Tuân cẩn thận lật nhìn xem, sợ bỏ sót bất luận cái gì một điểm chi tiết. Xuất thân ký viện, một năm trước từ ký viện bên trong chạy ra, dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập Khánh Xuân ban học hí kịch, sau đó từ học hí kịch đến danh chấn toàn thành, tổng cộng thời gian sử dụng không đủ một năm. Nhìn thấy những tin tức này, Yến Tuân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu không phải phần này báo cáo điều tra là chính mình nhất tâm phúc thủ hạ đưa tới, hắn thật sự cho rằng là ai làm đồ ác. Dù sao phải là dạng gì thần tiên mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng một năm liền đem hí khúc kỹ nghệ luyện đến như thế xuất thần nhập hóa tình trạng a. Bất quá rất nhanh Yến Tuân liền đem báo cáo để xuống, trên mặt còn hiện ra một tia hiểu do ý cười. Hắn thấy Trần Dã cái này xuất thân ngược lại khiến sự tình trở nên đơn giản. Mặc dù bây giờ nhìn qua ngăn nắp lóa mắt, nhưng dễ trên vẫn là cái xuất thân tầng dưới chót lớp người quê mùa. Mà xuất thân tầng dưới chót liền mang ý nghĩa tầm mắt cạn, chưa thấy qua chân chính phú quý. Bởi vậy loại người này, tốt nhất nắm. Chỉ cần mình cho ra đầy đủ cao bảng giá, nhất định có thể đem hắn mua đậu. Sau đó mấy ngày, Tiến Tuân Thành Quảng Nhạc lâu khách quen. Hắn bao xuống tốt nhất nhà gian, lại nhìn hai trận Trần Dã sở trường hí kịch. Thấy càng nhiều, trong lòng của hắn kia phần lòng ham chiếm hữu thì càng mãnh liệt. Bởi vì hắn thấy, đây cũng không phải là con hát, mà là hắn Yến Tuân Bình bộ thanh vân đang tiên thê. Một ngày này đợi hí kịch tan cuộc về sau, Yến Tuân không hề động, chỉ là lặng lặng ngồi tại trong gian phòng trang nhã, thẳng đến lầu dưới biển người dần dần tan đi. Rất nhanh, khí lâu quản lý Đặng Minh liền bị thủ hạ của hắn cho nhận tới. Vị gia này, ngài tìm ta. Đặng Minh nhìn trước mắt vị này khí độ bất phàm thanh niên, cùng phía sau hắn mấy cái kia khí tức hung hãn hộ vệ áo đen, trong lòng có chút bồn chồn. Yến Tuân không nói gì, chỉ là từ trong ngực tay lấy ra 100 đại dương ngân phiếu, dùng hai ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Ta muốn đi hậu trường, nhìn một chút Trần lão bản. Đặng Minh mí mắt đống nhiên nhảy một cái. 100 đại dương. Hắn một năm lương đồng cũng bất quá 500 đại dương, cái này một xuất thủ, liền đỉnh hắn hơn 2 tháng tiền công. Có thể hắn vẫn là mặt lộ vẻ vẻ làm khó, vị gia này, thật xin lỗi, Trần lão bản có quý củ, hát xong hí kịch sau không thấy bất luận cái gì khách nhân, đây là. Ta không phải khách nhân. Tiến Tuân đánh gây hắn, ngữ khí bình thản, ta từ kinh thành đến, cũng nuôi một cái gánh hát, xem như Trần lão bản đồng hành. Bây giờ nghe nói Linh Tiên đại danh, chuyến tới để tiếp, giao lưu một hai, mong rằng đặng quản lý tạo thuận lợi. Kinh thành tới, còn nuôi gánh hát. Đặng Minh trong lòng lộn bột một cái, lại nhìn tấm kia ngân phiếu, trong lòng cây cân trong nháy mắt nghiêng. Đồng hành ở giữa đến tham giao lưu, cái này tại Lê Viên hành lý là chuyện thường xảy ra, không tính phá hư quý củ. Hắn cắn răng một cái, trên mặt chất lên tiểu dung, đem tấm kia ngân phiếu bất động thanh sắc nhét vào trong tay áo. Nguyên lai là kinh thành tới chủ, thất kính thất kính. Ngài mời tới bên này, ta cái này mang ngài đi qua. Hậu trường nghỉ ngơi trong phòng, Trần Dã vừa dỡ xuống trên đầu mũ phượng, chính chuẩn bị phá giải búi tóc. Cửa bị gõ vang về sau, Trần Dã nói tiếng tiền đến, sau đó chỉ thấy Đặng Minh đẩy cửa vào, Yến Tuân ở phía sau đi theo. Trần lão bản, vị này là Yến lão bản, từ kinh thành tới, cũng là chúng ta hí kịch hành lý người, đang nghe xong ngài hí kịch sau thật sự là bội phục, nhất định phải đến cùng ngài tiếp một cái. Đặng Minh cười dạng dỡ giới thiệu nói. Cùng lúc đó, Yến Tuân ánh mắt rơi trên người Trần Dã, lại có như vậy một nháy mắt thất thần. Trước mắt Trần Dã còn chưa tháo trang sức, một thân hoa mỹ áo xanh đồ hóa trang, mặt như thoa phấn, ngũ quan chắc tuyệt. Kia phần thư hùng chớ phân biệt tuyệt đại phong hoa, cho dù là tại thường thấy tuyệt sắc, nghe quen nhân vật chính Yến Tuân xem ra, cũng có thể xưng cử thế vô song. Hắn thậm chí cảm thấy đến, trong kinh thành vị kia bị nâng lên trời danh đán ngọc phượng tiên, so với người trước mắt tựa hồ cũng thiếu đi mấy phần không ăn khói lửa nhân gian tiên khí. Yến lão bản, ngài cùng Trần lão bản trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Đặng Minh rất có ánh mắt lui đi ra ngoài. Trần Dã mặc dù không biết rõ người kia là ai, nhưng chức nghiệp thiên phú mang tới nhạy cảm trực giác, để hắn từ đối phương kia không che giấu chút nào xem kỹ trong ánh mắt, cảm nhận được một cỗ cực không thoải mái lòng ham chiếm hữu. Hắn nhíu nhíu mày, thanh âm thanh lãnh, có việc. Tiến Tuân lấy lại tinh thần, mỉm cười, ánh mắt lại tại nhỏ hẹp nghỉ ngơi trong phòng quét một vòng, lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Trần lão bản như vậy bản lãnh thông thiên, lại hạ mình tại như thế đơn sơ chi địa, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Trần Gia không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn chờ hắn đoạn dưới. Gặp Trần Gia không hề bị lay động, Tiến Tuân cũng không còn đi vào mèo, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Trần lão bản, đi với ta kinh thành đi. Ta Yến gia tại kinh thành có chính mình hí lâu, so cái này Quảng Nhạc lâu lớn không chỉ gấp 10 lần. Cho nên chỉ cần ngươi gật đầu, ta bảo đảm ngươi trở thành kinh thành nổi tiếng nhất rất nhì, đến thời điểm vương công quý tộc là ngươi thượng khách, hoàng thân quốc thích vì ngươi vung tiền như rác. Vàng bạc châu báu, hào trạch mỹ quyến, ngươi muốn cái gì, liền có cái gì. Hắn mở ra điều kiện không thể bảo là không hậu đãi, hắn thấy, bất kỳ một cái nào từ tầng dưới chót bò lên người, cũng không thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Bởi vì này bằng với là một bước lên trời cơ hội. Nhưng mà, Trần Dã phản ứng lại làm cho hắn bất ngờ. Không hứng thú. Trần Dã trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có một tơ một hào do dự. Tiến Tuân nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta sẽ không cùng ngươi đi. Trần Dã cầm lấy khăn vải, bắt đầu lau trên mặt thuốc màu, động tác không đội không chậm, Tiến lao bản hảo ý ta xin tâm lĩnh, mời trở về đi. Tiến Tuân sắc mặt trầm xuống, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không vui, lại tăng lên thẻ đánh bạc. Trần lão bản, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta cho ngươi mở không phải tiền tháng, là phần tử. Ta danh nghĩa hí lâu cho ngươi ba thành cổ phần danh nghĩa. Mà tại trấn Hải vệ cái này nơi chật hẹp nhỏ bé lại có thể cho ngươi cái gì? Ngươi ở chỗ này hát cả một đời, cũng so không đi lên kinh thành phong quang một năm. Ba thành cổ phần danh nghĩa. Đây cũng không phải là mời chào, mà là kéo người nhập bọn, đủ để nhìn ra Yến Tuân thành ý. Có thể Trần Dã liền mí mắt đều không ngẩng một cái. Nói xong rồi, hắn buông xuống khăn vải, lộ ra một trương thanh tuấn lại mang theo vài phần lệnh ý mặt. Yến lão bản, cái gọi là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Kinh thành ta tự nhiên sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, càng không phải là dùng loại phương thức này. Trần Dã ánh mắt bình tĩnh như nước, lại lộ ra một cố không được xía vào kiên định. Ta sẽ bằng chính ta bản sự, quang minh chính đại đi tiến kinh thành, tại lớn nhất trên sân khấu hát hí khúc, mà không phải bây giờ giống một kiện hàng hóa, bị người dẫn đi. Nói xong, hắn trực tiếp hô, đặng quản lý, tiến khách. Chương 106, bình kinh danh đán ngọc phượng tiên. Chương 106, bình kinh danh đán ngọc phượng tiên. Yến Tuân sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ. Một cái lớp người quê mùa xuất thân con hát lại dám ở trước mặt cự tuyệt hắn, còn đem hắn so sánh mua bán hàng hóa con buôn. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Cùng lúc đó, Đặng Minh đang nghe động tĩnh sau vội vàng đẩy cửa tiến đến, thấy một lần Yến Tuân kia sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng liền thầm nghĩ một tiếng không tốt. Yến lão bản, ngài bất giận, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Đặng Minh liền kéo Mạc Uyên, hết lời ngon ngọt, mới cuối cùng đem vị này sắt thần mời ra hậu trường. Đi đến quảng nhạc lâu bên ngoài, thổi hơi lạnh gió đêm, Yến Tuân trên mặt nộ khí một chút xíu rút đi. Hắn đông như cười. Tốt, rất tốt. Thật là một cái có cốt khí con hát. Bất quá có một số việc cũng không phải có cốt khí liền có thể giải quyết. Trong mắt của hắn tham lam cũng không tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí còn nhiều một tia không từ thủ đoạn ngoan lệ. Ngày thứ hai, Khánh Xuân ban trụ sở, Quan Tứ Hải đang ở trong sân chỉ điểm các đồ đệ luyện công. Một người mặc khảo cứu thanh niên tại một đám hộ vệ áo đen chen chúc dưới, trực tiếp đi đến. Quan Tứ Hải nhướng mày, đang muốn tiến lên hỏi thăm. Đã thấy thanh niên kia liền nhìn cũng không liếc hắn một cái, ánh mắt đảo qua toàn bộ Khánh Xuân ban cũ nát biệt lạc, giống như là tại ước định một kiện hàng hóa chất lượng. Sau đó hắn nhìn về phía Quan Tứ Hải, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, nói ngay vào điểm chính. Ngươi chính là chủ gánh Quan Tứ Hải. Nói cái giá đi, ngươi cái này Khánh Xuân ban, ta mua. Tiến Tuân ngữ khí, thật giống như tại chợ bán thức ăn bên trong lựa một viên cải trắng, tràn đầy đương nhiên ngạo mạn. Quan Tứ Hải sống hơn nửa đời người, hạng người gì chưa thấy qua, có thể như vậy tùy tiện thật đúng là không nhiều. Ánh mắt của hắn tùy theo lạnh xuống, vị này lao bản nói đùa, Khánh Xuân ban là ta quan gia tâm huyết của mấy đời người, cũng là đám hải tử này nhóm nhà, không phải có thể sử dụng tiền bạc cân nhắc vật. Ngay tại trong nội viện luyện công thiết đảng, Xuân Yến bọn người cũng đều ngừng lại, từng cái yên lặng đi tới sư phụ sau lưng, đối Yến Tuân trợn mắt nhìn. Đối với cái này Yến Tuân lại chỉ là cười nhạo một tiếng. Hắn căn bản không có kiểm định Tứ Hải để ở trong lòng, càng không đem bọn này nghèo tiểu tử để vào mắt. Hắn thấy, trên đời này liền không có tiền không mua được đồ vật, nếu có, đó chính là tiền còn chưa đủ nhiều. Chủ nhiệm lớp chủ, đừng đội cự tuyệt. Nói Yến Tuân từ trong ngực móc ra một sấp thật dày ngân phiếu, tiện tay ném vào trong viện trên bàn đá. Đây là một vạn đại dương ngân phiếu, đầy đủ ngươi cùng ngươi những này đồ đệ áo cơm không lo qua đi nửa đời. Một vạn đại dương mặc kệ phóng tới cái nào đều là bút con số không nhỏ, có thể Quan Tứ Hải liền mí mắt đều không có nháy một cái, chỉ là thản nhiên nói, Yến lão bản, ngươi có lẽ hiểu sinh ý, nhưng ngươi không hiểu hí kịch, càng không hiểu chúng ta Lê Viên đi. Nói đến đây Quan Tứ Hải thẳng người, mỗi chữ mỗi câu, khí phách nói, cái này Khánh Xuân ban là chúng ta dễ, mà không có người dễ là sống không thành, cho nên ngươi tiền lại nhiều cũng mua không đi chúng ta những này Lê Viên dương người khí. Sư phụ nói đối với, chúng ta không bán. Yến Tuân nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt cũng biến thành ấm lãnh. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình mở ra bảng giá cao như vậy, lại bị một cái hí kịch nhỏ rõ rệt chủ trước mặt mọi người cự tuyệt. Lửa giận dâng lên phía dưới, Yến Tuân cười, tốt, tốt một cái Lê Viên cốt khí. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi cái này thân xương cốt, có thể cứng đến bao nhiêu. Quan Tứ Hải một bước cũng không nhường, lạnh lùng đáp lễ, chúng ta Lê Viên đệ tử, lệ trời lệ đất quỷ tổ sư gia, chính là không quỷ ý thế hiếp người ác khách, Tiến lão bản, mời trở về đi, Khánh Xuân ban không chào đón ngươi. Chờ xem. Yến Tuân bị triệt để chọc giận, quay người muốn đi. Chậm rãi, mang theo ngươi những này tiền bẩn lý khai. Quan Tứ Hải một chỉ trên bàn kia sắp ngân phiếu, lạnh lùng nói. Hừ. Yến Tuân cầm lấy ngân phiếu, phẩy tay áo bỏ đi. Mà nhìn hắn bóng lưng, Quan Tứ Hải thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn rất rõ ràng, người này tuyệt đối không phải chạy gánh hát tới, dù sao Khánh Xuân ban trước đó chỉ là cái không có danh tiếng gì hí kịch nhỏ ban mà thôi, cũng không giá bao nhiêu giá trị cho nên hắn mục đích liền vô cùng sống động, đó chính là Trần Dã. Mà đây cũng chính là Quan Tứ Hải lo lắng nhất địa phương. Nói cho mọi người, trong khoảng thời gian này ai cũng đừng đi ra ngoài, tất cả đều cho ta trung thực tại gánh hát đợi, đồng thời ban đêm phái người thay phiên trực đêm, phòng ngừa có người xấu thừa cơ làm loạn. Quan Tứ Hải trầm giọng nói. Thiết đản bọn người cuống quýt gật đầu, vâng, sư phụ. Cùng lúc đó Yến Tuân tại ly khai Khánh Xuân ban về sau, lập tức bắt đầu đối phó Trần Dã cùng Quan Tứ Hải bọn người. Có thể hắn rất nhanh liền phát hiện, sự tình xa so với hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết. Hắn tìm những cái kia địa đầu xà, trong nha môn tư lại, vừa nghe nói là muốn đối phó linh tiên Trần Dã, từng cái đầu lắc đến cùng bắt lãng cổ giống như. Yến đại ít, không phải chúng ta không nể mặt ngài, thật sự là. Vị kia ra, chúng ta không thể trêu vào a. Ngài là nơi khác khả năng tới không biết rõ, trước đó cái kia Lý Khang Lý đại thiếu, cũng bởi vì trêu chọc Trần lão bản, làm sao bị điên, chết như thế nào, bây giờ còn chưa người làm mình mặt đây. Kia Lục đại hộ cùng Lục phiến môn tề bộ đầu, đều che chở hắn đây. Càng làm cho Yến Tuân nhức đầu là, Trần Dã bây giờ tại Trấn Hải vệ danh vọng như mặt trời ban trưa, nhất là tại những cái kia hảo môn phu nhân cùng thiên kim tiểu thư bên trong, đơn giản bị phụng như thần linh. Những người này một cái sách ra có lẽ không đáng chú ý, có thể các nàng phía sau nhà chồng, nhà mẹ đẻ, tụ lại chính là một chương bao trùm toàn bộ Trấn Hải vệ thượng lưu xã hội to lớn mạng lưới quan hệ. Ai dám động đến Trần Dã, chẳng khác nào cùng toàn thành phu nhân các tiểu thư không qua được. Đụng phải một cái mũi xám Yến Tuân lúc này mới chân chính ý thức được, Trần Dã tại Trấn Hải vệ mảnh này địa giới lên sớm đã thâm căn cố đế, rắc rối khó gỡ, không phải hắn một cái ngoại lai hộ có thể tùy tiện dung chuyển. Cường Long không ép địa đầu xà. Đạo lý này thả chi Tứ Hải đều chuẩn, bởi vậy cứ việc Yến Tuân phẫn nộ đến cực điểm nhưng cũng không thể thế nhưng. Nhưng lập tức trong đầu của hắn liền tung ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Đã chính mình không chiếm được, vậy liền dứt khoát hủy đi được rồi. Nghĩ đến cái này Yến Tuân đình chỉ tất cả nếm thử, tại sáng sớm hôm sau liền leo lên trở về Bình Kinh xe lửa. Bình Kinh, Thiên Vận lâu. Cùng Trấn Hải vệ xưa cũ khác biệt, nơi này là cả nước quyền lực cùng trung tâm văn hóa, bởi vậy hắn ngập trong vàng son có thể nghĩ. Thiên Vận lâu càng là bình kinh số 1 hí lâu, có thể ở chỗ này lên đài, không có chỗ nào mà không phải là Lê Viên Hành Lý Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật. Giờ phút này, trên đài chính diễn ra vừa ra quý phi say rượu. Đóng vai Dương quý phi chính là hiện nay Lê Viên đi hạng nhất sáng, bị vô số vương công quý tộc nâng ở trong lòng bàn tay ngọc phượng tiên. Chỉ gặp hắn hoa trang tuyệt mỹ, tư thái Anna, giọng hát hoa lệ huyền chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là phong tình, dưới khán đài vương công quý tộc nhóm như si như say, âm thanh ủng hộ bên thai không dứt. Khí kỳ tất, hậu trường. Ngọc Phượng Tiên rỡ xuống trang dung, lộ ra một trường tuấn đẹp bên trong mang theo vài phần cay nghiệt cùng cao ngạo khuôn mặt. Hắn ngồi trên ghế, thưởng thụ lấy một đám đồ đệ, hóa trang thổi phồng, khóe mắt đuôi lông mày đều là tự đắc. "Sư phụ, ngày hôm nay cái này xuất diễn thật sự là tuyệt, ta dưới khán đài mấy vị kia vừng ra, trong mắt đều nhanh rớt xuống." "Đúng đấy, cái gì tứ đại danh đán, tại sư phụ ngài trước mặt, kia đều phải về sau thoáng." Ngọc Phượng Tiên nghe những lời này, góc miệng ngậm lấy một tia khinh miệt cười. Hắn kỹ nghệ cao tuyệt, cũng bởi vậy lòng dạ nhỏ mọn, dù không được người bên ngoài so với mình càng làm náo động. Đúng lúc này, Yến Tuân tại hí lâu quản sự dẫn dắt dưới, cười rạng rỡ đi vào. Hắn vừa thấy mặt chính là một cái 90 độ lớn cùng, tư thái thả cực thấp. Ngọc Lao bản thật là thần như vậy, hôm nay nghe ngài một khúc, Yến Tuân mới biết như thế nào tiếng trời, như thế nào thất truyền. Ngài mới là cái này Lê Viên Hành Lý độc nhất vô nhị trích tiên. Một phen nói đến Ngọc Phượng Tiên toàn thân tư thái, hắn liếc mắt lườm liếc Yến Tuân, thuận miệng nói, xem ra ngươi cũng là hiểu hí kịch. Ai, cũng chính là bởi vì hiểu, cho nên mới thay Ngọc Lao bản ngài cảm thấy không đáng a. Ồ, Ngọc Phượng Tiên quả nhiên bị khơi gợi lên hứng thú, chỉ giáo cho. Yến Tuân lộ ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, trước mấy thời gian, ta tại trấn Hải Vệ kia lại cũng nghe nói có người dám nói rằng linh tiên, đây quả thực là chửa tiên hạ cười chê. Dù sao loại kia hương giã thôn phu cũng xứng cùng ngài đánh đồng. Cái này không riêng gì đi quá giới hạn, càng là đối với ngài, đối môn này nghệ thuật vũ đục. Linh tiên. Ngọc Phượng Tiên nghe được hai chữ này, đẹp mắt lông mày lúc này liền bắt đầu, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào khinh miệt. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám tự xưng tiên. Bất quá là chút chưa thấy qua việc đời nhỏ con hát tại Thâm Sơn cùng cốc chi địa loại người thôi, không đáng giá nhắc tới. Không sai. Dù là Trấn Hải Vệ bây giờ dựa vào lấy hải cảng bến tàu đã phát triển thành một tòa gia dáng thành phố lớn, nhưng tại Bình Kinh một ít người trong mắt vẫn là cái Thâm Sơn cùng cốc địa phương nhỏ. Nhất là ở trong mắt Ngọc Phượng Tiên càng là như vậy. Tiến Tuân gặp hắn mắc câu, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, Ngọc Lao bản nói đúng lắm, thật đáng giận liền khí tại. Người này không chỉ có tự xưng linh tiên, hắn giọng hát tư thái càng là khắp nơi bắt chước ngài. Có thể vẽ hổ không thành phản loại chó, vậy đơn giản là tại làm bẩn ngài nghệ thuật. Lấy về phần ta nghe đều thay ngài cảm thấy phẫn nộ cùng không đáng. Nghe được bắt chước hai chữ, Ngọc Phượng Tiên sắc mặt trầm xuống. Đây là hắn kiêng kỵ nhất sự tình. Tiến Tuân nhìn mặt mà nói chuyện, tiếp tục sinh động như thật miêu tả trận kia thủ thần hí. Đương nhiên, tại bên trong miệng hắn, kia dẫn động tiên tượng kỳ cảnh, biến thành trần giã cấu kết giang hồ thuật sĩ chế tạo ra ảo giác, mục đích đúng là lừa gạt những cái kia ngu phu ngu phụ, là Lê Viên chính đạo sĩ đủ. Những cái kia trấn hải vệ bách tính, ngu muội vô tri, càng đem bực này hạ lưu tà thuật phục làm thần tích, ngược lại nói chúng ta kinh thành nhân vật chính, đều chỉ là chỉ có bề ngoài, sớm đã mất hí khúc thông thần chất vị. Lời này, tinh chuẩn đâm tại Ngọc Phượng Tiên chỗ đau. Tiến Tuân quan sát đến Ngọc Phượng Tiên sắc mặt, biết rõ hỏa hầu đã đến. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, dùng một loại đã phẫn nộ lại ủy khuất ngữ khí nói ra, ta lúc ấy thật sự là tức không nhịn nổi, liền thay ngài minh bất bình, trước mặt mọi người chất vấn kia trần dã, nhưng có biết bình kinh Ngọc Phượng Tiên chi danh. Nói đến đây, Tiến Tuân túi lầu xuống, thanh âm đều mang tới vẻ run rẩy. Ai ngờ kia trần dã nghe xong, lại ngay trước đầy lâu quần chúng trước mặt, cười ha ha, nói. Tiến Tuân dừng một chút, ngẩng đầu, bắt trước một loại cực kỳ phách lối ngữ khí, Ngọc Phượng Tiên. Là cái nào xó xỉnh bên trong hát rong? Chưa nghe nói qua. Giang giác. Một tiếng thanh thúy nứt vang. Ngọc Phượng Tiên trong tay cái kia quý báo mạ vàng men màu trên trà, lại bị hắn sinh sinh bóp ra một vết nứt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, kia trương tuấn khuôn mặt đẹp trên lại không nửa điểm ý cười, chỉ còn lại hung ác nham hiểm lửa giận. Hắn gần từng chữ hỏi, cái kia địa phương gọi là cái gì nhỉ? Trấn Hải Vệ. Trong lòng Yến Tuân vui mừng, trên mặt nhưng như cũng là bộ kiều bi phẫn biểu lộ. Tốt, tốt một cái Trấn Hải Vệ. Ngọc Phượng Tiên bỗng nhiên vô bàn đứng dậy, ngực kịch liệt chập trùng. Ta cũng phải tự mình đi nhìn xem, là cái nào không biết trời cao đất rộng nông thôn đồ vật, dám như thế nhục ta. Ngọc Phượng Tiên hạ quyết tâm, hắn muốn xuôi nam. Hắn muốn để cái kia gọi Trần Dã nông thôn con hát, ủy gối trước mặt mình chính miệng thừa nhận ai mới là cái này Lê Viên Hành Lý, duy nhất tiên. Tiến Tuân thấy thế, lập tức biểu thị nguyện vì đầy tớ, chuẩn bị tốt xuôi nam hết thảy công việc. Việc này rất nhanh liền kinh động đến Ngọc Phượng Tiên chỗ dựa, si mê hy khúc dụ vương gia. Vương gia nghe nói việc này chẳng những không có khuyên can, ngược lại cảm thấy mười phần thú vị, vung tay lên, lại phái chính mình phụ thượng nuôi đỉnh cấp gánh hát cùng chúc mừng ban tùy hành, còn vận dụng quan phủ tài nguyên, là Ngọc Phượng Tiên xuôi nam hành trình tạo thế. Rất nhanh tin tức liền thông qua điện báo cùng báo chí, trước một bước truyền đến Trấn Hải Vệ. Bình kinh hạng nhất sáng Ngọc Phượng Tiên mang theo cùng chúc mừng ban, ít ngày nữa đem đến Trấn Hải Vệ hiến nghệ. To lớn trang đầu tiêu đề, làm cả Trấn Hải Vệ cũng vì đó xôn xao. Phổ thông bách tính là có thể tận mắt nhìn đến kinh thành hạng nhất sừng mà hưng phấn không thôi. Mà lục đại hộ, tề thế hào cùng tất cả trần dạ đáng tin hí mê nhóm nhưng từ chữ này bên trong giữa các hàng, ngửi được một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi thuốc súng. Trần gia, lục đại hộ nhíu mày nói, Trần lão bản, chuyện này ta cảm thấy rất là kỳ bạc, cái này Ngọc Phượng Tiên có phải hay không hướng về phía ngươi tới? Lúc này Trần Dã ngay tại cho ăn trong vạc cầm lý, chỉ gặp hắn bước xuống một thanh vụn bánh mì, lập tức phủi tay, thản nhiên nói, là lại như thế nào, không phải thì phải làm thế nào đây? Thế nhưng là, lục đại hộ có chút bận tâm. Trần Giác cười một tiếng, yên tâm đi, coi như hắn là chạy ta tới vậy cũng không sao, chúng ta những này hát hí khúc, xét đến cùng vẫn là phải tại kỹ nghệ trên luận cao thấp, về phần danh khí, kia là chống đỡ không lên cái gì dùng. Nghe được Trần Giác như thế có tự tin, Lục Đại Hộ không khỏi thoáng thả chút tâm, thế là nhẹ gật đầu, không còn tiếp tục cái đề tài này. Nhưng cùng lúc đó Trấn Hải Vệ lại là mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu. Từ lúc Bình Kinh trên báo chí tin tức chuyển đến Trấn Hải Vệ, toàn bộ thành thị đều giống như bị đầu nhập vào một viên cự thạch hồ nước, gợn sóng nổi lên một phía. Đầu đường cuối ngõ trong quán trà, thuyết thư tiên sinh kinh đường mục đều không trụ, tất cả chủ đề đều quấn không ra sắp đến vị này Ngọc lão bản. Nghe nói không, kinh thành hạng nhất sáng Ngọc Phượng Tiên muốn tới chúng ta Trấn Hải Vệ hát hí khúc. Nào chỉ là đến hát hí khúc, người ta là mang theo Vương gia ngự tứ cùng chúc mừng bạn tới. Ta nhìn chiến trận này rõ ràng là hướng về phía chúng ta Trần lão bản tới à? Còn không phải sao? Ta nghe nói liền Bình Kinh báo xã phóng viên, vợ kịch mê đều đi theo tới, lần này nhưng có náo nhiệt nhìn. Không chỉ có là Trấn Hải Vệ, liền Bình Kinh các đại báo xã đều chuyển tái tin tức này. Vô số diễn viên nghiệp dư hí mê nghị luận ở Mỹ, thiếu kỳ vị này mắt cao hơn đầu, tùy tiện không ra kinh thành Ngọc lão bản, tại sao lại đột nhiên hạ mình, chạy đến Trấn Hải Vệ đi diễn xuất. Thế là liên quan tới Trấn Hải Vệ linh tiên đủ loại nghe đồn liền bị nhiều chuyện người thêm mắm thêm muối chuyển về kinh thành. Kỳ thật trước đó Bình Kinh liền có liên quan tới Trần Dã nghe đồn, nhưng cũng không nhắc lên sóng gió gì. Sở dĩ như thế là bởi vì giữa hai thành cách xa nhau mấy trăm dặm địa, dù là có xe lửa cũng không tính gần. Dù sao bây giờ thời đại này xe lửa tốc độ đều rất chậm, một chút phức tạp đoạn thậm chí còn không ngựa xe nhanh. Tiếp theo cũng là bởi vì Bình Kinh người tại hí khúc cái này một đường trải qua tại ngã mạn, cảm thấy ngoại trừ cái này, cái khác địa phương căn bản không ra được cái gì tốt sừng, bởi vậy căn bản lười đi giải. Trong lúc nhất thời, hiếu kỳ người cũng có, coi nhẹ người cũng có, thậm chí một chút rảnh đến nhàm chán kinh thành hí mê, lại cũng mua xong vé xe lửa, dự định xuôi nam Trấn Hải Vệ, tận mắt nhìn trận này náo nhiệt. Chương 107, cạnh tranh, Bá Vương biệt cơ. Chương 107, cạnh tranh, Bá Vương biệt cơ. Cùng lúc đó Yến Tuân động tác cũng là vô cùng nhanh. Ngay tại Quảng Nhạc lâu chính đối diện trên đất trống, một tòa mới tinh sân khấu kịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dương cột chạm trổ, hồng trướng kim sơn, so với Quảng Nhạc lâu xưa cũng trang nhã, càng nhiều mấy phần kinh thành đặc hữu xa hoa cùng khoa trương. Sân khấu kịch vừa dựng tốt, cự phúc tranh chữ liền treo ra, Bình Kinh hạng nhất sáng Ngọc Phượng Tiên, mang theo ngự tứ cùng chúc mừng ban, miễn phí công diễn 3 ngày, lấy hưởng Trấn Hải Vệ phụ lão. Miễn phí. Hai chữ này vừa ra, liền chậm chạp nhất lão bách tính đều phẩm ra mùi vị tới. Cái này không phải đến hiến nghệ, rõ ràng chính là đến đập phá quán. Khánh Xuân ban bên trong, bầu không khí vô cùng lo lắng. Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ a? Xuân Yến gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Thiết Đản buồn bực đầu, đem một cây dùng để luyện công một thương bóp kéo kẹt rung động. Quảng Nhạc lâu quản lý Đặng Minh càng là gấp đến độ trong sân xoay quanh, giống con trên lò lửa con kiến. Trần lão bản, nếu không, chúng ta tạm lánh phong mang. Đặng Minh xoa xoa tay, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Tiêu Ngọc Phượng Tiên phía sau thế nhưng là dụ vương gia, chúng ta không thể trêu vào a. Nếu không ngài trước hết về Khánh Xuân ban nghỉ một trận chờ ngọn gió đi qua lại nói. Trong phòng, Trần Dã ngay tại đối kính tử phát họa vẻ mặt, nghe vậy trong tay bút vẽ không có chút nào dừng lại. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động. Phản phất ngoại giới phong bạo không có quan hệ gì với hắn, người ta đều trò xiếc đài dựng đến cửa ra vào, chúng ta nếu là né, chẳng phải là không đánh mà hàng, làm trò cười cho người khác. Có thể hắn càng là bình tĩnh, Đặng Minh thì càng sốt ruột. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, Lục Kinh Hồng hùng hùng hổ hổ xông vào. Nàng nhìn thoáng qua Trần Dã, trong ánh mắt là tan không ra lo lắng, nhưng nói ra lại khí phách. Trần lão bản. Lục Kinh Hồng dương lên trong tay một sấp thật dày của bé, ta phát động toàn thành tỉ muội, còn có những cái kia ngày bình thường thích nghe nhất người hí kịch đám bà lớn. Chúng ta đem Quảng Nhạc lâu mấy ngày sắp tới phiếu tất cả đều bao hết. Nàng ngỡ ngực, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, chúng ta đã thả ra nói đi, bất kể hắn là cái gì kinh thành danh đán, chúng ta chỉ nghe Trần lão bản hí kịch. Trần Dã phát họa mặt mày ngòi bút có chút dừng lại, từ trong gương nhìn xem Lục Kinh Hồng tấm kia tràn ngập tiên định mặt, trong lòng chạy qua một tia ấm áp. Cùng lúc đó, tại Yến Tuân tiền vàng thế công phía dưới, trong vòng một đêm, Trấn Hải Vệ trên đường cái tất cả đều dán đầy Ngọc Phượng Tiên cự phúc áp phích. Trên quốc sở thơ Ngọc Phượng Tiên, đầu đội châu ngọc mũ phượng, thân mặc thơ vàng vừa bảo, hóa trang ung dung hoa quý, ánh mắt bên nễ, khí chàng mười phần. Cùng Trần Dã loại kia thanh lãnh xuất trần, tựa như trích tiên linh hoạt kỳ ảo đẹp tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Mà cái này cũng khiến cho mọi người đối với kế tiếp diễn xuất càng phát ra chờ mong. Rốt cục, Ngọc Phượng Tiên đến thời gian đến. Xe lửa minh lấy ống sáo chậm rãi lái vào đứng đài, toàn bộ nhà ga quảng trường đã sớm bị vây chật như nêm cối. Trấn Hải Vệ có mặt mũi phú thương, thân sĩ, cơ hồ tất cả đều chỉnh diện nên đón. Tại mọi người chen chúc dưới, Ngọc Phượng Tiên đi xuống xe lửa. Tiến Tuân sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, tại nhà ga trên quảng trường lâm thời xây dựng một cái đài, chuyên môn dùng để tổ chức họp báo. Ngọc Phượng Tiên đứng tại trên đài, đối mặt với Trấn Hải Vệ tất cả ký giả tòa soạn, liền lời khách sáo đều chẳng muốn nói nhiều một câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói, Trấn Hải Vệ ra cái linh tiên. Thanh âm của hắn mang theo một loại kinh thành khẩu âm đặc hữu ngạo mạn, ánh mắt đảo qua dưới đài tất cả mọi người, một cái nhập hành liền một năm đều không có nhỏ con hát lại dám nói mình hát hí khúc có thể dẫn động tiên tượng. Đây quả thực là trượt thiên hạ cười chê. Ta Ngọc Phượng Tiên hát cả một đời hí kịch, hôm nay đến chính là vì dọn dẹp cửa ra vào, quét sạch lê viên hành lý loại này loại người oai phong tà khí. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ vì thế. Ta hôm nay đem lời thả chỗ này, cái kia gọi Trần Dã, nếu như thất thời, vậy liền tự mình đem kia linh tiên chiêu bài hái được, sau đó tới trước mặt ta nhận cái sai, nếu là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta Ngọc Phượng Tiên không khách khí. Lời nói này không khác nào trực tiếp tuyên chiến. Dưới đài các phóng viên tất cả đều điên rồi, lộ ra ánh sáng sương mù tiếng bạo liệt vang lên liên miên. Tiến Tuân nhìn xem đây hết thảy, trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Một cái phóng viên lớn lá gan hỏi, Ngọc lão bản, ngài nói không khách khí đến cùng là chỉ cái gì? Rất đơn giản. Hai ngày sau ta sân khấu kịch cùng hắn Quảng Nhạc Lâu đồng thời bắt đầu, liên sướng ba ngày sau, để xem đông đảo quả, danh tiếng cao thấp phân thắng thua. Ngọc Phượng Tiên dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Người thua muốn làm lấy toàn trấn hải vệ phụ lão mặt, cho người thắng kính trà nhật vua, cũng tự tay lấy xuống chữ của mình hảo, vĩnh viễn không phục dùng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hái đi danh tiếng tại Lê Viên hành lý, là so giết đối phương còn muốn ngoan độc trừng phạt. Bởi vì cái này tương đương với nghệ thuật sinh mệnh bị triệt để kết thúc, từ đây tại giữa các hàng đem rốt cuộc không ngóc đầu lên được, biến thành trò cười của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời đám người ánh mắt đều nhìn về phía Quảng Nhạc Lâu phương hướng. Đối mặt Ngọc Phượng Tiên như thế hùng hổ dọa người khiêu khích, Trần Dã sẽ ứng đối ra sao? Là lùi bước, vẫn là nên chiến? Làm trời xế chiều, một đám phóng viên ngăn ở Quảng Nhạc Lâu hậu trường. Trần Dã vừa mới luyện qua công, trên thân chỉ mặc một kiện đơn bạc quần áo luyện công, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn. Đối mặt các phóng viên bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, hắn chỉ là tiếp nhận bên cạnh thiết đảng đưa tới khăn mặt, lau mồ hôi, thần sắc mười phần bình tĩnh. Ngọc lão bản nói ta loại người, còn muốn ta chịu thua nhận tội. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Trần Dã đem khăn mặt khoác lên trên vai, ánh mắt thanh tịnh, thanh âm không lớn, lại trong sáng thư giãn. Trở về nói cho Ngọc lão bản, liền nói hai ngày sau ta tại Quảng Nhạc Lâu chờ hắn, đến thời điểm hết thảy toàn bằng bản sự nói chuyện. Lời nói này giống như là tiếp nhận chiến thư. Các phóng viên trong nháy mắt sôi trào, dù sao đây chính là trời tin tức lớn. Một cái là từ tầng dưới chót của thời, danh chấn một thành linh tiên, một cái là quân lâm Lê Biên, thủ vương công quý tộc truy phủng danh đán, giữa hai người này quyết đấu, nhất định ghi vào Lê Biên sử sách. Tin tức truyền ra, toàn bộ trấn hải vệ dư luận triệt để chia làm hai phái. Một phái tự nhiên là Trần Dã đáng tin hy mê, bọn hắn tin tưởng vững chắc Trần lão bản thiên hạ vô song. Một phái khác lại cho rằng Trần Dã mặc dù lợi hại, nhưng trung quy là ở chết một góc, căn cơ còn thấp, như thế nào hơn được tại kinh thành loại kia đầm rồng hang hổ bên trong giết ra tới hạng nhất sáng Ngọc Phượng Tiên. Hai phái người tại trên báo chí, trong quán trà, trong tiểu lâu, làm cho tối bụi. Cùng lúc đó, Tiến Tuân dựng mới sân khấu kịch bên ngoài, bảng ghi chép tạm thời treo lên thật cao. Phía trên dùng mực đỏ bút viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Quý phi say rượu. Đây là Ngọc Phượng Tiên thành danh làm, cũng là hắn sở trường nhất tên vợ kịch. Hắn đây là muốn dùng chính mình mạnh nhất bản sự quang minh chính đại nghiền ép Trần Dã. Tất cả mọi người ánh mắt lại tập trung đến Quảng Nhạc Lâu. Ngọc Phượng Tiên đã ra chiêu, Trần Dã sẽ ứng đối ra sao? Khẳng định là hát mâu đơn đỉnh, dù sao Trần lão bản đối lệ đường, không ai bằng. Không sai, ta đoán cũng là mâu đơn đỉnh. Nhưng khi Quảng Nhạc Lâu bảng ghi chép tạm thời treo lên đến về sau, đám người không khỏi mắt tròn váng. Bởi vì kia bảng ghi chép tạm thời trên viết không phải mâu đơn đỉnh, cũng không phải bất luận cái gì vừa ra bọn hắn nghe qua hy kịch, mà là một cái ai cũng chưa từng nghe qua, hoàn toàn mới danh tự. Bá Vương Biệt Cơ. Chương 108, kinh thành nhân vật chính là nói. Chương 108, kinh thành nhân vật chính là nói. Bá Vương Biệt Cơ. Đây là cái gì hí kịch, trước kia làm sao chưa từng nghe nói. Đây là phổ thông bách tính cùng mới hí mê phổ biến ý nghĩ. Điên rồi đi, loại này thời điểm Trần lão bản không hát hắn sở trường nhất mâu đơn đỉnh, thế mà làm vừa ra ai cũng chưa từng nghe qua mới hí kịch ra. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đây là tính khí nóng nảy người tại lắc đầu thở dài. Lâm trận đổi hí kịch, vẫn là tại loại này trước mắt, quá mạo hiểm. Đây là lão luyện thành thục hí mê đang bày tỏ bị quan. Nhưng mặc kệ như thế nào đều không ai xem trọng Trần Dã lần này quyết định. Cho dù là những cái kia đối Trần Dã ôm lấy lòng tin đáng tin hy mê, giờ phút này trong lòng cũng có chút buồn chồn. Mà những cái kia vốn là xem trọng Ngọc Phượng Tiên người càng là cười trên nỗi đau của người khác, nhao nhao tại trên báo chí phát biểu bình luận, khẳng định Trần Dã cử động lần này là hết biện pháp, tự biết không địch lại, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ngoại giới bấp bênh cũng không có ảnh hưởng đến Khánh Xuân Ban. Trong viện, Khánh Xuân Ban tất cả mọi người bị triệu tập đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Trần Dã trên thân chờ đợi lấy sắp xếp của hắn. Trần Dã ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào thiết đạn trên thân. Cái này bước phát triển mới hí kịch đã tên là Bá Vương Biệt Cơ, kia tự nhiên có hai cái chủ yếu nhân vật. Trần Dã thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai, hí kịch bên trong ngu cơ, để ta tới diễn, mà Bá Vương. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, từ thiết đạn đến diễn. Lời vừa nói ra, đầy viện yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Thiết đạn càng là mở to hai mắt nhìn, một trương thật thà mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, tiếp theo trở nên trắng bệch. Ta. Hắn chỉ mình cái mũi, lắp bắp, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Nói đùa cái gì? Để hắn diễn Bá Vương, cùng Trần Sư Minh dựng hí kịch, còn muốn cùng kinh thành hạng nhất sáng đánh đối lại. Hắn mặc dù ngày bình thường có chút cờ, nhưng không phải ngốc, chính mình có bao nhiêu cân lượng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, bởi vậy căn bản không dám tin tưởng đây là sự thực. Hỗn náo. Một tiếng gầm thét phá vỡ yên lặng, chủ gánh quan Tứ Hải bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái xanh. Trần Dã, ta biết rõ ngươi có chủ ý, nhưng chuyện này không thể tùy theo tính tình của ngươi đến. Thiết đàn vẫn còn con nít, hắn làm sao gánh chịu nổi nặng như vậy nhân vật? Huống hồ chúng ta không phải không người, trong lớp các sư minh của ngươi cái nào không mạnh bằng hắn, dù là tùy ý chọn một cái ra đều so với hắn ổn thỏa. Quan Tứ Hải là thật gấp, bởi vì đây cũng không phải là đơn giản hát hí khúc, mà là đánh cược Trần Dã cùng toàn bộ Khánh Xuân Ban danh dự sinh tử cục, một bước cũng không thể sai. Đối mặt sư phụ chất vấn, Trần Dã lại chỉ là cười cười, sau đó lắc đầu. Sư phụ, ta minh bạch ngài lo lắng. Hắn đi đến quan tứ hải trước mặt, thanh âm bình tĩnh như trước. Nhưng đây là vừa ra mới hí kịch, vừa ra cùng dĩ vãng tất cả khúc mắt đều hoàn toàn khác biệt mới hí kịch. Các sư minh kỹ nghệ là tốt, nhưng bọn hắn con đường đã định, mà nghĩ tại trong hai ngày đảo ngược, tiếp nhận hoàn toàn mới đồ vật, vậy quá khó khăn. Hắn ánh mắt chuyển hướng hoàng đến hoang mang lo sợ thiết đạn, mà thiết đạn không đồng dạng. Sư phụ, ngài cũng đừng coi thường hắn, những này thời gian hắn có bao nhiêu cố gắng, các ngươi có lẽ không có lưu ý, nhưng ta tất cả đều xem ở trong mắt. Nghe thấy lời ấy, thiết đạn đầu tiên là sững sờ, lập tức cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Từ khi Trần Dã nhất phi trùng thiên, trở thành vạn chúng chú mục linh tiên về sau, thiết đạn ngoài miệng không nói, trong lòng lại kìm nén một cố kình. Hắn không còn giống như tiểu trước đây ham chơi bại hoại, mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường luyện công, cuống họng hàm ếch, chân đá sưng lên, cũng chưa từng kêu một tiếng khổ. Hắn tư chất vốn cũng không chênh lệch, nếu không quan tứ hải cũng sẽ không thu hắn làm đồ, bây giờ hạ khổ công, kỹ nghệ tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Có thể hắn điểm ấy tiến bộ, tại Trần Gia tia sáng chói mắt kia dưới, nhỏ bé đến căn bản không người chú ý, liền liền quan tứ hải đều không có phát giác. Hắn bởi vậy tự ti, cảm thấy bản thân chính là cái đỡ không lên tường bùn não. Lại không nghĩ rằng Trần Gia thế mà vẫn luôn chính nhìn xem, đem chính mình tất cả cố gắng đều ghi tạc trong lòng. Điều này có thể làm thiết đạn không vì cảm giác động. Quan tứ hải nhìn xem thiết đạn phản ứng cũng là sương sở, có thể mặc dù trong lòng có tiếp xúc động, nhưng như cũng lo lắng. Nhưng khả thi ở giữa quá ngắn, chỉ có hai ngày, làm sao có thể bài xuất vừa ra mới hí kịch đến? Sư phụ, ngài còn không tin ta sao? Trần Dã trong tươi cười mang theo sự tự tin mạnh mẽ, chỉ cần cái này hai ngày mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem cái này xuất diễn mài ra. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, huống hồ cái này xuất diễn vốn là bằng vào ta làm chủ, cho nên chỉ cần bọn hắn không ra lớn sai lầm, vậy liền loạn không được. Nguyên lai, Trần Dã đã sớm đem Bá Vương biệt cơ kịch bản làm sửa chữa. Thế giới này cũng không hán sợ tranh hùng, càng không hạ vũ. Hắn liền từ quốc gian này trong sử sách tìm một vị trải qua tương tự mạt lộ anh hùng, coi đây là bản gốc, hư cấu toàn bộ cố sự. Cũng bởi vậy hắn quyết đoán tăng lên ngu cơ phần diễn, đem tất cả tình cảm bộ phát điểm cùng cao trào đều tập trung vào chính mình vai trò nhân vật này trên thân. Thiết đản vai trò Bá Vương thì càng giống là một cái gánh chịu bi kịch ký hiệu, một cái để ngu cơ hình tượng càng thêm đầy đặn lập thể điểm tượng. Nghe được Trần Gia nói như vậy, quan tứ hải chân mày nhíu chặt rốt cục buông lòng chút. Hắn nhìn trước mắt cái này sớm đã thoát thai hoán cốt đệ tử, cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền nghe ngươi. Toàn lớp trên dưới cái này hai ngày đều nghe ngươi điều khiển. Quan tứ hải một phát lời nói, toàn bộ Khánh Xuân Ban lập tức liền bắt đầu chuyển động. Mà vị này nghiêm khắc cả đời chủ nhiệm lớp chủ cũng thái độ khác thường, thu hồi tất cả trách móc nặng nề. Đối mặt đám học đồ cùng chiêng chống ban tại rèn luyện mới hí kịch lúc các loại sai lầm, hắn không còn đánh chửi, mà là nhẫn lại tính tình từng lần một dạy. Đừng nhìn quan tứ hải cả một đời không có ở Lê Viên giữa các hàng sông ra qua manh mối gì, nhưng hắn kinh nghiệm 10 phần phong phú, biết rõ thời gian quá gấp, áp lực quá lớn, lại dùng cao áp thủ đoạn sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Mà thiết đản thì từ Trần Giã tự mình phụ trách. Nghỉ ngơi trong phòng, Trần Giã một câu dạy, cả người đoạn móc. Thiết đản càng là lấy ra 12 vạn phần tinh thần, học được vô cùng nghiêm túc, thậm chí đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Dưới đèn, hắn bưng lấy cái bản, miệng bên trong nói lẩm bẩm, tay chân cũng không tự giác khoa tay, cả người đều cử chỉ điên rồ. Hơn một ngày thời gian, hắn liền đem tất cả lời kịch cùng tư thái đều nhớ thuộc đầu. Có thể trong lòng của hắn vẫn là sợ. Trần Sư Minh, ta sợ đến thời điểm vừa lên này, đầu óc không còn, đem Tử Nhi quên hết rồi. Thiết đản khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nói ra trong lòng mình xấu nhất lo lắng. Trần Dã nghe vậy cười một tiếng, lập tức vô bờ vai của hắn. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Mặc dù Trần Dã nói như vậy, nhưng thiết đản trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an. Thấy tình cảnh này, Trần Dã cũng không nói cái gì, chỉ là để thiết đản sớm nghỉ ngơi một chút. Đợi đến nhanh trời đã sáng, thiết đản mới nằm đang luyện công phòng trên sàn nhà ngủ thật say. Cùng lúc đó, Trần Dã hát ra một câu ngắn gọn lời hát. Lập tức Trần Dã liền cảm nhận được thiết đản tiếng lòng, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Mặc dù chỉ có một người, đồng thời trong giấc ngủ, nhưng Trần Dã y nguyên có thể thông qua chức nghiệp thiên phú giao phó hắn cảm giác đến đụng chạm đến cái này thiết đản tiếng lòng. Ta muốn diễn tốt cái này xuất diễn, dù là đánh bạc mệnh đi cũng ở đây không tiếc. Cảm nhận được thiết đản kiên định cùng quyết tuyệt về sau, Trần Dã cười cười, lập tức một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình liền bao phủ thiết đản. Ông. Trong lúc ngủ mơ thiết đản chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi, không còn là quen thuộc phong nghỉ, mà là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông cổ chiến trường. Gió đang nghẹn nào, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Bên hai là nghe không hiểu bị thương tiếng ca, từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, từng tiếng, từng câu, gõ lấy trái tim của hắn. Đó là địch nhân quân đội đang hát lấy hắn ra hương ca dao. Lính của hắn tản, hắn thiên hạ vong, vô tận bi thương cùng tuyệt vọng, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn thành cái kia cái thế vô song, nhưng lại thất bại thảm hại anh hùng. Hắn thấy được chính mình yêu ngựa tại rơi lệ, thấy được trong trướng si ngốc nhìn lấy mình tuyệt đại gia nhân. Cuối cùng, hắn tận mắt thấy cái kia yêu mình sâu đậm nữ nhân, vì không liên lụy chính mình, rút ra bên hông hắn bảo kiếm, ở trước mặt mình mỉm cười tự vẫn. Máu nhuộm đỏ nàng áo trắng, cũng nhuộm đỏ hắn toàn bộ thế giới. A, thiết đản phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào lên đau xót, đông nhiên từ huyễn cảnh bên trong bừng tỉnh. Hắn từng ngụm thở hổn hển, mặt lên sớm đã lệ rơi đầy mặt, kia cô anh hùng mặt lộ bi thống cùng tuyệt vọng càng là làm hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thế nào? Trần Dã mỉm cười hỏi. Không có, không có gì, chính là làm cái ác mộng mà thôi. Thiết đản y nguyên không có từ mộng cảnh kia cho hắn xung kích bên trong đi tới, thất hồn lạc phách nói. Ừ, nghỉ ngơi một chút tiếp tục luyện công đi. Trần Dã vô bờ vai của hắn, lập tức quay người lý khai. Thiết Đản có chút hoảng hốt, hắn thậm chí không phân rõ kia rốt cuộc là mộng vẫn là chính mình chân thực trải qua chẳng cảnh. Mà có lần này thân lâm kỳ cảnh trải qua, làm hắn mặc thêm vào đồ hóa trang, vẽ lên vẻ mặt, đóng vai bá vương lúc, cả người cũng thay đổi. Ánh mắt kia, kia khí độ, kia trong lúc giơ tay nhấc chân thê lương cùng bá khí, quả thực là hình thần đủ cả, giống như bá vương chúng sinh. Một bên Quan Tứ Hải, thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Mà Quảng Nhạc lâu quản lý Đặng Minh cái này hai ngày càng là đều nhanh sắp điên. Hắn một ngày hướng Khánh Xuân Ban chạy tám lội, một mép đều nhanh mài hỏng, khuyên Trần Giã đổi đi Thiết Đản, đi bên ngoài mời cái có danh tiếng võ sinh tới dọa trận. Dù sao cái này không chỉ là quan hệ đến Trần Giã, còn việc quan hệ tiền đồ của mình cùng tương lai. Bởi vậy hắn cảm thấy Trần Giã để Thiết Đản đến diễn bá vương đơn giản chính là tại hồ náo. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên sân khấu cái thân ảnh kia lúc, cả người đều cứng đờ. Chỉ gặp trên đài người người khoác màu đen tô lại im giáp, đầu đội trùng tiên nón trụ, cầm trong tay trường kích, thân hình khôi ngô như núi. Hắn dù chưa mở miệng, nhưng chỉ một ánh mắt, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, mặc dù bại không nản bá vương chi khí liền đập vào mặt, ép tới người thở không nổi. Cái này, đây quả thật là cái kia khờ tiểu tử Thiết Đản. Đặng Minh rủi rủi con mắt, há to miệng, một chữ cũng nói không ra ngoài. Thời gian rất mau tới đến tới gần diễn xuất cuối cùng một đêm, Quảng Nhạc lâu đối diện. Đèn đuốc sáng tỏ mới trên sân khấu, Ngọc Phượng Tiên cũng tại làm lấy sau cùng chuẩn bị. Hắn mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, lại cực độ tự ngạo, từ coi nhẹ tại làm những cái kia hạ lưu thủ đoạn. Hắn thờ phụng quy tắc là dùng hí kịch đến nói chuyện. Ta dùng mạnh nhất bản sự, tại ngươi địa bàn bên trên, ở trước mặt tất cả mọi người, quang minh chính đại đánh bại ngươi, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Đây mới là hắn cho rằng bên trong danh gia phong phạm. Huống chi theo Ngọc Phượng Tiên, cái này Trần Giã mặc dù có chút thiên phú, nhất là kia hoa trang, cho dù là hắn cũng phải tán thưởng một tiếng kinh diễm. Đáng tiếc quá không biết trời cao đất rộng. Nhập hành không đến một năm liền dám nói rằng linh tiền, vậy cũng đừng trách chính mình dạy một chút hắn hí kịch hành lý quy củ. Nghĩ đến cái này, Ngọc Phượng Tiên có chút meo lại mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn không hút thuốc, không uống rượu, vì bảo trì tư thái càng là đã có 10 năm chưa từng ăn xong cơm tối, dù là đói bụng tối đa cũng chính là uống chút trà sâm mà thôi. Gây nên chính là tại trên sân khấu hưởng thụ kia vạn người truy phùng sát na, cho nên hắn trò siếc nhìn còn cao hơn trời, dù không được bất luận kẻ nào trả đạn. Đúng lúc này, Yến Tuân mặt mũi tràn đầy định nọt bu lại, Ngọc lão bản, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài nhìn còn có cái gì cần? Không có, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngọc Phượng Tiên qua loa một câu, lập tức liền đứng dậy ly khai. Đối với Ngọc Phượng Tiên cao ngạo, Yến Tuân đã thành thói quen, cũng không có coi ra gì. Kỳ thật coi như muốn làm chuyện cũng không có cách, bởi vì cái này Ngọc Phượng Tiên phía sau thế nhưng là có dụ vương gia tòa này đại sơn, hắn căn bản là không thể chơi vào. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Quảng Nhạc lâu, trong mắt tràn đầy sắc báo thủ khoái ý Trần Giã, trước đây để ngươi theo ta đi, ngươi không biết điều. Hiện tại tốt chờ ngươi thất bại thảm hại, thanh danh hủy hết thời điểm, ta nhìn ngươi còn như thế nào thanh cao. Yến Tuân tính cách từ trước đến nay đều là cực đoan như vậy, muốn đổ vật vô luận như thế nào cũng phải đạt được, nếu như thực sự không chiếm được, đó chính là tự tay hủy đi cũng không thể lưu cho những người khác. Chuyển qua ngày qua, trời còn chưa sáng, Quảng Nhạc lâu cùng đối diện mới sân khấu kịch ở giữa trên đất trống, liền đã là người đông nghìn nghịt. Yến Tuân bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có mời tới Trấn Hải vệ các lộ phóng viên, càng đem Bình Kinh tới danh lưu, diễn viên nghiệp dư đều an bài tại tốt nhất vị trí. Toàn bộ mới sân khấu kịch răng đèn kết hoa, hồng thảm trải đất, khắp nơi lộ ra một cỗ xa hoa hương vị, khí thế trên đã đè ép Quảng Nhạc lâu một đầu. Giờ thị vừa tới, tiếng chiêng trống liền chấn thiên giá vang lên. Tại một mảnh như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ bên trong, Ngọc Phượng Tiên đăng tràng. Đầu hắn mang điểm thủy đầu mặt, thân mặc lộng lẫy vô cùng cung trang, vừa mới biểu diễn, kia ung dung khí độ liền đưa tới cả sảnh đường gọi tốt thanh âm. Đối hắn mới mở miệng, kia hoa lệ huyền chuyển giọng hát càng làm cho trong lòng mọi người cũng vì đó chấn động. Cho dù là Trần Giã trung thành nhất hí mê, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, cái này kinh thành hạng nhất sáng đúng là danh bất hư truyền. Chỉ gặp cái này Ngọc Phượng Tiên đem Dương Quý Phi tiểu, giận, oán, say, diễn dịch đến cực hạn. Mỗi một cái tư thái, mỗi một cái ánh mắt đều giống như dùng có thước đo, tinh chuẩn không sai, có thể xương sách giáo khoa cấp bậc điển hình, là thuần túy kỹ xảo định phong nhẹ ra. Dưới đài những cái kia hiểu hí kịch lão diễn viên nghiệp dư nhóm nghe được như si như say, gật gù đắc ý, nhao nhao tán thưởng, đây mới thật sự là nhân vật chính, một chữ, tuyệt. Kinh thành tới nhân vật chính, chính là nói. Mà theo biểu diễn tiến vào cao trào, không khí hiện trường cũng bị triệt để nhóm lửa. Rất nhiều nguyên bản bảo trì trung lập người xem, thậm chí một chút không đủ kiên định Trần Gia hí mê, cũng nhịn không được bắt đầu là Ngọc Phượng Tiên lớn tiếng khen hay. Thắng lợi Tây Cân, tựa hồ cũng đang lặng lẽ hướng về Ngọc Phượng Tiên bên này. Chương 109, khúc này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian có thể được mấy lần người. Chương 109, khúc này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian có thể được mấy lần người. Song song, cái này Ngọc Phượng Tiên cũng quá lợi hại, Trần lão bản lần này sợ là treo. Đúng vậy à, Trần lão bản còn quá trẻ, lại là hát mới hí kịch, đoán chừng rất khó là đối thủ của người ta à. Lầu hai nhà gian bên trong, Yến Tuân bưng chén rượu, nhìn xem dưới đài những cái kia là Ngọc Phượng Tiên điên của người xem, trên mặt lộ ra nhất định phải được tiêu dung. Hắn phảng phất đã thấy Trần Giã đầy bụi đất đi đến này, tự tay hiến trả hai chữ, mất hết thể diện chẳng cảnh. Mà Quảng Nhạc lâu hậu trường, bầu không khí đã ngưng trọng đến điểm đóng băng. Đặng Minh Quan Tứ Hải bọn người nghe đối diện truyền đến trận trận tiếng ủng hộ, một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Sư phụ, cái này ra hỏa quá lợi hại. Tiến đến thám thính tin tức Xuân Yến tại trở về sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thấp giọng nói, Trần ca hắn. Quan Tứ Hải sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng hắn không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía gian phòng ở giữa nhất bên cạnh. chỉ gặp Trần Dã đang ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần, đối ngoại giới tất cả ồn ào náo động tất cả đều mắt điếc tai ngơ, phảng phất nhập định lao tăng đồng dạng. Nhìn thấy hắn như vậy chấn định tự nhiên bộ dáng, Quan Tứ Hải căng cứng tiếng lòng lại vô hình nới lòng một chút, mà Khánh Xuân ban lòng của mọi người cũng tại bất chi bất giác ở giữa an định xuống tới. Tốt. Đối diện trên sân khấu, Ngọc Phượng Tiên một cái xinh đẹp nắm cá kết thúc cả tràng diễn xuất. Toàn trường người xem bỗng nhiên đứng dậy, tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ dốc thành một cổ thanh sóng, cực kỳ nhiệt liệt. Ngọc Phượng Tiên chậm rãi đứng dậy, hưởng thụ lấy cái này vạn chúng chú mục thời khắc, sau đó hướng Quảng Nhạc lâu bên này lướt qua. Sau đó tới phía ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn như thế nào thắng ta. Rất nhanh, Trần Dã Hí Mê bắt đầu ra trận, đồng thời ra trận còn có rất nhiều đến từ Bình Kinh tên phiếu Hí Mê, bọn hắn là ôm xem náo nhiệt tâm tính tiến đến, muốn nhìn một chút là ai như thế có dũng khí, dám cùng Ngọc Lao bản chống đối. Mà đợi đến người xem ra trận không sai biệt lắm về sau, hậu trường đột nhiên chuyển đến một trận trống vang. Đông, thùng thùng. Thanh âm kia cùng vừa rồi tà âm hoàn toàn khác biệt, tràn đầy thê lương, bi tráng túc sát chi khí. Vẹn vẹn một cái khúc nhạc dạo liền để toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong lòng mọi người đều phảng phất bị đặt lên một khối cự thạch, chịu nặng, rất là kiềm chế. Đại mạc chậm rãi kéo ra, không có hoa lệ bố cảnh, chỉ có một mảnh tượng trưng cho chiến hỏa cùng đêm tối ám sắc. Trần Dã thân mang tố y điệp, cầm trong tay bảo kiếm, chậm rãi đăng tràng. Chưa mở miệng, kia cố quyết tuyệt, bi thương khí chẳng cũng đã bao phủ toàn bộ hí lâu. Hắn vai trò ngũ cơ, trong mắt không có nửa phần nữ tử mềm mại đáng yêu cùng ngũ hoán, chỉ có thuộc về mặt lộ anh hùng trung liệt cùng thế mỹ. Nhìn đại vương tại trong trướng cùng áo ngủ ổn, ta chỗ này khoản chi bên ngoài lại tán sầu tình. Trần Dã mở miệng, thanh âm cũng cao, lại phảng phất mang theo một cỗ xuyên thấu lòng người lực lượng, rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Đây không phải là nữ tử ưu hoán, mà là cùng anh hùng đồng sinh cộng tử quyết tuyệt. Dưới đài người xem trong nháy mắt liền bị đưa vào đến hí kịch bên trong, trước mắt phảng phất không còn là sân khấu kịch, mà là bốn bề thọ địch, thập diện mai phục cổ chiến trường. Ngay sau đó, người khoác màu đen tô lại kim giáp, cầm trong tay trường kích bá vương đan tràng. Thiết đản giờ phút này cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái, hắn sớm đã không phải cái kia thật thà thiếu niên, mà là cái kia cái thế vô song, nhưng lại thất bại thảm hại mặt lộ anh hùng. Mấy cái biểu diễn, vài câu sướng đoạn, kia cố mặc dù bại không nản ngập trời bá khí liền đưa tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Không biết là ai trước hô một tiếng, lập tức cả sảnh đường âm thanh ủng hộ liền chuyển tới. Ngọc Phượng Tiên thần sắc cũng biến thành trầm tĩnh lại, bắt đầu nghiêng tai lắng nghe đối diện lời hát. Tiến Tuân lại có chút ngồi không yên, Ngọc lão bản, đừng nói chuyện. Ngọc Phượng Tiên cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đánh gậy hắn, sau đó tiếp tục hết sức chăm chú nghe. Tiến Tuân bị đương chúng quát lớn, trên mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng tức giận nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể ngượng ngùng lui sang một bên. Mà Ngọc Phượng Tiên giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong hí kịch bên trong. Nghe tới Trần Dã một câu kia đại vương khí phách tận, tiện thiếp gì trò chuyện sinh lúc, hắn đúng là hoàn toàn quên thời khắc này đối địch lập trường, hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được quát to một tiếng, tốt. Một tiếng này, để bên cạnh Yến Tuân triệt để mắt tròn váng, nghĩ thầm cái này đều mẹ hắn cái gì cùng cái gì à, hai bên không phải đối thủ một mất một còn sao, gọi thế nào lên tốt tới. Cùng lúc đó, bên trong Quảng Nhạc lâu, tất cả người xem đều phát hiện chính mình không còn là của chúng. Bọn hắn phảng phất thật đứng ở chiến trường cổ kia phía trên. Bên hai là gào thét gió lạnh cùng mơ hồ truyền đến sờ ca, trước mắt là đốt hết đống lửa cùng anh hùng mặt lộ bi thương. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bá vương trong lòng ngập trời bá khí cùng không cam lòng, càng có thể cảm nhận được ngu cơ kia phần lấy thân tuấn đạo, không oán không hối thâm tình. Khí kịch đến cao chiều nhất, Trần Dã bắt đầu múa kiếm. Kiếm pháp của hắn không có nửa phần sức tưởng tượng biểu diễn, mà là mang theo một cỗ lạnh thấu xương sát phạt chi khí cùng quyết tuyệt thế mỹ. Một chiêu một thức đều phảng phất tại nói kia đoạn thiên cổ bị ca. Tất cả mọi người nín thở, lặng lặng nhìn xem trên đài. Rốt cục, làm bá vương phát ra kia âm thanh anh hùng mặt lộ bi khiếu về sau, Trần Dã trường kiếm trong tay cũng theo đó nằm ngang ở cần cổ của mình. Trên mặt của hắn mang theo một vòng như được giải thoát mỉm cười. Động tác dừng lại, huyễn cảnh vỡ vụn, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy ngàn tên người xem, vô luận nam nữ già trẻ, đều giống như bị rút khô hồn phách, ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, đắm chìm trong kia to lớn trong bi thương, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Cái này yên tĩnh kéo dài đến mười mấy giây đồng hồ. Ba, rốt cục có người dẫn đầu vỗ tay lên. Cái này tiếng vỗ tay phảng phất nhắc nhở đám người. Ba ba ba, tiếng vỗ tay trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt, đến cuối cùng rót thành một cỗ ồn ào náo động tiếng gầm, cơ hồ muốn đem Quảng Nhạc lâu nóc nhà cho sốc lên. Ô ô ô, quá cảm động. Ông trời của ta, đời này chưa từng nghe qua tốt như vậy hí kịch. Rất nhiều hí mê đều là một bên chảy nước mắt, một bên liều mạng vỗ tay. Nhất là những cái kia phu nhân các tiểu thư, càng là khóc đến lê hoa đái vũ, khóc không thành tiếng. Bởi vì cuối cùng này kết cục thực sự quá bi thương, quá khốc liệt, cũng quá đẹp. Về phần những cái kia từ Bình Kinh mà đến tên phiếu hí mê, giờ phút này cũng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn hắn muốn là ôm xem náo nhiệt, thậm chí chế giễu tâm thái tới. Nhưng bây giờ, bọn hắn bị triệt để chinh phục. Này khúc chỉ ứng tiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần nghe a. Ta nghe cả một đời hí kịch, hôm nay mới biết như thế nào hí kịch. Trước đó đối Trần Dã tất cả chất vấn không còn sót lại chút gì, thay vào đó là phát ra từ phế phủ tán thưởng. Do xét báo tin tức rất nhanh liền chuyển tới, Tiến Tuân cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, gấp một chán mồ hôi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn về phía một bên Ngọc Phượng Tiên, đã thấy đối phương dị thường bình tĩnh, chính đối kính tử một chút xíu tan mất trên mặt thuốc màu. Lúc này Ngọc Phượng Tiên chẳng những không có bởi vì ngày đầu thất bại mà nhục chí, cặp kia hẹp dài trong mắt phượng ngược lại dấy lên một cỗ trước nay chưa từng có ánh sáng. Đó là một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Tốt một cái Trần Dã, tốt vừa ra bá vương biệt cơ. Truyền xuống, liền nói ngày mai ta muốn biểu diễn. Thiên nữ tán hoa. Chương 110, hiến trà trích chữ, thu hoạch tràn đầy. Chương 110, hiến trà trích chữ, thu hoạch tràn đầy. Yến Tuấn nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức vui mừng quá đỗi. Thiên nữ tán hoa. Đây chính là Ngọc Phượng Tiên tùy tiện không kỳ nhân chân chính tuyệt kỹ. Nay kịch đối diễn viên tình, khí, thần tiêu hao cực lớn, năm đó Ngọc Phượng Tiên chính là bằng vào này kịch nhất cử chinh phục Tàng Long Ngọa Hổ Bình Kinh Lê Biên, đặt vương hắn hạng nhất sáng địa vị. Nghe nói từng có phú thương vị cầu nhìn qua, không tiếc vung tiền như rác. Cho nên cái này có thể được xưng là Ngọc Phượng Tiên chân chính đòn sát thủ. Tin tức truyền ra, khí mê nhóm cũng là ăn no thỏa mãn, cảm thấy có thể nhìn thấy dạng này hai vị Lê Biên đại lao chống đối quả thực là không uổng công đời này. Mà đợi đến sáng sớm hôm sau, Trấn Hải Vệ tất cả báo chí trang đầu đề đều bị cùng một cái danh tự sở chiếm cứ. Bá Vương Biệt Cơ. Một đêm phong thần, linh tiên lại sáng tạo kỳ tích, Bá Vương Biệt Cơ thúc người đến ruột. Tài nghệ trấn áp kinh thành danh đán, Trần Dã một khúc định càn khôn. Cực điểm khoa trương tiêu đề, đem Trần Dã danh vọng lại lần nữa đẩy lên một cái đỉnh phong. Khánh Xuân Ban bên trong, một mảnh vui mừng. Chỉ có Trần Dã vẫn lạnh nhạt như cũ như nước. Hắn không có cảm thấy cái này có gì đặc biệt hơn người. Dù sao cái này Bá Vương Biệt Cơ bản thân liền là cái tốt vợ, lại thêm nghề nghiệp của mình tiên phú, nếu không thắng kia mới kỳ quái. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái trong sân cho ăn kia mấy đôi cầm lý, một bên nhìn xem ngư nhi tranh ăn, miệng bên trong một bên hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Thẳng đến mặt trời lên cao, gánh hát người thúc giục nhiều lần, Trần Dã lúc này mới chậm rãi ngồi thượng nhân lực xe, chạy tới Quảng Nhạc Lâu. Có thể xe còn chưa tới Quảng Nhạc Lâu nhóm cửa ra bảo, liền rốt cuộc đi không được rồi. Bởi vì người thực sự nhiều lắm, cả con đường bị chắn đến chật như nêm tối, đen nghịt đầu người nhốn nháo, một chút nhìn không thấy bờ. Trần Dã đành phải phân phó xa phu dừng lại. Cùng lúc đó, sớm đã tại ven đường mong mỏi cùng trông mong Đặng Minh vừa thấy được Trần Dã xe, lập tức giống như là gặp cha ruột, lộn nhào lao đến, mặt mũi tràn đầy đều là định mà cười. Tổ tông của ta ai, ngài có thể tính tới, đại gia hỏa đều chờ lấy ngài đây. Nói liền một mực cung kính cúi người, muốn nâng Trần Dã xuống xe. Trần Dã quả thực là dở khóc dở cười, chính mình có dài như vậy à? Thế là khoát tay áo, ra hiệu Đặng Minh không cần như thế, sau đó cất bước đi xuống xe đẩy tay. Hắn vừa xuống xe, đám người chung quanh liền trong nháy mắt xô chào. Là Trần lão bản, linh tiên đến rồi. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét bên trong, vô số người dơ cao lên tờ báo trong tay, kích động cơ. Bởi vì hôm nay là Trần Dã bên này trước mở màn, tất cả người xem, vô luận là mua phiếu vẫn là không có mua phiếu, tất cả đều tụ tập tại Quảng Nhạc Lâu bên này. Nhiều người đến thậm chí chật ních cả con đường, người phía sau nhìn không thấy sân khấu kịch, liền điểm lấy chân, duỗi cổ, dù là chỉ có thể nghe cái tiếng động cũng tuyệt không chịu rời đi. Như thế rầm rộ, có thể nói chưa từng có. Mà đường phố đối diện Ngọc Phượng Tiên sân khấu kịch trước lại là vắng ngắt. Ngọc Phượng Tiên đối với cái này căn bản không hề bị lay động, hắn thậm chí không có kéo lên màn trướng, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở hậu trường, lặng lặng nghe đối diện truyền đến chiêng trống cùng lớn tiếng khen hay. Mãi cho đến Trần Dã trình diễn xong, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Người xem đồng dạng không ít, rất nhiều xem hết Trần Dã hí mê lại ôm lòng hiếu kỳ lao qua. Lập tức Thiên Nữ Tán Hoa bắt đầu diễn, mà Ngọc Phượng Tiên vừa đăng tràng liền kỹ kinh tứ tọa. Hắn đem đào tư thái, thủy tụ, giọng hát, hết thảy bên ngoài kỹ xảo đều phát huy đến cực hạn. Cả người trên đài phảng phất thật hóa thành trên 9 tầng trời tán hoa tiên nữ, dài mấy chục thước dây lụa tại hắn trong tay múa như rồng, tiên hoa luân truy, quang ảnh mê ly. Mỗi một cái động tác đều là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ, có thể xưng tuyệt nghệ. Đây là hí khúc đỉnh phong, là nhân loại kỹ nghệ cực hạn. Có thể dưới đài phản ứng lại cũng không mười phần nhiệt liệt. Rất nhiều người xem trên mặt thậm chí còn mang theo một tia mờ mịt cùng thẫn thờ, đây là bởi vì bọn hắn còn đắm chìm trong Bá Vương Biệt Cơ kia to lớn bi thương cùng trong rung động, khó mà tự kiềm chế. Châu Ngọc tại tiền, cho dù trước mắt cái này thiên nữ tán hoa lộng lẫy, lại cuối cùng thiếu đi kia phần có thể trực kích linh hồn, để cho người ta cảm động lây tình. Tiến Tuân cùng hắn mời tới những cái kia kẻ lừa gạt tại dưới đài liều mạng vỗ tay gọi tốt, cuống họng đều nhanh hàng ếch, nhưng như cũng khó mà che giấu kia toàn trường quận cũ. Hậu trường, cùng chúc mừng ban các thành viên cả đám đều trầm mặc. Bọn hắn vốn cho rằng cái này chỉ là một chuyến nhẹ nhõm vui sướng xuôi nam hành trình, đi theo Ngọc lão bản diêu võ dương oai, cầm đủ tiền thưởng sau liền có thể phong quang hồi kinh. Ai có thể nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Rốt cục, diễn xuất kết thúc, Ngọc Phượng Tiên trở lại hậu trường, không nói một lời. Toàn bộ hậu trường không khí ngột ngạt tới cực điểm, không ai dám tại cái này thời điểm tiến lên sờ hắn rủi ro, liền liền hắn nhất thiết thân hóa trang đều trốn đến nơi xa. Ngọc Phượng Tiên ngồi một mình ở trên đế, rỡ xuống đầu mặt, ánh mắt trầm tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này đến Tuân Bu lại, Ngọc lão bản, không thể cứ tính như vậy. Cái này Trần Dã rất tà môn, chúng ta không bằng động điểm khác thủ đoạn. Ngọc Phượng Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lao. Vô sỉ, ta Ngọc Phượng Tiên thua chính là thua, thua ở hí kịch bên trên, ta nhận, nhưng còn không về phần đi làm những cái kia nhận không ra người bị ổi hoạt động. Ngươi, Tiến Tuân bị hắn mắng trên mặt lúc xanh lúc trắng, thẹn quá thành giận nói, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, chuyện ta không cần đến ngươi quản. Ngọc Phượng Tiên lạnh lùng nói, lan ra ngoài. Tiến Tuân tức giận đến toàn thân phát run, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Sau đó Ngọc Phượng Tiên phất phất tay, làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra. Trống rỗng trong hậu trường, hắn một mình một người tính toán thật lâu, thẳng đến đêm kia. Ngày thứ ba, thắng bại đã mất cần lại so. Ngọc Phượng Tiên sân khấu kịch trước môn khả la tước, ngoại trừ cùng chúc mừng ban mình người, lại không một cái người xem. Mà đối diện Quảng Nhạc Lâu vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt, ngay cả đứng địa phương cũng không tìm tới. Tiến Tuân không biết đi nơi nào, Ngọc Phượng Tiên cũng không có đi quản. Hắn chỉ là đối trống rỗng khán đài, cẩn thận đem chính mình hí kịch hát xong. Sau đó hắn liền bỏ đi kia thân hoa lệ đồ hóa trang, tháo xuống đầy đầu châu ngọc, đổi lại một kiện mộc mạc trường sam bằng vải xanh, đi xuống sân khấu kịch. Đợi xuyên qua đường đi về sau, Ngọc Phượng Tiên đi tới tiếng người huyên náo quảng nhạc lâu, sau đó chen vào. Khí lâu bên trong cũng là người đông nghìn nghịt, Ngọc Phượng Tiên đứng tại đám người đằng sau lặng lặng nhìn xem. Hắn cả đời đều trên này, thưởng thụ lấy ngàn vạn truy phủng, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này, là một cái thuần túy người xem đi cảm thụ một tuần kịch. Hắn muốn tận mắt nhìn xem chính mình đến tột cùng thua ở chỗ nào. Rất nhanh Ngọc Phượng Tiên liền đắm mình vào trong, hắn phảng phất thật thấy được núi thây biển máu, nghe được bốn bề thọ địch, cảm nhận được anh hùng mạt lộ vô tận bi thương, cùng kia ngu cơ lấy thân tuẫn tình quyết tuyệt cùng thế mỹ. Đến lúc cuối cùng Trần Dã múa kiếm tự vẫn, đổ vào bá vương trong ngực một khắc này. Vị này hát cả một đời hí kịch, yêu ngạo cả đời Lê Viên danh đán, lại khống chế không nổi bừng kín mặt mình, bả vai có chút run run, im lặng rơi xuống nước mắt. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay lôi động. Ngọc Phượng Tiên không có vỗ tay, hắn chỉ là đứng người lên, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, chậm rãi đi từng bước một hướng sân khấu kịch. Là Ngọc Phượng Tiên. Đám người tự động vì hắn tránh ra một con đường, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên phức tạp. Khánh Xuân Ban mọi người thấy Ngọc Phượng Tiên cũng lập tức khẩn trương bắt đầu, cho là hắn muốn trước mặt mọi người gây hấn. Quan Tứ Hải cùng Thiết Đản bọn người lập tức ngăn tại Trần Dã trước người. Trần Dã lại là ánh mắt bình tĩnh, vô vô Thiết Đản đầu vai, không có việc gì, tránh hết ra đi. Cùng lúc đó, Ngọc Phượng Tiên đi tới trước sân khấu, hướng về phía Trần Dã thật sâu bái. Ta thua. Thanh âm khàn khàn, lại vô cùng chân thành. Toàn trường một mảnh xôn xao, đám người càng là rối loạn lên. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới cái này Ngọc Phượng Tiên thực sẽ nhận thua. Cùng lúc đó, chỉ thấy Ngọc Phượng Tiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Dã, chậm rãi mở miệng nói, nhưng trong lòng ta có một nỗi nghi hoặc muốn hỏi một cái. Mới nói, xin hỏi Trần lão bản, ngươi hy kịch bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Vì sao ta cuối cùng cả đời kỹ năng nghệ, nhưng như cũ theo không kịp? Trần Dã không có trực tiếp trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, đưa tay chỉ sân khấu kịch hai bên cây cột. Ngọc lão bản, mời xem bộ kia câu đối. Đám người theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ gặp sân khấu kịch hai bên đều có một bộ to lớn câu đối. Vế trên là diễn thăng trầm, đương đại há vô địch đời sự tình. Vế dưới là xem trầm đồng khen chê, tòa bên trong thường có kịch bên trong người. Ngọc Phượng Tiên nhìn xem đôi câu đối này, trong miệng tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Trần Dã thanh âm vang lên lần nữa, trong sáng mà xa xăm. Ngọc lão bản, tài nghệ của ngươi đã đăng phong tạo cực, nhưng ngươi sân khấu kịch quá nhỏ. Trong mắt của ngươi chỉ có vương công quý tộc, danh lưu diễn viên nghiệp dư, lại không nhìn thấy dưới đài ngàn vạn bách tính sướng vui giận buồn. Ngươi bị kia bình kinh hạng nhất sáng danh hào cho không trụ, cho nên ngươi hy kịch diễn lại lớn, cũng không hơn được kia một tấc vông. Ngọc Phượng Tiên thân thể chấn động mạnh một cái, như bị sét đánh. Một tấc vông. Đúng vậy à, hắn hy kịch là diễn cho vương gia nhìn, là diễn cho quyền quý nhìn, là diễn cho những cái kia có thể bung tiền như rác diễn viên nghiệp dư nhìn. Hắn theo đuổi là hoàn mỹ kỹ nghệ, là không tì vết biểu diễn, lại quên hí kịch cuối cùng diễn chính là ân tình, hát là lõi lời. Hắn đã hiểu, triệt để minh bạch. Ngọc Phượng Tiên bỗng nhiên quay người thần, đối một bên sớm đã nhìn ngốc Đặng Minh nói, Đặng quản lý, mượn trà dùng một lát. Rất nhanh, một chén trà nóng bị đã bưng lên. Tại toàn trường tất cả phóng viên cùng hí mê chứng kiến lên dưới, Ngọc Phượng Tiên giơ lên cao cao chén trà, cao giọng nói ra, ta Ngọc Phượng Tiên tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục, kể từ hôm nay, thế gian lại không kinh thành danh đán Ngọc Phượng Tiên cái chữ này hảo, chỉ có một cái gọi Ngô Hiên nhỏ con hát. Nô Hiên chính là Ngọc Phượng Tiên bản danh, chỉ là đã lâu không dùng. Dứt lời, hắn đem trà đưa tới Trần Dã trước mặt. Một màn này hoàn toàn ra khỏi rất nhiều người ra ngoài ý định, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Ngọc Phượng Tiên sẽ làm chúng thực hiện chính mình đổ ước, thậm chí không chút do dự. Trần Dã nhận lấy trà, nhàn nhạt uống một hớp liền đặt ở một bên. Sau đó Nô Hiên hỏi cái cuối cùng, cũng là hắn lúc ban đầu xuôi nam vấn đề kia. Trần lão bản kỹ nghệ, nhân phẩm đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng ta có một chuyện thực sự không hiểu rõ. Trước đây, ngươi vì sao muốn nói ta là cái nào xó xỉnh bên trong hát rong, dùng cái này đến nhục nhã tại ta? Lời vừa nói ra, Trần Dã lông mày lập tức nhíu một cái. Ta chưa hề nói qua lời này, ta kính nể mỗi một cái bằng bản sự ăn cơm linh nhân, sao lại ra này ác ngôn? Hai người bốn mắt tương đối, một cái bằng thẳng, một cái kinh ngạc. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Nô Hiên trong nháy mắt minh bạch tất cả tiền căn hậu quả. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Yến Tuân trước đây tìm tới chính mình lúc, bộ kia thêm mắm thêm muối, cực điểm châm ngòi ghê tởm sát mặt. Một cỗ ngập trời lửa giận, ầm vang sông thẳng đỉnh đầu. Tốt một cái Yến Tuân, hắn lại bị như thế tiểu nhân làm vũ khí sử dụng. Nhưng Nô Hiên cũng không trước mặt mọi người thất thố, mà là hít sâu một hơi, lập tức liền bình tĩnh lại. Dù sao cũng là một đời nhân vật chính, tự có sự kiêu ngạo của mình cùng thể diện. Lập tức hắn lần nữa chuyển hướng Trần Dã, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, lại là một cái xá dài chấm đất. Trần lão bản, là tại hạ ngu dốt, bị tiểu nhân che đậy, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Phen này xin lỗi, so trước đó câu kia ta thua còn muốn thành khẩn, còn muốn trịnh trọng. Toàn trường người xem nhìn xem trên đài cái này hí kịch tính một màn, đều có chút phản ứng không kịp. Sau đó Ngô Hiên ngồi thẳng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Dã. Trần lão bản, ta có một lời khuyên bảo, đó chính là Trấn Hải vệ cái này nào quá nhỏ bé, nuôi không ra chân long. Ngươi như tin được ta Ngô Hiên, liền theo ta về Bình Kinh. Ta mặc dù đã hái chữ, nhưng ở Bình Kinh Lê Viên giữa các hàng còn có mấy phần chút tình mọn, ta sẽ dốc hết có khả năng vì ngươi trải bằng đạo lộ, giúp ngươi tại kia toàn thiên hạ nhất chú mục trên sân khấu trở thành chân chính giác nhi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, bởi vì đây cũng không phải là đơn giản tán thành, mà là cực chính trên tất cả danh dự đề cử. Quảng Nhạc lâu quản lý Đặng Minh một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, mặt mũi trắng bệch. Chủ gánh Quan Tứ Hải cùng Khánh Xuân Ban đám người càng là khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ Trần Dã bị này thiên đại dụ hoặc đả động, gật đầu đáp ứng. Dưới đại hí mê nhóm càng là phát ra một trận không thôi kinh hô, toàn bộ hí lâu bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương bắt đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Trần Dã trên thân. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Trần Dã lại chỉ là mỉm cười, lắc đầu. Nô lão bản hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hí lâu. Nhưng ta hí kịch là hát cho Trấn Hải vệ bách tính nghe. Trần Dã ánh mắt đảo qua dưới đài kia từng trương hoặc kích động, hoặc chờ mong, hoặc lo lắng mặt, tiếu dung càng thêm chân thành. Cái này một tấc vuông mới là ta thiên hạ. Nô Hiên đầu tiên là kinh ngạc, lập tức kia phần kinh ngạc hóa thành hiểu rõ, cuối cùng trên mặt của hắn lộ ra một cái phát ra từ nội tâm, tràn ngập kính nể tiếu dung. Hắn triệt để minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này truy cầu, sớm đã siêu việt danh lợi bản thân, chính mình thua không an. Tốt một cái một tấc vuông, ta thiên hạ. Nô Hiên vỗ tay cười to, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái cùng khâm phục. Trần lão bản, ta Nô Hiên hiện tại là triệt triệt để đệ phụ. Chờ ngươi về sau đến Bình Kinh, ta tất quét dọn giường chiếu đó lấy, đến lúc đó ngươi ta mới hảo hảo luận bản hí kinh nghệ. Nói xong Nô Hiên lại sâu sắc nhìn thoáng qua Trần Dã, lập tức quay người, nhanh chân lưu tinh hướng dưới đài đi đến. Lâm xuống đài trước, hắn bước chân dừng lại, nghiêng đầu, thanh âm bên trong mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Trần lão bản, Tiến Tuân người này lòng nhỏ hẹp có thù tất báo, chính là chính cống tiểu nhân, ngươi muốn bao nhiêu thêm xem chừng. Hắn nếu là dám về Bình Kinh, ta Nô Hiên sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Mặc dù Nô Hiên hái được danh tiếng, nhưng hắn dù sao cũng là dụ vương gia ưa thích linh quan, ở kinh thành kinh doanh nhiều năm, nhân mạch căn cơ chi thâm hậu, xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Mà Yến Tuân mặc dù xuất thân Bình Kinh hào môn, cũng bất quá là cái con thứ đệ tử, trong gia tộc vốn cũng không thụ chào đón. Nô Hiên nếu là thật sự nghĩ tại Bình Kinh tìm hắn gây phiền phức, thì Yến Tuân thời gian sợ là tốt hơn không được nữa. Trần Dã nghe được hắn trong lời nói nhắc nhở chi ý, trong lòng hiểu rõ, khẽ gật đầu. Nhìn xem Nô Hiên kiên quyết bóng lưng rời đi, bên trong quảng nhạc lâu lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Cái này tiếng vỗ tay đã là đưa cho bên thắng Trần Dã, cũng là đưa cho bị bại bằng phẳng, thủ tín hứa hẹn Nô Hiên. Hết thảy đều kết thúc. Trần Dã trở lại hậu trường, Khánh Xuân Ban đám người lập tức như chúng tinh phùng nguyệt đem hắn đây, từng cái trên mặt đều tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng cùng với có vinh yên kích động. Trần Dã cười cùng mọi người nói vài câu, liền một mình một người trở lại phòng nghỉ bắt đầu tháo trang sức. Một bên lau đi trên mặt thuốc màu, Trần Dã một bên kiểm kê lần này thu hoạch. Theo cuối cùng một tuần kịch kết thúc, nghề nghiệp của hắn bảng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chức nghiệp: Thật lâu linh quan Lv3 kỹ năng, tỉ mỉ Lv7, hóa trang lên sân khấu Lv5. Trung liệt thẩm phán Lv1 thận lâu linh quan từ Lv2 lên tới Lv3, mà tỉ mỉ cùng hóa trang lên sân khấu hai cái kỹ năng càng là thăng liền ba cấp, có thể nói là thu mạch trần đấy. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Kia Yến Tuân hết lần này đến lần khác khiêu khích sinh sự, mà Trần Dã tính cách cho tới bây giờ đều không phải là mặc người nắm quả hờ mềm. Đã kết thủ, vậy sẽ phải chạm thảo trừ căn. Nghĩ đến cái này, Trần Dã trong mắt lóe lên một vòng lanh ý. Chương 111, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn con thứ nghèo. Chương 111, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn con thứ nghèo. Trấn Hải vệ, một nhà không đáng chú ý trong khách sạn. Yến Tuân đem tờ báo trong tay vò thành một cục, hung hăng nhét vào trên mặt đất. Phế vật, thật là một cái phế vật. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, khuôn mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo. Hắn muốn cho rằng mời đến Ngọc Phượng Tiên liền đủ để đem Trần Dã ép thành một bịt, để hắn quỳ gối trước mặt mình chó vẫy đôi mừng chủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này kinh thành hạng nhất sáng vậy mà cũng thua, mà lại thua triệt để như vậy, liền lời hái được. Phẫn nộ qua đi chính là một tia sợ hãi, bởi vì đưa tin cuối cùng nói minh bạch, cái này Ngô Hiên trước mặt mọi người tuyên bố, chỉ cần mình dám về Bình Kinh, tất nhiên muốn chính mình để mắt. Mặc dù nói Ngô Hiên chỉ là cái con hát, mà chính mình thì xuất thân hào môn, có thể tự mình người biết chuyện nhà mình. Hắn mặc dù họ Yến, cũng bất quá là cái con thứ. Tại cái kia coi trọng đích thứ tôn ti trong đại gia tộc, hắn tựa như cái có cũng được mà không có cũng không sao người trong suốt, ngày bình thường không nhận chào đón, nếu không cũng sẽ không âm thầm bồi dưỡng Lý Khang loại người này đến thay mình vơ vét của cải. Mà Ngô Hiên khác biệt, một cái hát hí khúc vốn không đủ gây cho sợ hãi, có thể hết lần này tới lần khác cái này Ngô Hiên là dụ vương gia trước mặt hồng nhân. Dụ vương gia cỡ nào nhân vật, kia là trong Bình Kinh thành dậm chân một cái cũng có thể làm cho mặt đất run ba run tồn tại. Ngô Hiên theo hắn nhiều năm như vậy, tại quyền quý vòng tròn bên trong góp nhặt nhân mạch xa không phải chính mình có thể so sánh. Hắn nếu thật muốn tại Bình Kinh đối phó chính mình, trong gia tộc tuyệt sẽ không có người vì chính mình cái này con rơi ra mặt. Đến lúc đó chính mình chỉ sợ liền chết như thế nào đều không biết rõ. Mẹ nó. Tiến Tuân một quyền nện ở trên bàn, sau đó thương hắn thẳng hút hơi lạnh. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, các ngươi chờ đó cho ta, sớm tối có một ngày lão tử muốn để các ngươi tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiến Tuân một bên bản thân an ủi, một bên tính toán làm như thế nào chạy trốn. Bình Kinh là tạm thời trở về không được. Trước tiên cần phải tìm địa phương tránh đầu gió chờ tiếng gió qua, lại đồ sau mà tính toán. Cùng lúc đó, quảng nhạc lâu hậu trường nhã gian bên trong, hương trà lượn lờ. Trần Dã đem hai chén vừa pha trà ngon phân biệt đẩy lên Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào trước mặt. Trần lão bản, ngài tìm chúng ta tới thế nhưng là có cái gì phân phó? Tề Thế Hào nâng chung trà lên, thái độ so dĩ vãng càng thêm cung kính. Mấy ngày nay Trần Dã cùng Ngọc Phượng Tiên cạnh tranh, hắn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới liền Bình Kinh tới nhân vật chính đều cam bái hạ phòng, đồng thời Trần Dã ở trong đó chỗ biểu hiện ra thực lực càng là làm hắn vì đó kinh hãi. Bởi vậy thái độ của hắn càng phát ra ân cần. Phân phó nói không lên. Trần Dã cười nhạt một tiếng, chỉ là nghĩ mời hai vị giúp cái chuyện nhỏ, giúp ta tìm một người. Tiến Tuân. Lục Đại Hộ lập tức phản ứng lại. Trần Dã nhẹ gật đầu, ta hy vọng hai vị có thể phái người nhìn chằm chằm nhà ga, bến tàu những ngày địa phương, mặt khác cũng mời trong thành các huynh đệ lưu ý thêm một cái, nhìn xem người này giấu ở nơi nào. Tề Thế Hào nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, Trần lão bản, cái này Yến Tuân có thể hay không đã trốn về Bình Kinh rồi? Hắn không dám. Trần Dã nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, Nỗ Hiên trước khi đi thả lời nói, hắn bây giờ trở về Bình Kinh chính là tự chui đầu vào lưới, cho nên hắn hẳn là còn giấu ở trấn Hải vệ, hoặc là đang suy nghĩ biện pháp từ khác đường đi ly khai. Trần lão bản yên tâm. Tề Thế Hào lúc này vỗ bộ ngực cam đoan, ta lập tức đem nói buông xuống đi, dù là đem toàn bộ trấn Hải vệ lật cái đáy hướng lên trời, cũng nhất định đem cái này cháu trai cho ngài bắt tới. Tề Thế Hào cỡ nào dạng người, kia là bây giờ toàn bộ trấn Hải Bình lục phiến môn người đứng thứ hai, chính là chân chính thực quyền nhân vật. Bao nhiêu bang phái muốn dựa vào hơi thở của hắn mà sống, bởi vậy hắn một phát lời nói, toàn bộ trấn Hải vệ dưới mặt đất giang hồ đều bắt đầu chuyển động. Vô số đôi con mắt tại thành thị từng cái nơi hẻo lánh bên trong tìm kiếm lấy cái kia tên là Yến Tuân nam nhân, nhà ga cùng bến tàu chỗ nhãn tuyến càng là dày đặc. Có thể một ngày trôi qua, Yến Tuân tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian, bật vô âm tín. Trần Gia đối với cái này ngược lại không gấp, hắn ngồi ở trong sân, nhàn nhã đút trong ao cá chép. Chuyện này vốn là dệt hoa trên đấm, tìm được, liền thuận tay ngoại trừ cái này hậu họa, tìm không thấy, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao lúc này Trần Gia có là kiên nhẫn, có thể hắn có kiên nhẫn, Yến Tuân cũng đã thành chim sợ cánh cong. Hắn đi ra một chuyến, kết quả còn chưa đi đến nhà ga liền trở lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được phía ngoài bầu không khí rất khẩn trương. Rất rõ ràng, đây là có người ngay tại tìm chính mình. Mà động thủ người không hề nghi ngờ, hẳn là kia Trần Dã. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Bị Ngô Hiên như thế nhân vật chính mà uy hiếp thì cũng thôi đi, hắn nhận thua. Nhưng bây giờ liền Trần Dã như thế một cái trấn hải vệ con hát cũng dám xuống tay với mình, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trần Dã, ngươi chờ đó cho ta. Tiễn Tuấn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn hận, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn con thứ nghèo, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Mặc dù thả ngoan thoại, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Hắn biết rõ nhà ga cùng quan đạo tất nhiên là không đi được, duy nhất sinh lộ chính là ra biển. Thế là hắn đem trên thân tất cả vàng bạc tế nhuyễn đều khe hở tiến vào trong quần áo sấn, lại lấy được một bộ cũ nát y phục, ngụy trang thành một cái nghèo túng thương nhân bộ dáng, đi vào bến tàu mua một trương tiến về Nam Phương cảng khẩu nhị đẳng bé thuyền. Toàn bộ quá trình hắn tự nhận là thiên ý vô phùng. Có thể hắn quên, có chút đồ vật là khắc vào thực chất bên trong. Mặc dù hắn mặc vải thô áo gai, nhưng này căm ghét tránh đi trên mặt đất nước bẩn động tác, kia vô ý thức thẳng tắp cái eo, còn có kia trong lúc lơ đãng toát ra bên mặt hất hàm sai khiến, đều cùng hắn mặc đồ này không hợp nhau. Mà tại bến tàu những cái kia dựa vào nhãn lực ăn cơm lão giang hồ trong mắt, hắn điểm ấy ngụy trang đơn giản sơ hở trăm chỗ, nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn. Nhưng cũng không có người động thủ, mà là trước tập trung vào Yến Tuân, sau đó cấp tốc đem tin tức này trình báo cho Tề Thế Hào. Tề Thế Hào cũng không dám trì hoãn, lập tức đến Trần Dã trong nhà đem đạt được tin tức nói thẳng ra. Trần Dã sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức móc ra một sấp ngân phiếu để lên bàn. Đây là 2000 đại dương bản phong ngân hàng ngân phiếu, để lao bản ngươi cầm cho phía dưới các huynh đệ điểm một phần. Cái này, Tề Thế Hào sững sờ, vội vàng chối từ, Trần lão bản, cái này nhưng không được, là ngài làm việc là hẳn là. Trần Dã cười một tiếng, các huynh đệ vì ta chút chuyện này toàn thành buôn ba, rất là không dễ dàng, chút tiền ấy coi như ta mời mọi người uống trà. Trần Dã đều nói như vậy, Tề Thế Hào cũng chỉ có thể tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Vị này Trần lão bản niên kỷ nhẹ nhàng, không chỉ có kỹ nghệ thông thần, làm nhân thủ cổ tay càng là giọt nước không lọt. Dạng này nhân vật, ngày sau thành tiểu chỉ sợ xa không chỉ một cái con hát đơn giản như vậy. Nghĩ đến cái này, hắn lòng kết giao càng phát ra kiên định. Trần lão bản, có muốn hay không ta phái mấy cái lưu loát điểm minh đệ? Tề Thế Hào làm cái cắt cổ thủ thế, cam đoan làm được làm sạch sẽ tịnh. Trần Dã lắc đầu, không cần phiền phức mọi người, cái này đến Tuân dù sao cũng là Bình Kinh hào môn đệ tử, mặc dù không được coi trọng, nhưng chết tại trấn Hải vệ trung quy là phiền phức. Hắn đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn phía xa bầu trời, thản nhiên nói, đem thuyền tên ly hôn cảng thời gian nói cho ta, sau đó lại an bài chiếc tàu nhanh đi theo kia ra biển tàu chở khách, còn lại giao cho ta chính mình là được. Trong lòng Tề Thế Hào đống nhiên siết chặt, hắn đột nhiên nhớ tới trước đây cái kia chết được không rõ ràng Lý Khang, một cỗ hàn ý không khỏi thuận xương sống leo lên, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, bởi vậy chỉ có thể trọng trọng gật đầu, tốt, ta minh bạch. Ngày kế tiếp chạm vào tối, trên bến tàu tiếng người huyên náo, còi hơi vang lên. Yến Tuân mang theo một cái cũ nát cặp da, xen lẫn tại tam giáo cửu lưu hành khách bên trong đứng xếp hàng. Hắn thỉnh thoảng ngẩng lên đầu, có tật giật mình nhìn chung quanh, sợ bị người nhận ra. Cũng may, hết thảy thuận lợi. Hắn leo lên kia chiếc tên là Hải An Hào tàu chở khách. Nhị đẳng khoang thuyền hoàn cảnh so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn, mới vừa vào cửa, một cấu ngư tinh, mùi hôi bẩn cùng mùi nấm mốc hỗn hợp lại cùng nhau mùi lạ liền đập vào mặt, để hắn nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn tìm cái tầm thường nhất nơi hẻo lánh ngồi xuống, đem cái dương chăm chú ôm vào trong ngực. Theo một tiếng kéo dài còi hơi, thân thuyền hơi chấn động một chút, chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng. Nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng xa trấn Hải vệ, Tiễn Tuân rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra. An toàn, các ngươi chờ ta trở về. Tiễn Tuân vừa tối tự phát sẽ hung ác, sau đó mấy ngày liền mỏi mệt tựa như thủy triều vào tới, hắn tựa ở băng lánh trên bách khoang, bất chi bất giác liền ngủ thật say. Có thể hắn cũng không chú ý tới, ngay tại thuyền cách cảng một khắc cuối cùng, một thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào căn này trong khoang thuyền. Trong lúc ngủ mơ, Yến Tuân tựa hồ lại về tới Bình Kinh Yến phủ. Hắn vẫn là cái kia không nhận chào đón, khắp nơi bị người ta bắt nạt con thứ. hắn liều mạng muốn chạy trốn, làm thế nào cũng không trốn thoát được. Đúng lúc này, một trận tiếng chiêng không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ken, thanh âm kia không lớn, lại thanh thúy đến dọa người, không giống như là từ bên ngoài truyền đến, giống như là trực tiếp tại trong đầu hắn nổ tung. A, Tiến Tuân đống nhiên bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn không ngừng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm áo lưng. Hắn từng ngụm thở hổn hển, nhìn quanh chu vi, chỉ gặp trong khoang thuyền vẫn như cũ lờ mờ ồn ào, hành khách chung quanh có đang đánh bài, có đang thấp giọng trò chuyện, có cùng hắn đồng dạng đang đánh chớp mắt. Nguyên lai là thấy ác mộng a. Tiến Tuân thở phào một hơi, đang chật trội trên chỗ ngồi giật giật người cứng ngắc, duỗi lưng một cái. Có thể hắn ngáp còn không có đánh xong cả người liền cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện đối diện trên chỗ ngồi xuất hiện một người. Người này cứ như vậy ngồi lặng lặng, tại buồng nhỏ trên tàu chập chờn dưới ánh đèn hướng hắn lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Mà gương mặt kia hắn hết sức quen thuộc, chính là Lý Khang. Chỉ một thoáng, Tiến Tuân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Lý Khang đã sống chết. Kia trước mắt người này là ai? Không chỉ có như thế, Tiến Tuân còn phát hiện cái này Lý Khang cười mười phần quỷ dị. Người bình thường tiếu dung là độc thái, sẽ khiên động mặt mày, sẽ cải biến đường cong. Có thể cái này Lý Khang cười lại giống như là dùng dao khắc vào trên mặt một bộ mặt nạ, từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào, liền khoe miệng đường cong đều tình chuẩn làm cho người khác tim đập nhanh. Ngay tại Yến Tuân choáng váng thời điểm, đối diện Lý Khang rốt cuộc động. Chỉ gặp hắn bắt đầu cười hắc hắc, sau đó dùng làm cho người dùng mình thanh âm thấp giọng nói: "Yến đại thiếu, ngươi làm sao bỏ lại ta một người liền đi đây? Ngươi biết rõ phía dưới có bao nhiêu lạnh a?" Yến Tuân dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng muốn về sau co lại, nhưng mà phía sau chính là băng lãnh bách quang, căn bản lui không thể lui. Hắn nghĩ thét lên, muốn cầu cứu, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Mà chung quanh những cái kia nói chuyện phiếm đánh bài hành khách tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới nơi này dị thường, vẫn như cũ phối hợp làm lấy mình sự tình. Đúng lúc này, trước mắt thế giới bắt đầu bặm mẹo. Dưới chân chất gỗ bong tàu giống như là hòa tan sắp dầu, trở nên sền sệt mà đen như mực. Chung quanh tiếng người huyên náo biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Liên kia mở nhạt ánh đèn đều hóa thành từng đoàn lũ lục quỷ hỏa, chập chờn bất định, đem chu vi chiếu rọi đến âm trầm đáng sợ. Trong nháy mắt, buồng nhỏ trên tàu liền biến thành một tòa trang nghiêm khắc nghiệt âm trầm công đường. Trên công đường ngồi cao lấy một tên thấy không rõ vẻ mặt thẩm phán quan, thân hình bao phủ tại bóng ma bên trong, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Thẩm phán quan bên cạnh, một bản nặng nghề điện tịch không gió mà bay, trang sách hoa hoa tác hưởng, phía trên dùng mực đỏ ghi chép lít nhã lít nhít tội trạng. Tiến Tuân, bình kinh nhân sĩ, thân là hào môn con thứ, tâm thuật bất chính hiếp đáp đồng hương, bước lương làm kỹ nữ, hại người ta phá người người chết. Kế 17 hộ, 53 người. Thẩm phán quan thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm, lại như trọng truy đập vào Yến Tuân trong lòng. Yến Tuân dọa đến hồn phi phách tán, mặc dù quỳ rạp xuống đất lại vẫn mạnh miệng giảo biện, ta không có, vậy cũng là bọn hắn tự nguyện, cùng ta có liên can gì? Đối với cái này kia thẩm phán quan chỉ là phát ra một tiếng cười lạnh. Sắp chết đến nơi còn dám giảo biện. 3. Thẩm phán quan trùng điệp vô kinh đường mục, chỉ một thoáng, dưới đường hiện ra rất nhiều mơ hồ quỷ ảnh, từng cái hình dung thê thảm, oan khí trùng thiên. Có bị bức phải nhảy sông tự vẫn thương hộ, có bị dưới tay hắn ác nô đánh chết tươi tiểu nhị, còn có bị lừa nhập hố lửa, cuối cùng chết bệnh đầu đường vô tội nữ tử. Bọn hắn đều là những năm này bị Yến Tuân trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết người. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều xuống tới, phát ra thê lương kêu khóc, rối ra trắng bên tay, lên án lấy Yến Tuân ngập trời tội ác. Đưa ta phu quân mệnh đến. Nhà của ta đều bị ngươi làm hỏng. Yến Tuân ngươi cái này xuất sinh, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Tuân nghẹn họng nhìn chân chối, bị trước mắt cái này một màn kinh khủng dọa đến gần như mất trí. Hắn nghĩ giải thích, nghĩ gào thét, kết quả một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân, để hắn như rơi vào hầm băng. Ngay sau đó, từng đoạn trí nhớ không thuộc về hắn, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Hắn biến thành cái kia bị buộc đến phá sản bố trang lão bản, đứng tại trống không một người cửa hàng bên trong, cảm thụ được loại kia mất hết can đảm tuyệt vọng, cuối cùng cầm lấy một sợi dây thừng, mặc lên cổ của mình. Hắn lại biến thành cái kia bị dưới tay hắn chìm đường nữ tử, băng lãnh nước sông rót vào xoang mũi, phổi truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, tại vô tận hắc ám cùng ngạt thở bên trong, sinh mệnh một chút xíu trôi qua. Mỗi một lần thể nghiệm đều giống như một lần trên tinh thần lăng trì. Hắn cảm thụ được những người bị hại kia trước khi chết thống khổ, không cam lòng, oán hận cùng tuyệt vọng. Một lần lại một lần, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Không, không muốn, ta sai rồi. Ta thật sai. Tại loại này vô tận tra tấn bên trong, Yến Tuân tinh thần phòng tuyến rốt cục triệt để sụp đổ. Hắn nước mắt chảy ngang, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, cho hề lộ ra. Nhưng mà kia ngồi cao công đường thẩm phán quan cùng chung quanh vô số quỷ ảnh, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Cuối cùng, tại lại một lần thể nghiệm một tên người bị hại tử vong về sau, Yến Tuân chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, ngay sau đó mắt tối sầm lại, tất cả cảnh tượng ầm vang vỡ vụn. Chương 112, trắng như tuyết mai hồng, rượu liệt mùi thịt. Chương 112, trắng như tuyết mai hồng, rượu liệt mùi thịt. Trong hiện thực, Hải An Hảo tàu chở khách nhị đẳng trong khoang thuyền, một cái cách gần nhất hành khách dẫn đầu phát hiện dị thường. Hắn phát hiện cái kia nghèo túng thương nhân đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy, đang nghi hoặc thời điểm, chỉ gặp Yến Tuân đống nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức liền miệng phun tiên huyết mà chết. Một màn này dẫn trong khoang thuyền các hành khách kêu sợ hãi không thôi. Ngoa tạo, người chết. Cái này phát hiện trước nhất dị thường hành khách lập tức quát to lên. Rất nhanh, trên thuyền quản sự cùng mấy tên thuyền viên chạy tới. Một phen sau khi kiểm tra, xác nhận người đã chết hẳn. Chết như thế nào? Không biết rõ, nhìn xem giống như là chúng bệnh bộ phát nặng. Hắn đều cái gì? Chỗ nào người? Quản sự mở ra Yến Tuân hành lý, phát hiện ngoại trừ một chương dùng giả danh mua vé thuyền bên ngoài, lại không bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Ở trên biển chạy thuyền kiếm khách, người chết thế nhưng là mười phần phạm vào kỵ huy một sự kiện, bởi vì một khi tin tức truyền ra, rất dễ dàng dẫn tới quan diện dọa dẫm bắt chẹn. Lại thêm người này xem xét chính là cái nghèo túng thương nhân, đoán chừng cũng không có ai sẽ chú ý, bởi vậy quản sự suy nghĩ một chút liền phất phất tay. Trước mang đi. Sau đó đối đẩy khoang thuyền hành khách chắp tay cười nói, chư vị bị sợ hãi, ta trước đem người này mang đi trở lên bờ về sau lại tìm kiếm hắn người nhà thích đáng an táng, vì biểu hiện ấy nấy, đợi chút nữa ta sẽ sai người tặng cho mọi người một trận ăn khuya. Nghe được có miễn phí ăn khuya có thể ăn, vừa mới còn bạo động bất an các hành khách rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao đầu năm nay người chết đơn giản quá bình thường, nhất là đi ra ngoài bên ngoài thương nhân, càng là đã không cảm thấy kinh ngạc. Cùng hắn chú ý một cái không biết lai lịch tiểu thương phiến, còn không bằng ngẫm lại bữa ăn khuya làm sao ăn nhiều một điểm, từ đó tiết kiệm ngày mai điểm tâm đây. Gặp tình thế lắng lại, quản sự đi vào bên ngoài, mấy cái kia thủy thủ chính tại chờ phía sau chỉ thị của hắn. Ném trong biển. Quản sự trực tiếp lời nói. Vâng. Nghe thấy lời ấy, hai tên thuyền viên lập tức dựng lên yến tuân còn có dư ôn thi thể, giống kéo một đầu như chó chết kéo tới đôi thuyền, sau đó trực tiếp ném vào đen như mực băng lanh trong biển rộng. Bọt nước cuồn cuộn, rất nhanh liền đem hết thảy vết tích nuốt hết. Vị này xuất thân bình kinh hảo môn yến đại thiếu, cứ như vậy không rõ ràng biến mất tại mênh mông ông dương bên trong, thậm chí không thể ở trên đời này lưu lại một tia gợn sóng. Mà tại tàu chở khách khác một bên, một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động vượt qua lan can, đứng tại mạn thuyền cạnh ngoài. Trần Dã ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, lập tức thổi âm thanh thanh thúy huyết. Không sai, động thủ giết chết Yến Tuân người đúng là hắn. Mà phương pháp cũng rất đơn giản, Trần Dã dùng Thận Lâu Linh Quan Thiên Phú cộng thêm trung liệt thẩm phán kỹ năng này, trực tiếp đem Yến Tuân kéo vào trong ảo cảnh, sau đó đem nó thẩm phán đến chết. Bất quá cái này cũng chẳng trách người bên ngoài, chỉ có thể trách hắn ngày thường làm sằng làm bậy nhiều, lấy về phần hai tay dính đầy người vô tội tiên huyết. Mà Trần Dã cũng có thu hoạch, đó chính là trung liệt thẩm phán cái này một kỹ năng tăng lên một cấp, từ Lv1 lên tới Lv2 thừa dịp thuyền còn chưa tới đứng không, Trần Dã mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Trần Dã chức nghiệp, Thận Lâu Linh Quan Lv3, giọng hát lên lúc đất bằng lên ban công, thủy tụ rơi chỗ trống rông sinh huyễn hải. Ngươi biểu diễn có thể tạo dựng ra hư thực khó phân biệt với cảnh, khiến xem người trầm luân trong đó, điên đảo mộng tưởng. Thiên phú, huyễn hí thiên thành, có thể đem tự thân thần niệm dung nhập kịch nam, vậy ra khó phân thật giả huyễn cảnh, khiến xem người thân lâm kỳ cảnh, cảm động lây. Kỹ năng, tỉ mỉ Lv7, hóa trang lên sân khấu Lv5, trung liệt thẩm phán Lv2, sau đó chủ yếu nhất chính là thăng cấp chủ chức nghiệp, lấy mau chóng đạt tới chuyển chức điều kiện, Trần Dã âm thầm hạ quyết tâm. Đúng lúc này, một chiếc không đáng chú ý thuyền nhỏ từ đằng xa trong bóng tối nhanh chóng lái tới, sau đó vững vàng đứng tại tàu chở khách phía dưới. Trần Dã thả người nhảy lên, thân hình mạnh mẽ như vượn, lặng yên không một tiếng động rơi vào trên thuyền nhỏ. Không có người hỏi thăm, lái thuyền người càng là liền trở về nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền trực tiếp lái thuyền lý khai. Đây đều là lâu dài ở trên biển chạy đen chủ thuyền, tự nhiên hiểu được quy củ. Thuyền nhỏ thay đổi đầu thuyền, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Chờ thêm mờ, Trần Dã đem ngụy trang trên người quần áo cởi ra, sau đó một mũi lửa đốt cái sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Dã mới lặng yên quay trở về chính mình chỗ ở mà các loại ngày thứ hai, làm về thế hào biết được sự tình đã xử lý thỏa đáng về sau, trong lòng không khỏi vì đó chấn động. Quả nhiên là thủ đoạn thật là lợi hại. Bất quá hắn cũng không lộ ra, chỉ là yên lặng nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không thể cùng vị này linh tiên là địch. Sau đó thời gian, gió êm sóng lặng. Trần Dã sinh hoạt cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, trong mỗi ngày tại Khánh Xuân ban hát một chút hí kịch, khi nhàn hạ liền trong sân uy bị cá, thời gian trôi qua được không hài lòng. Trong thời gian này, ở xa Bình Kinh Ngô Hiên ngược lại là tới mấy phong thư. Trong thư, hắn cực lực mời Trần Dã tiến về Bình Kinh phát triển, luôn từ khẩn thiết, cũng nói dụ vương gia đang nghe sự tích của hắn về sau, đối với hắn cũng khen không dứt miệng, hết sức tò mò. Thậm chí liền hướng bên trong mấy vị rất thích nghe hí kịch quyền quý, đều biểu thị muốn tận mắt kiến thức một cái, có thể để cho Ngọc Phượng Tiên trước mặt mọi người hái chữ linh tiên đến tuột cùng là bực nào phong thái. Cái này đối với bất kỳ một cái nào linh nhân mà nói, đều là một bước lên trời cơ hội trời cho. Chỉ cần Trần Dã gật gật đầu, liền có thể nhảy lên trở thành Bình Kinh Lê Viên giữa các hàng nhất chạm tay có thể bỏng hồng nhân, danh lợi, địa vị, dễ như trở bàn tay. Có thể Trần Dã xem xong thư sau chỉ là cười nhạt một tiếng, tiện tay liền đem giấy viết thư đặt ở một bên, sau đó tiếp tục thoải mái nhàn nhã cho trong hồ cá chép vung lấy cá ăn. Không hề nghi ngờ, Bình Kinh đúng là cái cực tốt sân khấu, nhưng nước khẳng định cũng tương đương chi sâu. Không đừng nói, chỉ là trong khoảng thời gian này nghe được liên quan tới Bình Kinh các phái quyền lực đấu tranh sự tình liền nhiều không kể xiết. Mà tại trải qua phía trước hai thế giới về sau, Trần Dã hiện tại đối với mấy cái này cậu thí suối quậy sự tình đã một chút hứng thú đều để lên không nổi. Còn không bằng tại Trấn Hải vệ hát một chút hí kịch, xoát xoát kinh nghiệm tới tự tại. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Dã chức nghiệp kinh nghiệm cũng là vững bước tăng trưởng, mặc dù còn không có lên tới Lv4, thế nhưng không sai biệt lắm. Trong nháy mắt liền đến tháng chạp thời tiết, Trấn Hải vệ nên đón bắt đầu mùa đông sau trận tuyết rơi đầu tiên. Trần Dã ngồi một mình dinh thự buồng lò sưởi bên trong, tay nâng một quyển nhà thư, ngoài cửa sổ đông tuyết bay tán loạn, giữa thiên địa một mảnh trắng thuần, ngược lại là khó được thanh tịnh. Từ khi Yến Tuân sự tình chấm dứt, Quảng Nhạc lâu sinh ý càng là phát triển không ngừng, trong mỗi ngày đều là không còn chỗ ngồi. Dù là Trần Dã mỗi tuần chỉ trèo lên một lần đài, còn lại thời điểm đều là giao cho Khánh Xuân ban sư Minh sư tỷ cùng Thiết Đạn bọn người đi lên hiến nghệ, vẫn như cũ khó nén người xem nhiệt tình. Bởi vậy cái này cũng trở thành Trần Dã khó được nhàn nhã thời khắc, mỗi ngày ngoại trừ thông thường sâu tiếng nói luyện công bên ngoài chính là nhìn xem nhà thư, uy uy cá chép. Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này mấy đầu cá chép bị Trần Dã cho ăn đơn giản mập lạ thường, phàm là đến người tham quan đều kinh ngạc và phần, thậm chí nghĩ ra số tiền lớn cầu mua, đối với cái này Trần Dã quý tiện không bán. Cho cười, hắn hiện tại lại không thiếu tiền, mà lại cái này mấy con cá bị hắn cho ăn đều nhanh thành tình, chỉ cần thật xa vừa nghe đến hắn tiếng bước chân liền tranh thủ thời gian nổi lên mặt nước, tựa như đang nên tiếp hắn, cái này khiến hắn làm sao bỏ được bán. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến một trận thanh thúy tiếng cười nói, đánh gây Trần Dã suy nghĩ. Trần lão bản nhưng tại sao? Là Lục Kinh Hồng thanh âm. Trần Dã để sách xuống quyển, đứng dậy mở cửa, chỉ gặp Lục Kinh Hồng mang theo tiểu nha hoàn, thanh tú động lòng người lập tại trong gió tuyết. Nàng mặc một bộ mới tinh mũ che màu đỏ, mũ biên giới khảm một vòng trắng như tuyết áo lông trồn, nổi bật lên tấm kia khuôn mặt nhỏ càng thêm phấn điêu ngọc trác, chóp mũi cong đến đỏ bừng, một đôi mắt sáng bên trong lại lóe ra hưng phấn ánh sáng. Như thế lớn tuyết, ngươi tại sao cũng tới? Trần Dã cười đem người đón bảo. Ta lại không đến, ngươi sợ không phải muốn ở trong nhà mốc meo. Lục Kinh Hồng lấy xuống mũ trùm, vỗ vỗ trên người bông tuyết, phối hợp tại lò sưởi bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận nha hoàn đưa tới lò sưởi tay che lấy. Cha ta nói ngoài thành Tây Sơn hoa mai mở, chỗ ấy có tòa Tĩnh Vân Am, a bên ngoài mai lâm phối hợp cảnh tuyết là trấn hải vệ nhất tuyệt. Ta cùng cha còn có tề thúc thúc bọn hắn đã hẹn, đang muốn đi thường mai, nghĩ đến một mình ngươi ở nhà không thú vị, liền tới hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng đi. Nàng một đôi mắt sáng long lánh nhìn qua Trần Dã, tràn đầy chờ mong. Trần Dã nghĩ nghĩ, gần chút thời gian hoàn toàn chính xác thanh nhàn, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Được. Hắn sảng khoái đáp ứng. Quá tốt rồi. Lục Kinh Hồng cao hưng kém chút nhảy dựng lên, vội vàng nói, cha ta cùng tề thúc thúc, Nana bọn hắn đều ở trên xe ngựa đợi ra đây, rượu thịt cũng đều chuẩn bị đầy đủ, chúng ta cái này xuất phát. Rất nhanh, một đoàn người liền ngồi rộng rãi xe ngựa, kẹt kẹt hướng ngoài thành Tây Sơn chạy tới. Toa xe bên trong, lò sưởi đang cháy mạnh, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lục Kinh Hồng cùng Tề Nana hai cái thiếu nữ tụ cùng một chỗ, Lưu Dịu nói nữ nhi ra vốn riêng lời nói, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hảo thì cùng Trần Dã ngồi tại một chỗ, đàm luận trấn hải vệ gần đây tin đồn thú vị chuyện địa, bầu không khí cũng là nhiệt liệt mà hòa hợp. Xe ngựa đi tới giữa sườn núi, một tòa xưa cũ đạo quan thấp thoáng tại thương tùng thúy bách ở giữa, trước cửa mảng lớn mai lâm tại bạch tuyết làm nổi bật ở dưới, đỏ đến như lửa, có một phen đặc biệt thanh lưu ý cảnh. Đây cũng là Tĩnh Vân Am. Đám người vừa xuống xe, A Môn liền mở, một vị diện cho hiền lành, thân mang đạo bảo màu xám nữ quan ra đón. Thế nhưng là Lục Đại Hộ cùng Tề bộ đầu ở trước mặt. Vân đạo Tĩnh Tâm, xin đợi đã lâu. Cái này Tĩnh Tâm đạo cô ước chừng 40-50 tuổi, tiếu dung ấm áp, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Đạo trưởng khách khí. Lục Đại Hộ cười chắp tay. Tĩnh Tâm đạo cô nhiệt tình đem mọi người đón vào trong am, đầu tiên là an bài Lục Kinh Hồng cùng Tề Nana đi hậu viện nữ quyến phòng nhỏ tạm nghỉ, sau đó lại tự mình dẫn Trần Dã, Lục Đại Hộ, Tề Thế Hào ba người đi vào am bên cạnh một chỗ độc lập tinh xá. Mấy vị quý khách, trong am đều là nữ quyến, có nhiều bất tiện. Chỗ này tinh xá thanh tịnh, còn xin mấy vị trí tại này nghỉ chân. Nàng luôn hành cử chỉ dọn nước không loạn, an bài đến cực kỳ thỏa đáng. Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào đối nàng ấn tượng dai, liên tục tán thưởng đạo trưởng nghĩ đến chú đáo. Thu xếp tốt về sau, đám người liền tại tinh xá bên ngoài mai lâm tiểu đỉnh bên trong chống lên lò, vây lô nấu rượu, thiêu đốt ăn thịt. Nhưng gặp trắng như tuyết mai hồng, rượu liệt mùi thịt, đám người chuyện trò vui vẻ, được không khoái hoạt. Lục Kinh Hồng cùng Tề Na Na hai tiểu cô nương không thắng tự lực, không uống mấy chén liền mặt như đào hoa, hồn nhiên đáng yêu, bị nha hoàn đỡ về trong am đi nghỉ ngơi. Trong đỉnh chỉ còn lại Trần Dã cùng Lục, cùng hai người. Lại đối uống mấy chén về sau, Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào cũng thấy hơi say rượu, liền trở về phòng của mình ăn giấc. Trần Dã lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở, gió lạnh kẹp lấy tuyết bọt rớt vào, trên choáng lập tức tiêu tán không ít. Hắn nhìn ngoài cửa sổ kia phiến mai lâm, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy những cái kia hoa mai mở quá mức yêu diễm chút, mà lại kia màu đỏ không giống như là cánh hoa nhan sắc, giống như là nhuộm dần tiên huyết, đỏ đến có chút chướng mắt. Hắn ngưng thần cảm ứng một lát, lại không phát đương nhiệm gì âm tà ma khí, chỉ coi là cái này Tây Sơn hoa mai chủng loại đặc thù, liền không có nghĩ nhiều nữa. Nhưng vào lúc này, sắc trời đổi biến. Nguyên bản chỉ là lưu loát tiểu tuyết đột nhiên cuồng phong gào thét, thổi đến song cửa sổ ô ô rung động. Ngay sau đó như là lông lốc nhẹ bay tuyết lớn liền phô thiên cái địa mà xuống, bất quá thời gian qua một lát, ngoài cửa sổ cảnh tượng liền đã mơ hồ không rõ, tầm nhìn cấp tốc giảm xuống. Một trận hiếm thấy bao tuyết bất ngờ tới. Trần Dã nhíu mày, đang muốn đi ra ngoài nhắc nhở Lục Đại Hộ bọn hắn, lại nghe thấy tinh xá cửa sân chỗ truyền đến một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Thanh âm đang gào thét trong gió tuyết mặc dù yếu ớt, lại dị thường rõ ràng. Là có người tại báo tuyết bên trong đẩy ra cửa sân. Trần Dã thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào trong viện. Nhưng mà trong viện trống rỗng, ngoại trừ bay múa đầy trời tuyết lớn, lại không nửa cái bóng người, chỉ có kia phiến hở khép cửa sân trong gió nhẹ nhàng lay động. Trần lão bản, thế nào? Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào cũng bị bất thình lình gió tuyết bừng tỉnh, đẩy cửa đi ra ngoài, gặp Trần Dã vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trong viện, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Tình huống có chút không đúng. Trần Dã thấp giọng nói, hai vị cẩn thận chút, bảo trì cảnh giác, không cần loạn đi. Hai người lập tức cũng tỉnh táo lại, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tề Thế Hào càng đem tùy thân bội đao đều cho rút ra, mặc dù hắn võ nghệ qua quýt bình, nhưng dùng để thêm can đảm một chút cũng là không tệ. Gió tuyết càng lúc càng lớn, ngắn ngủi nửa canh giờ, đường lên núi liền bị triệt để phong kín. Ngựa xa phu đỉnh lấy gió tuyết, lộn nhào chạy tới báo cáo, nói là tuyết động đã không có quá gối đóng, đừng nói xuống núi, liền liền xê dịch xe ngựa đều làm không được. Đám người bị vây ở cái này Tây Sơn trên. Lời vừa nói ra, Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào sắc mặt cũng thay đổi. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, bao tuyết phong sơn, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mọi người ở đây có chút bối rối thời khắc, Trần Dã lại dị thường trấn định. Đội cái gì? Thanh âm hắn không lớn, lại lộ ra một cỗ làm cho người tin phục lực lượng, đem tất cả đồ ăn, than tuổi đều chuyển vào trong phòng, phủ kín cửa sổ, phòng ngừa nhiệt khí sói mòn. Ma phu đưa xe ngựa đều vây tại một chỗ, dắt đến dưới đầu gió, dùng vải dâu đắp kín, đừng để ra xúc thụ phong hàn. Hắn đều đâu vào đấy an bài, đối cái này liên tiếp hạ mệnh lệnh tới, đám người hoảng loạn trong lòng lại như kỳ tích an định không ít, lập tức luống cuống tay chân bắt đầu hành động. Vị yêu tinh tâm đạo cô cũng hết sức phối hợp, chạy trước chạy về sau, giúp quân đồ vật, an bài trong am đạo cô nấu nước nóng, rất là ân cần. Một phen bận rộn về sau, đám người cuối cùng một lần nữa dàn xếp lại. Có thể phía ngoài tuyết lớn vẫn không có nửa điểm muốn ngừng dấu hiệu. Bận rộn hơn nửa ngày, đám người cũng đều mệt mỏi, liền lại lần nữa nằm ngủ. Trong am nữ quyến phòng nhỏ, Lục Kinh Hồng cùng Tề Na Na ngủ ở trên một cái giường. Mặc dù bên ngoài trời hàn địa đông lạnh, nhưng trong phòng cửa sổ đều dùng vải phủ kín đến cực kỳ chặt chẽ, cũng là không tính quá lạnh. Lục Kinh Hồng thậm chí còn có chút không hiểu kích động. Cùng Trần Giã cùng một chỗ bị vây ở trên núi, đây coi là không tính là cùng chung hoàn nạn. Nàng suy nghĩ miên man, trên mặt không khỏi có chút nóng lên, thẳng đến hồi lâu sau mới mang theo một tia ngọt ngào ngủ thật say. Có thể vừa mới ngủ, nàng liền rơi vào một cái kỳ quái trong một cảnh. Chỉ nghe kèn từng tiếng, chiên trống băng trời, một chi đón dâu đội ngũ chính chậm rãi hướng đạo quan đi tới. Chương 113, chi đội ngũ này khắp nơi đều lộ ra tà khí, nhất là trong đội ngũ những người kia, mặt trắng như tờ giấy không nói, hai má còn bôi đến đỏ như máu, nhìn qua không giống như là người sống, ngược lại càng giống là người giấy. Trong Ngọc Lục Kinh Hồng bản năng cảm nhận được sợ hãi, quay người muốn chạy, có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một đỉnh tiệu hoa bên trong, mặc trên người phượng quan hà bí, trên đầu còn che kín khăn cô dâu. Lục Kinh Hồng nghĩ xốc lên khăn cô dâu, nghĩ kêu cứu, lại phát hiện chính mình toàn thân cứng ngắc, liền một ngón tay đều không động được. Trong tuyệt vọng, nàng chỉ có thể mặc cho kiệu hoa đem chính mình nhấc hướng không biết hắc ám thâm nguyên. Kinh Hồng, Kinh Hồng, ngươi thế nào? Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đưa nàng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Lục Kinh Hồng đống nhiên mở mắt ra, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nana, nàng nhìn xem bên cạnh một mặt lo lắng Tề Nana, lòng còn sợ hãi. Ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Tề Nana vỗ ngực, ta vừa rồi mơ mơ màng màng, trông thấy ngươi đột nhiên ngồi dậy, con mắt thẳng vào nhìn xem phía trước, bảo ngươi cũng không nên, sau đó lại thẳng tắp nằm xuống, ta còn tưởng rằng ngươi chúng ta đây. Nghe thấy lời ấy, Lục Kinh Hồng lạnh cả tim, cũng không dám đem tự mình làm ác mộng nói ra, sợ hù đến Tề Nana, đành phải gượng cười nói, không có gì, có thể là hôm nay quá mệt mỏi. Tề Nana lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có nghĩ nhiều nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, tuyết vẫn đang rơi. Đường xuống núi đã bị triệt để phong kín, một mảnh trắng xóa, liền phương hướng đều không phân rõ. Cũng may tính Vân Am bên trong hủ tiếu tạp hóa dự trữ tương đối khá, đầy đủ đám người ăn được 10 ngày nửa tháng, duy nhất không đủ chính là sưởi ấm dùng tuổi khô. Dưới mắt nhiệt độ chợt hạ, không có tuổi lửa là sẽ chết người đấy. Đem những cái kia không được người cửa xương phòng cửa sổ phá hủy, trước tiên làm tuổi lửa đốt. Trần Giã quyết định thật nhanh. Tính Tâm Đạo Câu nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia khó xử. Lục Đại Hộ lập tức hiểu ý, vỗ bộ ngực cam đoan, đạo trưởng yên tâm chờ tuyết ngừng xuống núi, Lục Mỗ định quên một bút tiền dầu, là đạo quan trùng tu miếu thờ, lại độ kim thân. Tinh Tâm nghe xong lập tức vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục, đa tạ Lục thí chủ, Sơn Quân gia nhất định sẽ phù hộ các ngài tài thịnh vượng, bình an trường thọ. Nghe thấy lời ấy, bên cạnh Trần Giã Giã tâm bên trong đột nhiên động một cái. Vừa rồi hắn dẫn người đi hủy đi một gian cũ khố phòng cánh cửa lúc, từng hướng trong đại điện liếc qua. Kia trong điện cung phụng thần tượng, cũng không phải là hắn quen thuộc Tam Thanh đạo tổ hoặc các lộ thần tiên, mà là một cái khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ nam tử, nhưng mặt mày ở giữa lại lộ ra một cỗ không nói ra được tà khí. Hắn nhìn xem Tĩnh Tâm đạo cô, giống như vô ý hỏi, đạo trưởng, văn bối nhìn cái này trong am cung phụng thần tượng tựa hồ cũng không phải là đạo môn tôn thần, không biết là vị nào tiên ra. Tĩnh Tâm đạo cô nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, nghe vậy đáp, các hạ có chỗ không biết, tôn này thần tượng chính là bảo hộ chúng ta cái này Tây Sơn một phương khí hậu Sơn Quân lao ra. Sơn Quân gia yêu thích khói lửa nhân gian, cũng yêu thích cái này hoạt bát sinh mệnh, nhất là yêu quý am bên ngoài mảnh này mai lâm, phàm là đến đây thưởng mai hương khách, đều sẽ đạt được Sơn Quân gia phù hộ. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, nghe vào giống như là một vị thành kính tín đồ tại giới thiệu tự mình thân chỉ. Có thể Trần Giã nghe nhưng dù sao cảm thấy là lạ, nhưng cụ thể là nơi nào quái nhưng lại nói không lên đây. Bất quá Trần Giã cũng không biểu lộ mảy may, chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không có lại truy vấn. Tuyết lớn vẫn như cũ bay là tả, không có nửa điểm muốn ngừng ý tứ. Bị vây ở trên núi, đám người cũng mất thường tuyết nhã hứng, sắc trời một tối, liền sớm ăn xong đồ vật trở về phòng của mình ngủ rồi. Lục Kinh Hồng nằm ở trên giường, lật qua lật lại, vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Hôm qua muộn ác mộng quá mức chân thực, để nàng lòng còn sợ hãi. Không biết qua bao lâu, ủ rũ mới rốt cục đánh tới, có thể nàng vừa mới nhắm mắt, liền lần nữa rơi vào cái kia kỳ quái mộng cảnh. Lần này trong mộng tràng cảnh so với lần trước muốn rõ ràng được nhiều, cũng kinh khủng hơn nhiều. Chỉ gặp nàng đi tại bị trắng ngần tuyết trắng bao trùm trên đường núi, chu vi yên tĩnh vô cùng, chỉ có dẫm tuyết kéo kẹt âm thanh đang vang vọng. Đúng lúc này, chi kia quỷ dị đón dâu đội ngũ xuất hiện lần nữa. Nàng muốn chạy trốn, hai chân lại giống rót chỉ đồng dạng nặng nề. Sau đó mấy cái người giấy hỉ bà xuống tới, không để ý nàng giãy giụa, trực tiếp đưa nàng nhét vào kia đỉnh đen như mực trong kiệu. Rất nhanh, cô kiệu liền đứng tại một tòa trước đại điện. Cửa điện chậm rãi mở ra, một người mặc đỏ chót áo cưới nam tử đang đứng trong điện lặng lặng chờ lấy nàng. Lục Kinh Hồng mặc dù thấy không rõ nam tử kia cụ thể hình dạng, nhưng này ánh mắt lại giống như là hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa, làm cho người không rét mà run. Trong ngực nam tử duỗi ra tay, lòng bàn tay nâng một viên màu đỏ sẫm viên đan dược. Kia viên đan dược chỉ có móng tay lớn nhỏ, lại tản ra một cỗ kỳ dị mùi thơm, nghe ngóng làm cho người đầu váng mắt hoa. Đây là hợp hôn chi mời, ăn chi, người ta liền lại không tách rời. Nói, viên kia viên đan dược liền bị đưa tới Lục Kinh Hồng bên miệng. A, sợ hãi cực độ bên trong, Lục Kinh Hồng đột nhiên bừng tỉnh, phát ra một tiếng thê lương thét lên. Kinh Hồng ngươi thế nào? Bên cạnh Tề Na Na cũng bị trong nháy mắt bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn xem nàng. Chỉ gặp Lục Kinh Hồng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi phát xanh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người đều tại không bị khống chế phát run. Ta làm cái rất kỳ quái ác mộng. Lục Kinh Hồng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cũng không còn cách nào giấu giếm, đem hai lần ác mộng từ đầu chí cuối nói cho Tề Na Na. Tề Na Na nghe được dùng mình, ôm chăn mền nút ở góc giường, sắc mặt đồng dạng một mảnh trắng bệch. Hai người cũng không dám lại ngủ, đốt sáng lên ngọn đèn, cứ như vậy trợn tròn mắt chịu đựng được đến hừng đông. Hừng đông về sau, đám người gặp Lục Kinh Hồng mất hồn mất vía bộ dáng, giật nảy mình. Chỉ gặp nàng hốc mắt hăm sâu, mắt quầng thâm dày đặc, toàn bộ người như là bị rút đi tinh khí thần, suy yếu đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Lục đại hộ đau lòng không thôi, hỏi một chút mới biết chuyện gì xảy ra. Tinh Tâm Đạo Câu nghe vậy đi đến đây, cẩn thận chu đáo Lục Kinh Hồng một lát, lập tức lời nói, "Lục tiểu thư không cần kinh hoàng, nghĩ đến là cái này tuyết lớn phong sơn, hàn khí quá thịnh, mà ngài thể cốt lại yếu, lúc này mới thụ cái nhiễu, làm ác mộng." Nàng lần này giải thích hợp tình hợp lý, liền Lục đại hộ cùng Tề Thế Hào đều tin mấy phần. Có thể Trần Dã cũng không tin. Một lần ác mộng có lẽ là trùng hợp, có thể liên tục hai đêm làm cùng một cái ác mộng, chuyện này là sao nữa? Hắn ngữ khí bình thản, ánh mắt lại sắc bén như dao, "Lão trưởng, kệ bên này có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đổ vận?" Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức đọc lại. Lục đại hộ cùng Tề Thế Hào sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Tinh Tâm Đạo Cốt nhưng không có nửa phần kinh hoàng, các hạ chi bằng yên tâm, bản Nam Cung Phụng Sơn quân gia chính là chính thần, có hắn chấn thủ, phương viên trong vòng 10 dặm tuyệt không bất luận cái gì yêu tà có can đảm quấy phá. Lục tiểu thư sự tình, quả thật chỉ là thể hư bố trí. Trần Dã thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Có một số việc, nói lại nhiều cũng là phí công. Cũng may đạo quan bên trong chuẩn bị dự tài, Tinh Tâm Đạo Cô rất nhanh liền sai người cho Lục Kinh Hồng chế biến một bát an thần thang, để nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, phía ngoài tuyết thế cũng nhỏ rất nhiều, nhưng thật dày tuyết động vẫn như cũ phong tỏa xuống núi con đường, muốn ly khai vẫn là không có khả năng. Màn đêm lần nữa giáng lâm, tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trần Dã trong phòng đèn đuốc sớm đã dập tắt, hắn không có ngủ, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài. Hắn bản năng nói cho hắn biết, cái này Tĩnh Vân Nam, cái này cái gọi là Sơn Quân gia, tuyệt đối có vấn đề. Lục Kinh Hồng ác ngộng cũng không phải tĩnh tâm trong miệng như vậy hời hợt thể hư mà thôi. Cho nên hắn đang chờ. Các loại cái kia nút trong bóng tối quỷ chính đổ vật lộ ra chân ngựa. Bóng đêm dần dần sâu, yên lặng như tờ, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến tuyết động từ trên nhánh cây trượt xuống tiếng vang. Rốt cục, giờ tí vừa qua khỏi. Một trận rất không tầm thường âm phong không có dấu hiệu nào thổi qua sân nhỏ, thổi đến dây dán cửa sổ bay phất phới. Trong gió tựa hồ còn kèm theo một tia như có như không hương khí. Trên giường, nguyên bản tĩnh tọa như tăng Trần Dã đông dưng mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt tại hắc ám bên trong sáng đến dọa người. Chương 114, trong ngộng đấu pháp chương 114, trong ngộng đấu pháp không có một lát chần chờ, Trần Dã thả người liền tới đến trong viện. Cùng lúc đó, cỗ này âm phong mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn ngọt ngào hương khí, thẳng đến Tĩnh Vân Am phương hướng mà đi. Trần Dã cất bước liền đi theo, đúng lúc này, sát vách hai gian phòng môn cũng bị đẩy ra. Lục đại hộ cùng Tề Thế Hào hai người giơ ánh đèn bỏ ra. Bọn hắn vốn là bởi vì nữ nhi dị thường cùng báo tuyết phong sơn mà lăn lộn khó ngủ, cái này một lát nghe được động tĩnh lập tức liền cảnh giác lên. Nhưng bọn hắn lao ra lúc, lại chỉ có thấy được Trần Dã bóng lưng, chỉ gặp hắn mấy cái lên xuống ở giữa liền đã cướp đến Tĩnh Vân Am tường viện bên ngoài. "Trần lão bản, đây là thế nào?" Tề Thế Hào kinh hỏi. Trong gió tuyết chuyển đến Trần Dã thanh âm. "Cái này Tĩnh Vân Am có vấn đề, các ngươi phái người ngăn chặn trước cửa sau, đừng để bên trong đồ vật chạy." Lời còn chưa dứt, Trần Dã thân ảnh đã biến mất tại đầu tường. Lúc đại hộ cùng Tề Thế Hào liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hãi nhiên. Bọn hắn không dám trì hoãn, lập tức đánh thức mã phu cùng nô bộc, để bọn hắn ngăn chặn Am Ni cô trước cửa sau, mà chính mình thì trong tay cầm đao kiếm xông vào. Bởi vì bọn hắn nữ nhi còn tại Am Ni cô bên trong đây, thân là phụ thân, giờ phút này há có ngồi nhìn mặc kệ lý lẽ. Cùng lúc đó Tĩnh Vân Am bên trong, leo tường mà vào Trần Dã vừa mới rơi xuống đất liền cảm thấy một cỗ khí âm hàn đập vào mặt, so phía ngoài gió tuyết còn lạnh hơn trên ba phần. Trần Dã ánh mắt run lên, không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền xông về Lục Kinh Hồng cùng Tề Na Na chỗ ở phòng nhỏ. Còn chưa tới cửa ra vào, liền nghe bên trong truyền đến Tề Na Na kêu mang theo tiếng khóc nức nở hoảng sợ kêu gọi. "Kinh Hồng, ngươi mau tỉnh lại, đừng dọa ta ạ." Trần Dã dã tâm đầu trầm xuống, một cước liền đạp ra cửa phòng. "Bành!" Cửa phòng hướng vào phía trong phá tan, trong phòng Tề Na Na giật nảy mình, có thể các loại xem xét là Trần Dã sau liền giống như là gặp được cây cỏ cứu mạng, kêu khóc nói, "Trần lão bản, ngươi mau nhìn xem Kinh Hồng, nàng." Nàng mới vừa rồi còn hào hảo, kết quả đột nhiên liền mất đi, hiện tại thân tử băng đến dọa người, ta gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Trần Dã sắc mặt trầm tĩnh, bước nhanh đi vào trước giường. Chỉ gặp trên giường Lục Kinh Hồng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi phát xanh, chỗ mi tâm càng quanh quẩn lấy một sợi như có như không hắc khí, hiện nhiên là bị tà ma cuốn lấy. Cứu người như cứu hỏa, Trần Dã đưa tay liền khoác lên Lục Kinh Hồng trên trán. Sau một khắc, hắn hai mắt hơi khép, thúc giục Thận Lâu Linh Quan Tiên Phú. Thần niệm như nước, trong nháy mắt liền chìm vào nàng trong một cảnh. Cùng lúc đó Lục Kinh Hồng đang ở tại vô biên trong tuyệt vọng. Vừa mới nàng còn tại cùng khuê mật Tề Na Na nói chuyện, có thể một giây sau trước mắt chính là tối đen, lập tức liền xuất hiện lần nữa tại tòa này âm trầm quỷ dị trên đại điện. Trung quanh là thổi lấy quỷ dị vui khúc nhạc đội, mấy cái mặt không thay đổi hỉ bà gắt gao án lấy bờ vai của nàng, để nàng không thể động đậy. Trong điện đường, cái kia thân mặc đỏ chót áo cưới, thấy không rõ khuôn mặt nam tử đã giơ tay lên, đem viên kia tản ra kỳ dị mùi thơm màu đỏ sẩm viên đang dược, chậm rãi đưa tới môi của nàng bên cạnh. An Chi, người ta liền vĩnh viễn không chia lìa. Băng lanh thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo không dung kháng cự ý vị. Lục Kinh Hồng liều mạng dãy rủa, trong cổ họng phát ra thanh âm ồ ồ, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Mắt nhìn xem kia viên đan dược cách mình càng ngày càng gần, kia cỗ ngọt ngào hương khí cơ hồ muốn tiến vào trong đầu, một cỗ thấu xương tuyệt vọng bao phủ hoàn toàn nàng. Xong, nhưng lại tại nàng lòng như cho ngựa thời khắc, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện trong đại điện. Người này hơi buông tay, rộng lượng thủy tụ tựa như một đạo luyện không quyển ra, mang theo một cỗ lăng lệ tình phong, trực tiếp đem kia áo cưới nam tử rút đến rút lui mấy bước. Sau đó đạo thân ảnh này liền vững vàng rơi vào Lục Kinh Hồng trước người. Khi thấy rõ người tới một khắc này, Lục Kinh Hồng đầu tiên là sửng sở, lập tức kích động lệ nóng doanh trọng. Là Trấn Dã. Không nghĩ tới sẽ là hắn tại chính mình nhất tuyệt vọng thời khắc xuất hiện, cùng đem chính mình bảo hộ ở sau lưng. Giờ khắc này, Lục Kinh Hồng chỉ cảm thấy Trần Dã cao ngất kia thân ảnh càng phát ra cao lớn, sau lưng hắn tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Bất quá kia áo cưới nam tử nhưng là không còn như vậy vui vẻ, chuyển biến tốt sự tình bị quấy, hắn phát ra phẫn nộ gào thét. Từ đâu tới quân đồ, lại dám quấy rầy bổn quân gia kết hôn đại điển, thật sự là muốn chết. Trần Dã lại chỉ là mỉm cười, quân gia. Ha ha, một cái dấu đầu lộ đuôi tà ma cũng xứng xưng ra. Lúc trước hắn đã cảm thấy cái này Tinh Vân Am cung phụng thần tượng không thích hợp, bây giờ gặp cái này đổ vật tự xưng quân gia, càng là ấn chứng trong lòng suy đoán. Người muốn chết. Bị Trần Dã một câu nói toạc ra theo hầu, nam tử này càng là nổi giận. Chỉ gặp hắn vung tay lên, cả tòa đại điện âm phong kêu khóc, vô số mơ hồ quỷ ảnh từ xung quanh bốn phương tám hướng hiện hiện, đen nghịt đem Trần Dã cùng Lục Kinh Hồng bao bọc vây quanh. Trần Dã biểu lộ cũng hơi có chút nghiêm trọng. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ bị vây ở cái mộng cảnh này bên trong, nhất thời càng không có cách nào thoát ly. Ha ha ha. Nam tử tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, đắc ý cười như điên. Vô dụng, đây là giấc mơ của ta, ngươi đi không được, nhìn dung mạo ngươi không tệ, không bằng cùng một chỗ lưu lại cho bổn quân làm thiên phòng, dù sao không có việc gì thay đổi khẩu vị cũng là tốt. Lời vừa nói ra, Trần Dã nguyên bản bình tĩnh trong con ngươi trong nháy mắt hiện lên một vòng lạnh lạnh sát ý, nhưng hắn cũng không lập tức phát tác. Hắn rất rõ ràng, hiện tại chính mình thân ở đối phương ngộng cảnh chủ trận, thiên nhiên ở thế yếu. Cho nên liều mạng tuyệt không phải thượng sách, biện pháp duy nhất chính là đảo khách thành chủ, đem cái này cái gọi là sơn quân ra, kéo vào chính mình huyễn cảnh bên trong. Nghĩ đến chỗ này, hắn đột nhiên đối sau lưng Lục Kinh Hồng nói khẽ, đừng sợ, đợi chút nữa theo sát ta. Lục Kinh Hồng dùng sức nhẹ gật đầu, một trái tim lại không tự chủ cuồng loạn lên. Trước đó sợ hãi đã sớm bị một loại không hiểu kích động thay thế, có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Nàng trong đầu đột nhiên bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ miên man. Nàng cảm giác lúc này Trần Dã đơn giản đẹp trai phát nổ, có thể cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, cho dù chết cũng nguyện ý. Không đúng, hắn không thể có sự tình. Muốn chết cũng phải là chính mình chết, mà lại nhất định phải là vì cứu hắn mà chết, tốt nhất là thay hắn ngăn lại một kích chí mạng, sau đó đổ vào trong ngực của hắn, hơi thở mong manh nỉ non. Về sau, sợ là không thể lại cùng ngươi nhìn tuyết thường ai. Hình ảnh kia nhất định phải muốn bao nhiêu thê mỹ có bao nhiêu thê mỹ, bởi vì dạng này hắn về sau mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi mới có thể nhớ tới chính mình, sau đó đau đến không muốn sống. Lục Kinh Hồng miên man bất định, đã tại trong đầu diễn ra vừa ra kinh thiên động địa sinh tử ngược luyến. Mà Trần Dã tự nhiên không biết rõ trong nội tâm nàng cái này bách chuyển thiên hồi tình tiết máu chó. Đối mặt với gào thét nhào lên vô số quỷ ảnh, hắn chỉ là khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên biến đổi. Áo xanh rút đi, đổi lại một thân uy phong lẫm lẫm tướng quân bảo khải, trên mặt không biết khi nào cũng đã vẽ thượng tuyến đầu kiên cường đen trắng diễn viên hí khúc trang, một cây sáng như bạc trường thương cũng chống rông xuất hiện tại trong tay. Kỹ năng, hóa trang lên sân khấu. Này, yêu nghiệt phương nào, sao dám ở đây làm cản? Trần Dã cổ tay rung lên, trường thương như rồng, một tiếng cao vút sục sôi hy kịch khang tùy theo hát vang. Chân hắn đạp thất tinh bộ, thân như du long, trường thương trong tay múa đến kín không kẽ hở, mỗi một lần đâm ra, mỗi một lần quét ngang đều mang trên sân khấu tư thái vật luật. Những cái kia nhìn như hung ác quỷ ảnh cũng bởi vậy bị hắn giết đến liên tục bại lui. Hừ, thấy tình cảnh này, nam tử này hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng lên vừa nhấc. Trong chốc lát, trên đại điện trống rỗng hiện ra vô số đỏ thắm hoa mai. Kia hoa mai mở yêu dị, đỏ đến phảng phất có thể nhỏ ra huyết, mỗi một cánh hoa đều sắc bén như lao, sau đó hóa thành một trận màu máu hoa vũ, phô thiên cái địa hướng phía Trần Dã cùng Lục Kinh Hồng hai người của tới. Trần Dã trường thương lắc một cái, kéo ra ngàn vạn tương hoa, tạo thành một đạo kiếm không kẽ hở bình chướng, đem đánh tới hoa mai đều xoắn nát. Có thể những này hoa mai thực sự nhiều lắm, vô cùng vô tận, quần quần không dứt. Vô dụng. Nam tử đắc ý cười như điên, đây là bổn quân mộng cảnh, ngươi chính là mệt mỏi, cũng phải bị tươi sống mệt chết. Trần Dã hô hấp hơi có chút gấp rút, thái dương cũng diễn ra mồ hôi dị. Đối phương tuyết đến không sai, ở chỗ này lực lượng của đối phương cơ hồ là vô hạn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ kiệt lực, nhất định phải phá cục. Nghĩ đến cái này, Trần Dã trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng những không có lui lại, ngược lại đón kia mưa hoa đầy trời xông về trước giết mà đi. Nam tử thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thấy đây bất quá là đối phương sau cùng dễ rủa mà thôi, mà lại hắn cũng không sợ đối gần thân, bởi vì tại mộng cảnh này bên trong hắn chính là bất tử bất diệt chúa tể. Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại xông đến hắn phụ cận trong nháy mắt, Trần Dã trường thương trong tay cũng không đâm ra, ngược lại đem cán thương trùng điệp hướng trên mặt đất một trận. Thiên Lý Chiêu Chiêu, Thần Quỷ Tổng Giám. Một đạo quang minh lẫm liệt, xuyên vân liệt thạch lời hát đống nhiên hát vang, ngay sau đó chức nghiệp thiên phú huyền hí thiên thành. Phát động. Cái gọi là giọng hát lên lúc đất bằng lên ban công, thủy tụ rơi chỗ trống rông sinh huyễn hải. Một cỗ vô hình nhưng lại bàng bạc mênh mông thần niệm chi lực, lấy Trần Dã làm trung tâm ầm vang một phát. Nam tử trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là trước nay chưa từng có hoảng sợ. Hắn cảm giác chân mình hạ vững chắc ngộng cảnh thế giới đang bị một cỗ càng lực lượng cường đại cưỡng ép xé rách, bao trùm. Không, đây là tam ngộng. Ngươi làm cái gì? Hắn kinh hai muốn tuyệt thét chói tai vang lên, có thể chung quanh cảnh tượng đã bắt đầu vặn mèo, vỡ vụn. Âm trầm đại điện ầm vang sụp đổ, thay vào đó là một tòa sát khí ngút trời, tinh kỳ phấp phới cổ lão chiến trường. Hoan nên quang lâm. Trần Dã cầm trong tay trường thương, đứng ở vạn quân trước đó, trên mặt bộ kia đen trắng diễn viên hí khúc trang giờ phút này xem ra lại tựa như một tôn chấp trưởng sinh sát vô tình thần linh. Hiện tại, đây là tam ngộng. Mà liên tại Trần Dã tại trong ngộng đấu pháp đồng thời, trong thế giới hiện thực Tĩnh Vân Am cũng đã là một phen khác quan cảnh. Lúc đại hộ cùng Tề Thế Hào hai người trong tay cầm đao kiếm, một cước đá văng Am Ni cô cửa chính, nhìn thấy lại là hoàn toàn tĩnh mịch. To như vậy đạo quan đúng là người không, phòng trống. Trước đó còn ân cần chiêu đãi đám bọn hắn đạo cô, đạo đồng, một cái đều không thấy bóng dáng, chỉ có bọn hắn mang tới mấy tên nha hoàn bà tử ngổn ngang lộn xộn đổ vào trong phòng, bất tỉnh nhân sự. Kinh hồng. Nana. Hai người trong lòng hoảng hốt, điên rồi đồng dạng xông hướng hậu viện nữ quyến phòng nhỏ. Vừa tới trong viện, liền gặp Tế Nana chính một mặt trắng bệnh canh giữ ở cửa ra vào, gặp bọn họ vào tới, vội vàng làm cái im lặng thủ thế. Cha. Lục bà bá. Các ngươi đừng lên tiếng, Trần lão bản đang ở bên trong cứu Kinh Hồng. Hai người nghe vậy, vội vàng phanh lại bước chân, xuyên thấu qua khe cửa vào trong nhìn lại. Chỉ gặp Trần Dã chính đứng bình tĩnh tại bên giường, hai mắt khép hở, thần sát trang nghiêm. Mà trên giường, Lục Kinh Hồng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy, cau mày, trên mặt khi thì hiện ra thống khổ cực độ, khi thì lại chuyển thành kịch liệt dãy rủa. Lục đại hộ thấy tim như bị dao cắt, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nữ nhi ngay tại chịu khổ, hắn cái này làm cha lại cái gì cũng không làm được. Một cỗ vô biên lửa giận ở trong ngực hắn cháy hừng hực, sau đó tất cả đều khuynh tả tại tòa này yêu dị đạo quan phía trên. Khá lắm Tĩnh Vân Am, khá lắm Sơn Quân gia. Lục đại hộ răng cắn đến khanh khách rung động, quay người liền bắt đầu một cái phòng lục soát người, có thể kết quả lại là không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn dẫn theo đao, đầy người sát khí vọt vào đại điện. Trong điện, tôn này khuôn mặt anh tuấn, giữa lông mày lại lộ ra tà khí thần tượng chính lặng lặng địa phủ khám lấy hắn. Đến thời khắc này hết thảy đều đã sáng tỏ, chính là cái này đồ vật quỷ đang hại chính mình nữ nhi. Yêu nghiệt, ta đem ngươi đập cho nát bét. Lục đại hộ nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên liền nhảy lên điện thờ, dùng hết toàn thân lực khí đi đẩy tôn này thần tượng. Thần tượng nặng nề vô cùng, hắn lực lượng một người lại khó mà đẩy ngã. Lão Lục, ta tới giúp ngươi. Tề Thế Hào không biết khi nào cũng theo tới, thấy thế lập tức tiến lên, hai người hợp lực đối kia thần tượng nền móng đống như đẩy. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tôn này tượng bùn thần tượng rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang ngã xuống đất, tại chỗ ngã nát ấy. Có thể thần tượng vỡ vụn về sau lộ ra lại không phải kiên cố nền móng, mà là một cái đen như mực cửa hang. Một cỗ thấu xương khí âm hàn đang tự động trong miệng dâng trào ra ngoài, dù la tới gần một chút đều làm người dùng mình. Hai người đều là ăn nhiều giật mình, liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hãi nhiên. Lục đại hộ không chút nghĩ ngợi liền muốn đi đến sông, lại bị Tề Thế Hào kéo lại. Lão Lục, đừng xúc động. Trong này âm khí quá nặng, tùy tiện đi vào chỉ sợ gặp nguy hiểm. Tề Thế Hào đến cùng là tại nha môn người hầu, tâm tư so Lục đại hộ muốn kín đáo mấy phần. Hắn biết rõ cái này trong động khẳng định có quỷ, nhưng xông vào tuyệt không phải thượng sách. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để đám này yêu đạo trốn ở phía dưới? Lục đại hộ đội la lên. Tề Thế Hào ánh mắt quét qua, rơi vào kia vỡ vụn thần tượng khoác trên người vải đỏ bên trên, trong đầu linh quang lóe lên. Người vào không được, khói luôn có thể đi vào. Hắn lúc này để cho người ta đem thần tượng vải đỏ, tính cả trong điện bồ đoàn, cái bàn hết thảy có thể đốt đồ vật, tất cả đều chồng chất tại cửa hang. Rất nhanh, một đống lửa liền tại cửa hang hừng hực dấy lên, ngay sau đó quần quần khói đặc bị phiến tiến vào đen như mực trong độc cầu. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Bất quá thời gian qua một lát, hang động chỗ sâu liền ẩn ẩn truyền đến không đè nén được tiếng ho khan. Hiệu quả. Lục đại hộ cùng Tề Thế Hào mừng rỡ, riêng phần mình trong tay cầm đao kiếm canh giữ ở cửa hang hai bên, chỉ chờ người ở bên trong bị hun chịu không được sau lao ra. Nhưng vào lúc này, đạo quan bên ngoài, trong gió tuyết, đột nhiên truyền đến một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm kêu bén nhọn chói tai, tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, để canh giữ ở cửa động hai người cũng vì đó giật mình. Cùng lúc đó, phòng nhỏ bên trong, trên giường một mực hôn mê bất tỉnh Lục Kinh Hồng thân thể run lên bần bật, lập tức chậm rãi mở mắt. Dẫn đầu đập vào mi mắt chính là canh giữ ở bên giường Trần Dã. Nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức một cỗ nhiệt khí xông thẳng gương mặt, từ bên thai đỏ đến cổ. Nhưng Trần Dã giờ phút này cũng không có tâm tư thưởng thức thiếu nữ hoài xuân thẹn thùng bộ dáng. Chương 115, Mai Lâm Quốc, thư sinh xương chương 115, Mai Lâm Quốc, thư sinh xương vừa mới tại trong áo cảnh hắn mặc dù đảo khách thành chủ, đem kia Sơn Quân gia giết đến mình đầy thương tích, nhưng cái này gia hỏa cũng quả thật có chút môn đạo, thời khắc sống còn nhưng vẫn đoạn mất một bộ phân thần hồn, cứ thế mà từ hắn huyễn cảnh bên trong chạy ra ngoài. Vừa mới kia tiếng kêu thảm thiết chính là nguồn gốc từ tại đây. Người chiếu cố tốt nàng. Trần Dã đối một bên Tề Na Na bàn giao một câu, lập tức quay người đi ra khỏi phòng. Hắn trực tiếp đi vào đại điện, Lục đại hộ cùng Tề Thế Hào lập tức xuống tới, đem cửa động tình huống nói một lần. Trần Dã nhẹ gật đầu, đi đến trước cửa hang. Bên trong tiếng ho khan vẫn còn tiếp tục, nhưng đối phương hiển nhiên cũng là có thể chịu, bị khói đặc hun lâu như vậy lại vẫn chết khiêng không ra. Trần Dã nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đi, đem trong phòng bếp quả ớt mặt đều tìm tới. Lục Đại Hộ nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là cực nhanh chạy tới làm theo. Rất nhanh, một bao lớn cay độc gây mũi quả ớt mặt bị ném tiến vào trong đống lửa. Xoẹt xẹt. Sau đó một cỗ để cho người ta nước mắt chảy ngang khói đặc bị rót vào trong đậu. Lần này người ở bên trong rốt cục gánh không được. Khu khu cụ. Khu ca. Đương theo lấy một trận ho kịch liệt, một đạo đầy bụi đất bóng người bỗng nhiên từ trong động thoát ra, muốn đi bên ngoài sông. Có thể nàng vừa mới thò đầu ra liền bị sớm có chuẩn bị Tề Thế Hào một cước đạp lăn trên mặt đất. Lục Đại Hộ tay mắt lanh lẹ, tiến lên một đao liền gác ở trên cổ của nàng. Đám người tập trung nhìn vào, đều là sửng sốt. Cái này bị hun nước mắt chảy ngang, chật vật không chịu nổi người không phải người khác, chính là trước đó vị kia tiểu dung ấm áp, khuôn mặt hiền hòa tĩnh tâm đạo cô. Thời khắc này nàng đâu còn có nửa phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, đuôi tóc tán loạn, đạo bao trên tràn đầy đen xám, rất giống cái bếp lò bên trong bỏ ra tới tên ăn mày. Trần Giã đi đến đây, lạnh lùng hỏi, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tĩnh tâm đạo cô ho nửa ngày, rốt cục chậm qua một hơi. Nàng không có dãy rủa, cũng không có cầu xin tha thứ, ngược lại chậm rãi ngẩng đầu, dùng một đôi oán độc con mắt nhìn xem Trần Giã, sau đó nở nụ cười. Ha ha ha, Trần lão bản quả nhiên là cái có bản lĩnh. Ta cái này đạo tràng kinh doanh vài chục năm, chưa hề đi ra sai lầm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đưa tại ngươi trong tay. Nàng thản nhiên ngược lại làm cho Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào trong lòng run lên. Cái này yêu đạo chẳng lẽ không sợ chết? Trần Giã lại là không hề bị lay động, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, lạnh lùng nói, cái kia cái gọi là Sơn Quân gia đến cùng là cái gì đồ vật? Ha ha ha. Tinh Tâm lại cười lên, trên mặt đen xám hỗn hợp có nước mắt, lộ ra càng thêm dữ tợn. Sơn Quân gia. Sơn Quân gia tự nhiên là thần tiên, là bảo hộ cái này Tây Sơn một phương khí hậu chính thần. Nàng nói đến đây lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên vô cùng sùng bái, Sơn Quân gia nhất khả quan ở giữa khói lửa, cũng yêu thế gian này hoạt bát sinh mệnh, nó coi trọng ai chính là ai phúc khí. Lục Đại Hộ nghe được lên cơn giận dữ, đao trong tay lưới đao hạ thấp xuống nửa phần, nghiêm nghị quát, đánh dám. Ngươi cái này yêu đạo hại ta nữ nhi, còn dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Ta yêu ngôn hoặc chúng. Tinh Tâm trên cổ dịn ra một tia vết máu, lại toàn vẹn chưa phát giác, ngược lại cười đến càng thêm điên cuồng. Lục Đại Hộ, ngươi cho rằng ngươi nữ nhi là cái gì cành vàng lá ngọc? Có thể bị Sơn Quân gia coi trọng, là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ăn viên kia hợp hôn đan liền có thể cùng Sơn Quân gia thần hồn giao hòa, từ đây bất lão bất tử, thanh xuân mãi mãi. Ngươi! Lục Đại Hộ tức giận đến toàn thân phát run. Tề Thế Hào ở một bên trầm giọng hỏi, kia đan dược là cái gì? Ngươi lại là người nào? Vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Trợ trụ vi ngược? Tĩnh Tâm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt khinh miệt, nhìn ta gương mặt này. Nàng đứng thẳng lên thân thể, mang trên mặt một loại bệnh trạng kiêu ngạo, các ngươi cho là ta bao lớn tuổi rồi? 40 vẫn là 50. Nói cho các ngươi biết, ta năm nay đã 70 có 3. Sơn Quân gia ban thưởng ta thanh xuân, để cho ta mỹ mạo như hoa, cái này chẳng lẽ không phải chỗ tốt cực lớn sao? Lời vừa nói ra, Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào đều là hít sâu một hơi. Một cái hơn 70 tuổi lão hầu, vì duy trì một bộ 40 cho phép tối ra, lại cam tâm tình nguyện cho một cái không biết tên tà ma làm vài chục năm ma quả bộ. Đây quả thực nghe rợn cả người. Về phần kia Sơn Quân gia bản thể, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tinh Tâm rối ra cây củi ngón tay, chỉ hướng ngoài điện kia phiến tại trong gió tuyết ngạo nghệ rất lập mai rừng, chính là nó. Kia phiến mai lâm nhưng thật ra là một cái cây, đó chính là Sơn Quân gia. Đám người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ngoài cửa sổ kia phiến mai lâm tại mở tối thiên quang hạ lại giống như là một đầu phụ phục ở trên mặt đất viễn cổ cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Một cái cây, chính là một mảnh rừng. Một cái tinh quái, chính là một tôn thần. Nó trong ngộng mạnh cưới dân nữ, hôn hắn tinh khí thần hồn, mà nó đồng lõa, thì là một cái vì lưu lại thanh xuân không tiếc bán hết thể lão phụ. Đúng lúc này, Tĩnh Tâm nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, nàng nhìn chằm chằm Trần Giã, ánh mắt bên trong oán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Trần lão bản, ngươi xác thực lợi hại. Ta kia bất thành khí tiểu sư muội Tĩnh Huyền, chính là chết tại trong tay của ngươi, bây giờ ngay cả ta cũng gặp độc thủ của ngươi. Tĩnh Huyền, ngày sau cùng cái kia đạo cô. Trần Giã ra tâm bên trong run lên, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này phong bà tử lại là Tĩnh Huyền sư tỷ. Bất quá hai người này, một cái trong thành mượn ngày sau cung thu thập án khí luyện quỷ, một cái trong núi mượn Tĩnh Vân Am chăn nuôi mai yêu, quả nhiên là cá mẹ một lứa. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý. Tĩnh Tâm trên mặt thần sắc trở nên vô cùng bặm mẻo cùng điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Ha ha ha. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ không cười được, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi chết kia một ngày. Vừa dứt lời, một màn quỷ dị phát sinh. Tĩnh Tâm đạo cô thân thể giống như là bị đâm thủng bóng ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Nàng kia trương nguyên bản coi như chặt chẽ gương mặt trong nháy mắt hiện đầy răng khắp nơi nếp nhăn, làn da trở nên như là khô vỏ cây già, tóc cũng từ đen chuyển xám, lại từ xám biến trắng, cuối cùng rất thưa thớt rất xuống. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, một cái 40 cho phép người đẹp hết thời liền biến thành một cái gần đất xa trời, dần dần già đi thất tuần lão hậu. Cặp kia bán độc con mắt đã mất đi tất cả thần thái, sau đó sủi lơ trên mặt đất, ngẹo đầu, triệt để không một tiếng động. Tĩnh Tâm chết rồi. Bên trong đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại ngoài cửa sổ gào thét gió tuyết âm thanh. Lục Đại Hộ nhìn xem trên mặt đất cỗ này cấp tốc mục nát thi thể, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, hắn gắt một cái, cả giận nói, cái này yêu vật hại người vô số, chết chưa hết tội. Trần Giã im lặng. Tĩnh Tâm cuối cùng kia lời nói trong lòng của hắn bị kín một tầng bóng ma. Nàng cung Tĩnh Huyền phía sau, phải chăng còn có cái gì càng lớn thế lực? Cái kia cái gọi là chờ lấy ngươi chết lại là cái gì ý tứ? Nhưng hắn rất nhanh liền đem những này suy nghĩ ép xuống, bởi vì hiện tại hoàn toàn không có manh mối, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng công. việc cấp bách là chạm thảo trừ căn. Trần Dã trước chui vào chỗ kia trong động, kết quả phát hiện bên trong 10 phần rộng rãi, mà trên mặt đất nằm ngang nằm dọc nằm rất nhiều thi thể, chính là Tĩnh Vân Am, cái khác đạo cô cùng đạo đồng, bất quá lúc này các nàng cũng tất cả đều khí huyết khô bại mà chết. Hiển nhiên, trước đó các nàng cũng cùng kia cái gọi là Sơn Quân gia có không thể cho ai biết giao dịch. Mà tại hang động chính giữa là cái bệ đá, phía trên thờ phụng một nhánh hồng mai, kia có ngọt ngào hương khí chính là từ cái này nhánh hoa mai bên trên truyền đến. Trừ cái đó ra, Trần Dã còn phát hiện một quyển sách nhỏ, lật ra xem xét, phía trên ghi lại rất nhiều danh tự. Triệu gia nữ, Huyền Nhi, canh tử năm 3 ngày đầu tháng Chạp. Lý ký chủ Đoạn Trang Tam tiểu thư, tân số năm tháng 2/19. Thành Nam Vương Đồ Tể chi nữ, nhâm dần năm tháng 5/7. Mỗi một cái danh tự đằng sau đều đi theo một cái tinh chuẩn này. Thô sơ giản lược lật xem, ngắn ngủi mấy thời kỳ người bị hại lại có vài chục người nhiều. Nguyên lai cái này Mai Yêu hắn tính nhất dâm, thích nhất ở trên hương nữ khách bên trong tìm kiếm tuổi trẻ mỹ mạo, một khi chọn chúng liền sẽ để cái này tính tâm nghĩ biện pháp đem nó lưu lại dừng chân, mà chính mình thì tại ban đêm nhập mộng cưỡng ép đem nó cưới đi giao hợp. Thấy cảnh này, Lục Đại Hộ sợ không thôi. Cái này nếu không phải Trần Dã, đoán chừng chính mình nữ nhi Lục Kinh Hồng cũng phải gặp độc thủ. Tề Thế Hào càng là lên cơn giận dữ, một tay lấy kêu bàn đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó đề nghị, Trần lão bản, cái này bẩn thỉu địa phương lưu nó tác dụng gì, nhất định phải đem nó triệt để đoạn tuyệt. Trần Dã nhẹ gật đầu, lập tức đám người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Có thể sự tình còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạo tuyết sơ nghỉ, nhưng mặt đất quáng đến như là tấm sắt, cái cuốc đập lên chỉ có thể lưu lại một cái điểm trắng. Đám người lại muốn dùng hỏa công, có thể tuyết động thâm hậu, trong rừng ở bước, bó đuốc ném vào, chỉ bốc lên một đám khói trắng liền dập tắt. Trong lúc nhất thời, đúng là thúc thủ vô sách. Trần lão bản, cái này có thể như thế nào cho phải? Lục Đại Hộ gấp đến độ xoay quanh. Trần Dã như có điều suy nghĩ, đột nhiên quay người lại về đại điện, chui vào cái kia trong độc cầu. Đám người không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo. Trần Dã cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện lòng đất có sợi rễ rắc rối khó gỡ, cũng một mực lan tràn đến chỗ sâu. Thứ nơi này đảo. Lục Đại Hộ cùng Tề Thế Hào mang tới gia đình mã phu lập tức bắt đầu đào thủ. Lần này liền muốn so bên ngoài tốt đào nhiều, sau một lát, chỉ thấy phía dưới xuất hiện lít nha lít nhít rễ cây, tầng tầng lớp lớp địa bản kết ở cùng nhau. Dùng búa ra sức chặt đứt về sau, chỗ đứt lại vẫn sẽ chảy ra tiên huyết màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt. Cứ như vậy, bọn hắn thuận bộ rễ từng tấc đi đến nào. Bùn đất bị không ngừng đào lên, một cái to lớn không gian dưới đất dần dần hiện lộ ra. Nơi này rễ cây bệnh đến càng thêm dày đặc, cơ hồ tạo thành lớp kín tường. Rốt cục, một cái gia đình cái quốc tựa hồ đụng phải cái gì vật cứng. Đào được. Đám người mừng rỡ, đội vàng tăng nhanh tốc độ, đem chung quanh bùn đất cùng bệnh rễ cây dọn để mở. Rất nhanh, một màn kinh người liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Tại vô số rễ cây bệnh trung tâm, thình lình nằm một bộ nam tử thi thể. Thi thể này không biết ở chỗ này chôn bao nhiêu năm, lại sinh động như thật, không có chút nào hư thối dấu hiệu. Hắn thân mặc một bộ tắm đến trắng bệnh thư sinh trường sam, tướng mạo lại hết sức xấu xí. Vô số phẩm chất không đồng nhất cây mai rễ, như là giữ tận mạch máu, thật sâu đâm vào trong thân thể hắn, sau đó từ hắn thất hiếu, lồng ngực, tứ chi bách hải tiến vào chui ra, tạo thành một loại quỷ dị mà kinh khủng cộng sinh quan hệ. Hắn đã làm mảnh này mai lâm chất dinh dưỡng, cũng làm mảnh này mai lâm chúa tể. Nguyên lai cái này cái gọi là Sơn Quân gia, cũng không phải gì đó hoa mai thành tinh, mà là một cái trước đây thật lâu vi tình sở khốn, treo cổ tại mảnh này trong rừng mai thư sinh. Mà oán khí của hắn cùng không cam lòng lại cùng mảnh này mai lâm kỳ diệu kết hợp ở cùng nhau, hóa thành một cái giống như yêu không phải yêu, giống như quỷ không phải quỷ quái vật. Trần Dã nhìn xem cô kia quỷ dị thi thể, ánh mắt băng lãnh. "Trung, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi trong thành triệu tập chút thuốc nổ tới." Lúc này tuyết hôn khắc tinh, mặc dù đạo lộ còn 10 phần chất lớp, nhưng ít ra có thể đi. Tề Thế Hào sững sờ, lập tức trọng trọng gật đầu, "Tốt. Loại này hại người đồ vật liền nên đem nó nổ cái thịt nát xương tan, vinh thế không được siêu sinh." Bởi vậy Tề Thế Hào không chút do dự xoay người mà đi. Tầm nửa ngày sau, Tề Thế Hào mang theo mấy cái nha dịch, khiêng mấy dương thuốc nổ chạy về. Bây giờ thời đại này thuốc nổ cũng có bước tiến dài, uy lực so hắc hỏa dược mạnh hơn rất nhiều. Trần Dã tự mình chỉ huy, đem thuốc nổ từng nhóm chôn ở mai lâm các nơi khu vực, nhất là cô kia thư sinh thi thể trùng quanh càng là bố trí nhiều nhất thuốc nổ, sau đó đem kiếp nổ xa xa kéo ra. Ngay tại hắn bố trí tốt hết thảy, chuẩn bị nhóm lửa kiếp nổ thời khắc, dị biến nảy sinh. Toàn bộ mai lâm đột nhiên không gió mà bay, vô số rễ cây dưới đất điên cuồng phun trào, chắp lên từng cái đống đất, phảng phất tại làm lấy sau cùng dãy rùa. Khắp cây hoa mai cũng bắt đầu rì rào bay xuống, đỏ trắng giao nhau cánh hoa bay múa đầy trời, như khóc như tố, lại tạo nên một loại thê mỹ mà bi thương không khí. Phảng phất cái này yêu vật đang khóc, đang cầu xin tha. Lục Đại Hộ bọn người thấy kinh hồn tăng đảm, vô ý thức lui về sau hai bước. Chỉ có Trần Dã ánh mắt không có nửa phần dao động. Khi nó trong mộng mạnh cưới những cái kia vô tội nữ tử, đưa các nàng biến thành đồ chơi lúc, có thể từng nghĩ tới các nàng tuyệt vọng cùng thúc thiết. Dạng này một cái mị hoặc lòng người, giết hại sinh linh quái vật, tuyệt không thể lưu. Hắn không do dự nữa, đem cây đuốc trong tay xích lại gần kiếp nổ. Xuy, kiếp nổ bị nhen lửa, hoa lửa phi tốc hướng về hang động chỗ sâu lan tràn. Đi. Trần Dã khẽ quát một tiếng, đám người lập tức phóng ra ngoài. Vừa chạy đến khu vực an toàn, sau lưng liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động, một cỗ kinh khủng sóng xung kích từ cửa hàng phun ra ngoài, đem đại điện nóc nhà đều hất bay ra ngoài. Đám người chỉ cảm thấy bên tai ông một tiếng, cái gì đều nghe không được. Mà tại trong thoáng chốc, bọn hắn phảng phất nghe được một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm, tràn đầy vô tận thống khổ cùng oán độc, vang vọng toàn bộ Tây Sơn. Ngay sau đó là liên miên bất tuyệt tiếng nổ. Kia phiến chiếm diện tích hơn 10 mẫu cổ lão mai lâm, bị từ lòng đất nổ tung hỏa dược triệt để bén lên trời. vô số đứt gãy thân cây cùng vỡ vụn huyết nhục hỗn tạp cùng một chỗ, bị tạc đến chia năm xẻ bảy, màu đen khói đặc phóng lên tận trời, che đậy vừa mới tạnh bầu trời. Thật lâu hết thể mới hết thể đều kết thúc. Lại nhìn đã từng đẹp không sao tả xiết Tây Sơn Mai Lâm, giờ phút này đã biến thành một cái to lớn cháy đen hố sâu, còn tại bốc lên khói xanh lượn lờ. Cái kia làm hại sơn quân gia tự nhiên cũng là hình thần câu diện. Tề Thế Hào cùng Lục Đại Hộ càng là cái này uy lực to lớn mà cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Hai người bọn họ trước đó cho rằng hàng yêu chóc quỷ tất nhiên đều là tiền phong đạo cốt đạo sĩ cùng lòng dạ từ bi tăng nhân dùng đủ loại thần kỳ thủ đoạn đem nó hàng phục, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể như thế bạo lực. Cái gì sơn quân gia không sơn quân gia, tại thuốc nổ uy lực trước mặt còn không phải ngoan ngoan trở thành đồ đứng. Lục Đại Hộ còn không có cái gì, Tề Thế Hào lại đột nhiên rất cảm thấy phấn chấn, phản phất thấy được một đầu hàng yêu trừ ma khang trang đại đạo. Cái gì yêu ma quỷ quái, cùng lắm thì trước anh nó một pháo lại nói, nếu như không được, vậy liền lại thêm một pháo. Mà liên tại một vị thuốc nổ pháp sư hành không xuất thế thời điểm, Trần Dã cũng tại lặng lặng nhìn xem, bất quá hắn trên mặt cũng không bao nhiêu vui mừng, bởi vì cái kia tính tâm trước khi chết lời nói ý nguyên quanh quẩn bên hai. Ngươi chớ đắc ý, rất nhanh ngươi liền muốn không cởi được. Cho nên, con mẹ nó chứ cái gì thời điểm đắc ý,